Chương 134, không cùng huyết thống chương 134, không cùng huyết thống hắn bây giờ đang mặt đối mặt với Tát Phi Mã. Hai bên còn là không ngừng thăm dò lấy nhau. Tình hình căng thẳng nhưng còn chưa đến nổi nào, và đây cũng là điều mà hai người bọn họ muốn. Muốn thông qua đối phương mà thăm dò một số chuyện. Ta thật không hiểu, giữa chúng ta vốn làm gì có thù hằn gì? Ngươi tại sao lại gây họa cho Tát Phi thế gia của ta? Tát Phi Mã là người thăm dò trước, ngữ khí cũng trở nên âm trầm hơn. Không có thù hằn. Ta đơn giản chính là muốn diệt Tát Phi thế gia của ngươi thôi, không được sao? Hắn chỉ cần nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, là khóe môi nhịn không được mà cong lên. Nở ra nụ cười đầy tà mị nhưng cũng đầy chua xót. Diệt Tát Phi thế gia ta. Ngươi e là không hiểu nội tình của các thế gia rồi. Sở dĩ các thế gia qua hàng trăm năm nay, sừng sững không đủ. Làm chủ nội thành, nội tình trong đó. Một kẻ như ngươi, nói diệt là diệt được sao? Cùng si vọng tưởng, Tát Phi Mã đặt tách trà trong tay qua một bên, chậm chậm mà đứng dậy. Vậy thì hôm nay, để ta lật đổ các ngươi vậy, hắn dùng khí, ra chiêu mà tấn công đối phương trước. Chủ động ra tay mới có thể chiếm lợi thế về mình. Nhưng Tát Phi Mã lại chỉ cần phất nhẹ cánh tay, một đòn đó liền được hóa giải. Ba động vào ra, không nhầm đi đâu được. Đây chính là cấp hoàng, thực lực trực tiếp cao hơn hắn một bậc. Mà một bậc này, không khác gì núi cao và trung thấp cả. Cách biệt phải nói là cực kỳ lớn. Cái gì? Vậy mà lại là cấp hoàng. Trước đó là ngươi giả vờ, hắn lùi về sau, kinh ngạc mà nhìn đến đối phương. Không giả vờ một chút, sao câu được con cá lớn như ngươi? Giờ thì, ngươi chịu chết đi, Tát Phi Mã, chuyên tu là khí. Thường ngày biểu hiện ra ngoài thực lực chỉ có cấp vương sơ cấp. Không ngờ đến, thực lực thật sự ẩn giấu lại là cấp hoàng trung cấp. Lời vừa dứt, ý dồn dập mà đánh tới. Không chỉ như thế, bất ngờ mà bên ngoài xông vào một nhóm người. Dẫn đầu trong đó là Tấn Trọng và Trần Thắng, hai cấp vương. Tạo thành thế trận tiên la địa võng, vây bắt lấy hắn. Thì ra là có chuẩn bị, xem ra là ta sơ suất rồi, trước một màn này, hắn lại nhẹ cười như không. Ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn ở đó mà cười. Trần Thắng thấy vẻ mặt đắc chí đó của hắn, khó nhịn được tức giận. Ta, chết. Ngươi có phải là nói sai ở đâu đó rồi không? Ngươi chết là thằng cha già của ai kia mới phải, hắn cười là cười khinh, khinh sự ngu ngốc của bọn họ. Bọn họ còn là không hiểu chuyện gì thì bên ngoài lại chuyển tới là từng đợt huyên náo. Nghe ra, sự tình còn là có biến, không hay, có kẻ đột nhập. Nhanh, bảo vệ cho gia chủ. Độc nhãn quỷ tướng mà hắn mới thu nhận. Cả mặt đều quấn băng trắng, đầu đội mũ trùm. Người thì khoác áo tròn đen, chỉ lộ ra con mắt bên phải. Nhưng con mắt đó lại chứa đầy oán khí chết chóc. Nhân lúc hắn bên này thu hút sự chú ý thì đối phương đã tìm đến phòng của Tát Phi Văn. Không tốn chút công sức, một đòn mà giết chết đối phương. Đem cả xương ngực của lão ta đều đánh nát. Chỉ một chữ thôi, thảm. Là một cái chết cực kỳ thê thảm. Thiếu gia, gia chủ ngài ấy bị sát hại rồi, tưởng chạy bảo, hoảng sợ mà báo hung tin. Đây là món quà mà ta dành tặng cho ngươi đấy. Thế nào, vui không? Hắn nở ra nụ cười thỏa mãn. Thay vì giết đối phương, trả lại ân oán năm xưa, thì hắn quyết định giết cha đối phương, để đối phương cảm nhận thế nào là nỗi đau mất đi người thân. Trước đó, hắn thông qua năng lực dự đoán, sớm đã nhìn ra kết quả này, liền tương kế mà tự kế, lấy bản thân làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của bọn họ, rồi lại để một người khác ra tay, âm thầm mà giết Tát Phi Văn. Kế hoạch đến nay, xem ra là rất thuận lợi. Ngươi, chết cho ta! Tát Phi Mã tụ khí vào lòng bàn tay, bạo phát sức mạnh, đánh ra một trường, trường khí như muốn đem này mà đánh sập vậy. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đâu, mà ta sẽ giết tất cả những người ở bên cạnh ngươi trước, để ngươi biết thế gọi là thống khổ bi ai. Ha ha, hắn liền mượn lực này mà thoát thân, nhảy qua ngoài cửa sổ, trốn đi dưới mí mắt của đối phương. Muốn chạy? Đừng hòng! Tát Phi Mã còn muốn đuổi theo nhưng hắn sớm đã biến mất không thấy đâu. Khốn kiếp, người đâu? Truy sát hắn cho ta! Tát Phi Mã siết chặt nắm đấm, không ngờ đến. Bản thân chủ tính nhiều đến như vậy, lại thất bại trong tay hắn còn nữa, đem tên nam sủng đó lôi xuống, đánh chết cho ta. Thiếu gia, không hay, tên nam sủng đó chạy mất rồi, tưởng run giọng mà bẩm báo, đối phương chạy mất rồi, bản thân không phải là người chịu tội sao? Tên nam sủng đó, bỏ chạy rồi sao? Hừ, hay lắm, đừng để ta bắt được ngươi. Ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt đâu. Tát Phi Mã vốn còn muốn đem nam sủng kia ra mà chút giận, nào ngờ đối phương sớm đã bỏ chạy. Vậy cơn giận này chỉ đành tìm người khác vậy còn ngươi, ta không phải đã nói, cha ta xảy ra chuyện gì, ta lóc xương ngươi sao? Thiếu gia tha mạng. Tưởng đội quỳ xuống mà cầu xin nhưng lửa giận của đối phương đã giáng xuống, trực tiếp đoạt đi mạng của gã. Có cầu xin cũng vô dụng. Tức thì, ngay trong đêm đó, Tát Phi thế gia ban bố lệnh truy nã đối với hắn. Ngàn lượng vàng kim, chỉ cầu tung tích. Vạn lượng vàng ròng, thưởng cho cái mạng của hắn. Nhưng đâu có biết rằng, tại Trần gia lúc này, hắn lại đang như không có chuyện gì, còn là có chuyện vui ngoài ý muốn. Được rồi, bí mật của Tát Phi Văn là gì, ngươi còn không mau nói ta nghe. Hắn ném một nhân loẻ loẻ xuống đất, nhìn đến hóa ra là nam sủng của Tát Phi Văn. Đại nhân, đây là ai thế? Tiểu quỷ thấy hắn dẫn về một người lạ, nhìn không được tò mò hỏi. Tiện tay cứu mà thôi, hắn thở ơ mà nhìn tới, rồi nhớ lại chuyện trước đó. Trở lại một khoảng thời gian trước, sau khi giết được Tát Phi Văn, hắn mượn lực của Tát Phi Mã mà muốn bỏ chạy thì bất ngờ từ trong lùm cây gần đó, có một bàn tay giữ chặt lấy chân hắn, siết chặt đến nỗi hắn muốn vùng ra cũng khó. Đại nhân, cứu ta! Nhìn xuống, tưởng ai xa lạ thì ra là người quen cũ, nam sủng của Tát Phi Văn. Chết tiệt, tên này ở đâu ra vậy? Cút ra! Hắn vung chân đá đối phương nhưng cho dù có như thế, đối phương vẫn ôm chặt chân hắn mà không muốn. Đại nhân, cứu ta! Ta biết bí mật của Tát Phi gia chủ. Ngài cứu ta sẽ nói cho ngài nghe, đối phương nhất quyết không buông tay. Bởi vì một khi buông ra, đối phương cũng chỉ có con đường chết. Hắn vốn còn không muốn quản đến đối phương, nhưng nghe đến bí mật của Tát Phi Thế Gia, hắn động tâm rồi. Thế là không ngại nguy hiểm mà đem đối phương đi cùng. Dù sao hắn muốn đi, bọn họ sao có thể ngăn cản hắn được? Tát Phi Mã thiếu gia, không, không phải là con của gia chủ. Nam sùng này ngập ngừng mất một lúc, rồi mới từ tốn mà nói. Ừ, đây là bí mật lớn của ngươi đó à? Cái tên bóng già đó, thích nam nhân như ngươi. Tát Phi Mã không phải là con của lão thì cũng chẳng có gì bất thường cả. Xem ra, cứu ngươi là vô dụng rồi. Hắn bất ngờ thì bất ngờ thật, nhưng lại chẳng biểu lộ biểu cảm ra ngoài. Để đối phương biết thì còn gì là uy nghiêm của hắn? Hắn sao hỏi tiếp được nữa? Thảo nào ta muốn nguyền rủa tên đó lại nguyền rủa không được. Hóa ra là không cùng huyết thống à, bịp thật sự. Chương 135, hợp tác chương 135, hợp tác. Hắn từ nam sủng của Tát Phi Văn mà biết được một chuyện, còn là một chuyện động trời. Tát Phi Mã vậy mà không phải là con trai của lão ta. Chuyện này, nếu như truyền ra ngoài rồi, không biết có thể gây nên sóng to gió lớn gì đây. Nhưng có thể chắc một điều rằng, cả nội thành này đều sẽ vì nó mà dậy sóng. Vậy ngài có biết Tát Phi Mã là con của ai không? Nam sủng thấy hắn không quan tâm tới chuyện này, vì để giữ mạng liền đổi giọng, thoạt nhiên lại trở nên nghiêm túc hơn. Ồ, còn có bí mật này. Ngươi nói ta nghe xem thử nào, là con của ai? Hắn nhất thời nảy sinh ra hứng thú, tiếp tục mà tra hỏi. Tiểu nhân không biết. Đối phương nhìn hắn, nhẹ lắc đầu mà nói. Ngươi là đang đùa ta đấy à? Nụ cười bút tắt, hắn tụ niệm vào tay, chuẩn bị động thủ thì đối phương lại nói tiếp, muốn chết sao? Khoan đã, đại nhân hãy nghe ta nói rõ. Nhưng có thể đảm bảo, thân phận của đối phương không tầm thường. Năm đó, Tát Phi Văn xuất thân vốn bình thường. Trong Tát Phi Thế Gia địa vị không cao, nhưng trong một đêm, nhận ngôi Tát Phi Mã, liền có thể trở thành gia chủ của Tát Phi Thế Gia. Vậy ngài nói xem, thế lực đứng sau đó lớn đến cỡ nào? Nam Sủng đem mọi chuyện mình biết đều nói với hắn. Cầu một tia sinh cơ nhưng đáng tiếc, lại cầu nhầm người rồi. Còn có chuyện này, được rồi. Nể tình chuyện này, ta sẽ nhẹ tay với ngươi vậy. Đảm bảo sẽ không đau đâu, hắn lạnh giọng, ánh mắt thì đầy vẻ chết chóc. Hả? Đến khi đối phương kịp phản ứng lại, máu tươi đã bắn ra chín thước rồi. Không ngờ tới đấy, ta lại biết được bí mật này. Thật là ngoài ý muốn mà, hắn xoa cằm, nhẹ cười mà nham hiểm Tát Phi Mã, đứa con hoang nhà ngươi, cứ ở đó mà đợi sự báo thù của ta đi. Tát Phi Thế Gia, vào ngày đại tang, bọn họ còn có khách không mời mà tới. Là Cao Thư Trang, không biết vì sao cô ta lại đến đây. Tát Phi Mã quỳ trước linh cữu của Tát Phi Văn, vốn còn không muốn quản đến cô ta nhưng đối phương đến đây, tất có mục đích. Không muốn quản là không được. Cô đến đây làm gì? Có thời gian rảnh đến vậy sao? Nếu như ta nhớ không lầm, giờ này cô không nên ở đây mới phải. Tát Phi Mã thấy là cô ta, liền bày ra vẻ mặt rừng rưng mà tiếp đón. Nghe nói Tát Phi gia chủ đây bị người ta sát hại, ta đến đây chính là muốn chia buồn cùng ngươi, không được sao? Cao Thư Trang trước thái độ đó của đối phương, lại không để tâm làm ấy. Hình như ta nhớ không lầm, anh cô cũng là bị tên đó giết thì phải. Cô còn có tâm tư đến đây tìm ta, không nghĩ tới đấy. Không đau buồn cho anh cô ở nhà sao? Tát Phi Mã ánh mắt nhìn tới cô ta, ngựa khí cũng bất giác gầm trầm hơn. Không phiền Tát Phi thiếu gia đây bận tâm, ta đến là có chuyện muốn bàn với ngươi. Ngươi nghe ta nói xong, ta sẽ lập tức rời đi. Cao Thư Trang cũng không vòng vo nữa, trực tiếp mà ngã bài với đối phương. Nghe nói kẻ giết cha ngươi và anh ta là cùng một người, nếu chúng ta đã có chung một kẻ thù, vậy chi bằng hai nhà chúng ta hợp tác đi. Ý tưởng này ngược lại không tồi đấy, nhưng mà ta tại sao lại phải hợp tác với cô? Cao Thế Gia các ngươi chẳng có ai là tốt cả, nói không chừng khi hợp tác rồi ta bị các ngươi đâm sau lưng thì sao? Tát Phi Mã vẫn là cái giọng điệu khiến người ta chán ghét này, khinh thường ra mặt với cô ta. Ừ, miệng lưỡi của ngươi vẫn là đáng ghét đến vậy. Thảo nào lại bị đuổi khỏi. Không hợp tác với Cao Thế Gia bọn ta, ngươi có thể tự mình tìm ra được tên đó sao? Cao Thư Trang cũng không chịu kém thế, quay người rời đi. Rồi sẽ có một ngày đối phương sẽ chủ động tìm đến cô ta mà thôi. Ta tại Cao Thế Gia chờ ngươi. Không tiễn. Tát Phi Mã lạnh giọng, chẳng chút mà đối hoài tới cô ta. Cha, người yên tâm đi, không giết được tên đó, báo thủ cho người. Con thể rằng đời này không chết không thôi với hắn. Tát Phi Mã nhìn trời cao, lòng đầy hận thù mà nói. Mà lúc này tại Trần Gia, hắn vẫn là một ngày ung dung nhàn rỗi. Việc nặng nhọc nhất mà hắn phải làm chính là trị bệnh cho Kiều Chi, nhưng thật chất lại là đang âm thầm mà không ngừng nuôi dưỡng cô ta, đem thể thuần âm của vị Trần tiểu thư này đạt đến mức cực âm cực tà. Chỉ khi đó kế hoạch của hắn mới có thể coi là đại thành. Trọng Lang Trung, ta cảm thấy bản thân đã khỏe hơn nhiều rồi, đều là nhờ có ngươi cả. Kiều Chi nói lời cảm tạ với hắn, nào đâu có biết hắn một đầu toàn là suy nghĩ xấu xa với cô ta. Đúng vậy, không quá vài ngày nữa bệnh của Trần tiểu thư đây sẽ khỏi hẳn. Chúc mừng tiểu thư, đó cũng là lúc huyết hành quyết của ta tấn thăng lên tầng thứ 4. Hắn bên ngoài nở ra nụ cười thật tươi, nhưng bên trong đó lại là nụ cười gian ác. Thế thì tốt quá, ta có thứ này tặng Trọng Lang Trung, xem như thay lời cảm tạ. Mong là ngươi không chê. Tiểu Chi lấy ra một miếng ngọc bội tinh xảo, é thẹn mà đưa đến trước hắn. Chuyện này hắn còn đang lưỡng lự là có nên nhận hay không, thì đã có người cắt ngang rồi. Đúng lúc này Trần Thắng lại tìm đến, thấy hắn cùng với Tiểu Chi cười cười nói nói thế kia, lòng ghen tức liền nổi lên, liền tìm cách mà chia rẽ lấy bọn họ. Không biết tại sao, mỗi lần thấy hắn là Trần Thắng lại cảm thấy không vui trong lòng, bất an đến lạ thường. Có chuyện gì mà vui thế? Cho ta tham gia với nào. Ồ, sao lại là ngươi? Không phải đã nói với em, đừng qua lại với người không rõ lai lịch rồi sao? Trần Thắng từ xa bước tới, ẩn ý mà mỉa mai lấy hắn, ngươi nên nhớ, ngươi chỉ là một y sĩ, thân phận thấp hèn, tốt nhất là đừng quá phận. Qua lại với Kiều Chi nhà chúng ta, tên này sao cứ thích gây sự với ta thế nhở? Vì đại sự, nhìn một chút vậy, chờ cơ hội giải quyết ngươi sau. Hắn mắng thầm đối phương nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏa ra mà tươi cười, thắng công tử đã nói vậy, vậy nếu không còn chuyện gì, một y sĩ như ta xin cáo từ trước một bước vậy. Trọng Lang TR Kiều Chi còn muốn nói gì đó thì hắn đã đi mất rồi. Không phải đã nói với em rồi sao, không được qua lại thân thiết với tên đó. Sao bây giờ lại cười cười nói thế kia, đợi cho hắn đi khỏi, Trần Thắng mới nghiêm giọng trách móc cô ta. Anh Thắng, chuyện của em, anh sao lại quản rồi? Kiều Chi quay người sang hướng khác, bày ra vẻ hờn dỗi với đối phương. Ta không quản không được sao? Đừng quên, giữa chúng ta còn có hôn ước đấy. Em sau này sẽ gả cho ta, vậy thì tốt nhất là đừng nên qua lại thân thiết với người đàn ông khác. Trần Thắng là lo cho cô ta bị gạt, mới hết mực mà khuyên can. Nhưng trong mắt Kiều Chi, đây chính là ghen tuông vô cớ. Cô ta bao năm nằm trên giường, giờ khó lắm mới cô được tự do hàng mong ước, lại bị hắn lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, tâm tư đơn thuần, sao có thể phân biệt được trắng đen? Không nói với anh nữa, mẹ em cho gọi em rồi, em đi đây. Tiểu Chi quay người lại, cứ thế mà đi mất, mặc kệ lấy đối phương. Tiểu Chi Trần Thắng liền đem cơn giận này, tất cả mà trút lên hắn đều là tại ngươi cả, không phải vì ngươi. Tiểu Chi sẽ không đối xử với ta như vậy. Xem ta có cơ hội, có giết ngươi không? Chương 136, Đỗ Quý chương 136, Đỗ Quý lại nói đến Tuần Ti phủ hiện giờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến nay đã có 3 cô gái mất tích, thủ phạm bọn họ đều không bắt được. Đừng nói là bắt, đến tung tích của hung thủ bọn họ đều không biết. Một vòng lẩn quẩn mà điều tra, dẫn đến lòng người hoang mang, áp lực của bọn họ còn là tăng lên mấy phần. Đại nhân, đêm qua lại có thêm một cô gái mất tích nữa. Chuyện này, chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ cứ bỏ mặc mãi không lo sao? Đến cả lao béo cũng tự mình thấy khó xử, muốn thoái thác cũng thoái thác không được nữa. Ngươi đừng có làm phiền ta, ta còn đang nghĩ đây. Là cái tên chết bầm nào cũng không biết nữa, đúng là kiếm việc cho chúng ta làm mà. Trưởng Tuần Ti vì chuyện này mà đau đầu không thôi, nhưng còn có chuyện khác đau đầu hơn nữa còn nữa, không biết là cái tên trời đánh nào dám gây sự với thế gia nữa. Chán sống rồi sao? Người của thế gia mà cũng dám gây chuyện, thật là phiền phức cho ta mà. Chuyện này thuộc hạ có nghe nói tên đó chỉ trong vài ngày giết đại thiếu gia của Cao thế gia, còn giết cả gia chủ của Tát Phi thế gia. Tên này cũng to gan quá rồi, lao béo nói nhỏ, chẳng dám mà lớn tiếng. Để người của hai thế gia đó nghe thấy thì phiền phức to. Vậy chúng ta mới khổ, nếu là dân thường thì chúng ta còn qua loa được. Nhưng đó là người của thế gia, thật biết làm khổ chúng ta mà, bị hai thế gia gây áp lực, Trưởng Tuần Ti cũng vì chuyện này mà sầu não sinh bệnh. Mà cũng cùng lúc này, tại Viên Hoa lâu, Hồng Khanh đang ngồi trước bàn trang điểm, chấm lên một nốt rồi lệ dưới khóe mắt trái, vẫn là vẻ đẹp đến mê người đó, nhưng giờ đây, không biết vì sao đã khác xưa rất nhiều. Ẩn hiện là sự tà mị, không còn sự đơn thuần như trước nữa. Cô nương, người đúng là xinh đẹp mà. Chỉ là mới trang điểm nhẹ thôi, đã ăn đứt đám người mặt hoa ra phấn kia rồi. Đông, hầu nữ mới của Hồng Khanh, tuổi tầm 15. Dáng người nhỏ nhắn nhưng lại rất được việc. Đứng trước nhan sắc xinh đẹp này, nhìn không được mà cảm thán thành lời. Đẹp thì có làm sao cơ chứ? Vẫn là thứ mua vui cho bao người. Xinh đẹp lại không có khả năng tự bảo vệ mình, đó chính là bất hạnh. Em có hiểu không hả? Tha không có còn hơn. Hồng Khanh nhìn bản thân trong gương, giọng điệu liền lộ rõ sự ưu buồn. Cô đương, người đừng như vậy mà. Đông thấy cái dáng này của cô ta, cũng chẳng biết an ủi sao cho phải. Hồng Khanh, Đỗ Quý, gia chủ của Đỗ Thế Gia muốn gặp con đi tiếp đi. Tú bà đẩy cửa bước vào, phe phẩy chiếc quạt trên tay mà nói. Lại là tên đó sao? Ta không muốn gặp. Tú bà bảo tên đó về đi. Hồng Khanh lộ ra vẻ mặt không vui, thẳng thừng mà từ chối đối phương. Bà cô trẻ của ta ơi, đừng có như vậy mà. Người ta muốn là cô đấy, cô không tiếp. Bảo tú bà như ta ăn nói làm sao đây? Tú bà nhỏ nhẹ mà khuyên can, cô ta không gặp thì bà ta gặp phiền phức mất. Cứ nói ta không khỏe là được. Một gia chủ của thế gia mà thôi, ta không tiếp cũng chẳng sao. Hồng Khanh giờ đã không còn của Hồng Khanh của khi xưa, tùy ý mà bị người khác trà đạp nữa. Đó là gia chủ của thế gia đấy, đến chủ nhân chúng ta còn phải kính nể vài phần. Sao qua miệng cô lại mất thân phận thế kia? Làm tú bà như ta, đúng thật là không dễ dàng gì mà. Tú bà bị ép vào thế khó, miễn cưỡng mà rời đi. Gia chủ của Đỗ Thế Gia, Đỗ Quý, tuổi tầm 40 mấy, dáng người mập mạp, ria mép màu vàng, vuốt ngược lên trên, hàm răng toàn bộ đều được mạ bạc, tay thì đeo đầy nhẫn ngọc, mặt trái còn có một nốt ruồi to, trên nó còn có một cọng lông dài nữa. Háo sát thành tính, là người say mê trước nhan sắc xinh đẹp của Hồng Khanh, nhờ vào Cao Thái Vũ đã từng thưởng thức qua một lần, dư vị ấy khiến lao ta nhớ mãi mà không quên. Tú bà, thế nào rồi? Hồng Khanh hoa khôi lúc nào mới đến gặp ta đây? Đỗ Quý sớm đã đợi không được, vừa thấy tú bà đã gấp gáp mà hỏi, trong ý như con lợn béo vào mùa đậu dục vậy. Đỗ gia chủ, Hồng Khanh nhà chúng ta hôm nay không phải rồi, ngày hôm khác lại đến có được không? Tú bà lựa lợi mà an ủi lấy đối phương, còn là muốn đuổi khéo lấy lao ta. Ừ, gái thanh lâu còn bờ thanh cao nữa à? Ông đây không phải là chưa từng ngủ qua, làm giá cho ai xem thế? Còn không mau gọi ra phục vụ ông, có tin là một tiếng thôi. Ông đây cho người dỡ cái nơi này ra không hả? Đỗ Quý hống hách mà không xem ai ra gì, buông lời mà dọa nạt lấy, hôm nay cô ta không ngủ với ta là không được đâu đấy. Xin ngài bất giận, Hồng Khanh bất tiện mới không thể gặp mặt ngài. Ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ bồi tội với ngài sau. Tú bà thấy đối phương tức giận liền hoảng, vội mà hòa hoãn. Vậy sao? Bà xem ta là đứa trẻ lên ba đó à? Tránh qua một bên đi. cô ta không gặp ta, một lời là đã muốn đuổi ta đi. Có xem ta ra gì không vậy? Đỗ Quý đẩy bà ta qua một bên, tự mình mà tìm gặp đối phương. Đỗ gia chủ, ngài đi đâu vậy? Tú bà đuổi theo, muốn ngăn đối phương cũng ngăn không được. Hồng Khanh Hoa Khôi thật là không khỏe mà. Mà sở dĩ Hồng Khanh không muốn tiếp Đỗ gia chủ, là bởi vì hắn đã đến. So với đối phương, việc tiếp đón hắn quan trọng hơn. Cô ta liền cho đông lui ra ngoài. Đối phương vừa rời khỏi hắn cũng theo đó mà xuất hiện. Chủ nhân, ngài đến là có chuyện gì? Hồng Khanh quỵ nhẹ một chân, túi chào lấy hắn. Cô tìm cách leo lên vị trí tú bà của Viên Hoa lâu đi. Hắn trực tiếp mà nói ra ý muốn của bản thân, nhưng việc này nói thì dễ làm lại chẳng dễ một chút nào cả. Vị trí tú bà, mong chủ nhân tha thứ cho sự ngu muội của thuộc hạ. Thuộc hạ không hiểu, sao ngài lại muốn ta đảm nhận vị trí tú bà đó? Hồng Khanh còn là không hiểu nguyên do, nghi hoặc mà nhìn hắn. So với cái danh hoa khôi của Viên Hoa lâu này thì tú bà của Viên Hoa lâu được biết hơn, có thể giúp ta trong nhiều việc, biết chứ hả? Hắn nâng chén trà trên bàn lên, lãnh đạm nhưng không kém phần thâm sâu mà nói. Hồng Khanh đã hiểu, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chủ nhân. Hồng Khanh biết, muốn leo lên vị trí tú bà của Viên Hoa lâu, việc này không dễ. Tú bà hiện giờ chính là tâm phúc của Cao Thế Gia. Muốn thay thế vị trí đó, cũng chỉ có một cách. Đó chính là giết người đoạt vị. Nhưng làm sao để giết người đoạt vị mà không bị nghi ngờ, đó mới là chuyện khó. Cô không tiếp ta, thì ra là vì cái tên này. Đáng ghét, dám tranh gái với ông đây. Người là tên nào? Ai cho ngươi cái lá gan này vậy? Đột nhiên, cửa lại bị đập ra, truyền đến là một tiếng quát to. Vì Hồng Khanh không chịu gặp mặt, Đỗ Quý liền trực tiếp mà hùng hổ xông vào. Vừa hay bắt gặp hắn ở đây, liền hiểu lầm rằng hắn là nhân tình của Hồng Khanh. Cơn ghen tức trong lòng bộc phát. Bản thân là gia chủ của Đỗ Thế Gia, cô ta lại không đón tiếp. Lại đón tiếp cái tên này đây, một tên tầm thường, không ghen tức làm sao được. Chương 137, từ Viên Hoa lâu mà đi ra. Chương 137, từ Viên Hoa lâu mà đi ra. Thấy đối phương hùng hổ trước mặt mình, hắn còn là không xem đối phương ra gì. Mặc dù không biết lão ta là ai, nhưng từ hai người theo sau, thực lực lại không tồi. Hắn liền biết, đối phương ắt hẳn là thân phận không tầm thường. Ừm, con lợn béo này, là ai thế? Điếc hết cả hai ta rồi. Hắn nhìn đối phương một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt ấy tràn ngập sự khinh bỉ. Dám mắng ta là lợn, ngươi chán sống rồi sao? Ngươi đâu, còn không mau đem tên này đánh chết cho ta, Đỗ Quý sao có thể chịu nổi nhục này được, liền cho người dạy dỗ lấy hắn. Đỗ gia chủ, đây là phòng của ta, ngài là muốn làm loạn ở đây sao? Nể mặt ta, đừng gây chuyện có được không hả? Hồng Khanh lên tiếng, ngăn không cho đối phương làm cản. Được rồi, không làm loạn thì không làm loạn vậy. Nhưng Hồng Khanh cô phải tiếp đãi ta chủ đạo đấy, không thì Đỗ Quý nể tình cô ta mới không làm loạn, nhưng còn chưa nói dứt câu, hắn đã cắt ngang rồi. Không có chuyện gì, ta đi trước đây. Ở đây một hồi, nhịn không được chắc quá, hắn lướt qua đối phương, trực tiếp đi mất. Thấy tình hình không ổn thì đánh bài chuẩn cho lành vậy. Công tử đi thong thả, Hồng Khanh cúi người tiến hắn, thái độ so với Đỗ Quý, đúng là khác biệt một trời một vực. Các ngươi cho người, giết tên đó cho ta. Dám làm ta mất mặt, ta muốn tên đó phải chết. Đỗ Quý thấy thế, tức đến anh ách. Liền ra hiệu cho hai thuộc hạ phía sau ra tay, giải quyết lấy hắn. Rõ, thưa gia chủ. Thuộc hạ đi làm ngay đây, hai người đối phương lập tức, liền theo sau hắn. Đỗ gia chủ, ngài là muốn làm gì thế? Hồng Khanh thật là không tiện để gặp ngài mà, tú bà lúc này mới đổi tới, thở không ra hơi mà nói. Ta muốn làm gì, bà được phép hỏi tới sao? Cút ra ngoài, nơi đây không có chuyện của bà. Đỗ Quý liền chút giận lên đối phương, lớn tiếng mà mắng hổ. Hồng Khanh, cô phải tự bảo trọng đấy. Lần này, ta không giúp được cho cô rồi. Tú bà chỉ đành rời đi trước một bước, mọi chuyện để cô ta tự mình mà đối phó lấy. Hồng Khanh, bọn họ đều đi rồi. Nghe nói cô không khỏe, không khỏe ở chỗ nào thế? Để ta khám cho cô, đợi cho bọn họ đi hết. Đỗ Quý mới nở ra nụ cười dâm dê đê tiện, từng bước mà áp sát lấy cô ta. Đỗ gia chủ, ngài đến thật không đúng lúc, ta hiện giờ thật sự không tiện để tiếp ngài. Nếu như ngài muốn, vài ngày sau lại tới. Hồng Khanh nhất định sẽ chu đáo mà đón tiếp. Hồng Khanh liền tìm cớ mà khước từ ý tốt của đối phương. Ý tốt này, chẳng ai là muốn nhận cả. Không tiện, cô là không tiện ở đâu? Ta thấy, cô đây là không muốn. Có phải là muốn ta nổi giận không hả? Đỗ Quý tức thì đã thay đổi thái độ, cộc cằn hơn hẳn. Chuyện của nữ nhân, ngài cũng biết đó, một tháng một lần. Thật là khó nói mà, ngài cũng không muốn làm khó một tiểu nữ tử như ta phải không? Hồng Khanh bày ra vẻ mặt khó xử, dáng vẻ yêu kiều yếu đuối này, ai mà làm khó cho được. Thì ra là vậy, thật là làm mất nhã hứng của ta mà. Ngày sau lại tìm tới cô vậy, biết là cô ta không tiện, Đỗ Quý chỉ đành hậm hực mà rời đi. Bên ngoài Viên Hoa lâu, đang có hai bóng người đứng đợi. Trần Thắng vì để Kiều Chi thấy rõ bộ mặt của hắn, liền dẫn theo cô ta âm thầm mà theo dõi. Vừa hay bắt gặp cảnh tượng hắn từ Viên Hoa lâu đi ra, gã liền muốn nhân cơ hội này mà vạch trần hắn. Thấy chưa, lời ta nói em còn không nghe, Trần Thắng nói nhỏ với cô ta, để cô ta thấy được bộ mặt thật của hắn thật không dễ dàng gì xem đi, hắn là từ nơi nào mà bước ra vậy? Trọng Lang Trung, ngươi đến đây là làm gì vậy? Tiểu Chi tất nhiên là không tin rồi, một mạch đi thẳng đến trước mặt hắn, trực tiếp hỏi rõ, như cô vợ nhỏ bắt gặp chồng mình ngoại tình vậy. Ta đến đây nghe nhạc dạo chơi, chuyện này không được sao? Chuyện này chưa qua chuyện khác đã tới, đúng là xui xẻo mà. Hôm nay ta bước chân nào ra khỏi cửa thế? Hắn điềm đạm như không, đến hoa lâu chơi thôi mà. Chuyện này hắn còn làm qua ít hay sao? Bắt gặp tận mặt thì đã làm sao? Chỉ nghe nhạc dạo chơi, ngươi là muốn lừa ai vậy? Ai mà chẳng biết, Viên Hoa lâu là chỗ nào? Ngươi nói, ngươi đến đây chơi là chơi cái gì? Ta thấy, ngươi đến đây là để làm chuyện xấu thì có, Trần Thắng chê còn chưa đủ loạn, lớn tiếng mà chất vấn lấy hắn. Chuyện này thì liên quan gì đến nhà ngươi? đây là chuyện riêng của ta, ta có làm gì đi đâu đi chăng nữa? Chẳng lẽ cũng phải báo cáo với ngươi sao? Hắn lạnh giọng, ngựa khí như thể đang cảnh cáo lấy đối phương vậy. Nhưng bất ngờ lại đổi giọng, nham nhở lạ thường không ngại nói cho ngươi biết, ta tới đây chơi, là phụ nữ đó. Thì sao nào, ngươi làm được gì ta? Tiểu Chi nghe thế, quay lưng mà chạy đi mất. Trần Thắng liền vội mà đuổi theo phía sau, sợ là cô ta làm điều dại dột. Một màn này, hắn lại chẳng để tâm tới làm ấy. Thứ hắn quan tâm hơn cả, là có người phía sau đang theo dõi hắn. Lại dám theo dõi ta? Thực lực hơn ta à? Bỏ qua cho ngươi lần này vậy, hắn vốn còn muốn giải quyết đối phương nhưng lại cảm nhận được, đối phương thực lực không yếu. Vì để tránh phiền phức không đáng có, tránh được thì tránh đi vậy. Người. Đâu hai người đối phương theo chân hắn nhưng khi đổi đến, đã mất dấu từ lúc nào lại không hay. Tiểu Chi chạy thẳng một mạch về Trần gia, tự nuốt mình trong phòng. Là ai thì cô ta cũng đều không gặp, nhất là Trần Thắng. Người gây nên tất cả chuyện. Trái tim thiếu nữ vốn dĩ yếu ớt, trải qua chuyện này, nay đã vụn vỡ thành nhiều mảnh. Tình cảm thật biết khiến con người ta đau khổ. Tiểu Chi, em mở cửa ra đi. Đừng tự mình nuốt mình trong phòng thế chứ. Trần Thắng đứng bên ngoài cửa, không ngừng mà gọi lấy. Anh về đi, Tiểu Chi nhất quyết không cho đối phương vào, chẳng muốn mà gặp đối phương. Tên đó thì có gì tốt chứ? Không đáng để em đau buồn đâu, Trần Thắng lựa lời mà khuyên giải nhưng vẫn không quên mà nói xấu hắn. Anh về đi, em bây giờ không muốn gặp anh. Tiểu Chi lại chẳng hề nghe vào tai, một mực mà đuổi đối phương đi. Hết cách, Trần Thắng chỉ đành mời Trần Phu Nhân đến, để đối phương khuyên đủ lấy đứa con gái này. Nam nữ tình trường, đây chính là bể khổ. Vẫn là nên để người có kinh nghiệm đến thì hơn vậy. Nghe Thắng nói, chiều nay con không vui. Con gái, có chuyện gì sao? Trần Phu Nhân vì lo lắng cho con gái mình, liền tìm đến mà xem sao. Không có chuyện gì, con chỉ không muốn ăn gì mà thôi. Tiểu Chi rủi mình trong chăn, chẳng muốn mà gặp ai cả. Con gái ta xảy ra chuyện gì thế? Sao lại nhốt mình trong phòng rồi? Trần Lao Gia cũng vì chuyện này mà kinh động, liền hướng Trần Thắng hỏi lấy mọi chuyện. Đều là tại tên ý sĩ kia cả, nếu như không phải tại hắn, Tiểu Chi cũng sẽ không ra nông nổi này. Trần Thắng liền đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu hắn. Chú, con nghĩ bệnh của Tiểu Chi đã đỡ, chúng ta có phải là nên để tên ý sĩ kia rời đi rồi không? Trần Thắng sớm đã nhìn hắn không thuận mắt, hắn còn đây ngày nào là y không yên tâm ngày đó, liền muốn nhân cơ hội này mà đuổi hắn đi. Cái này, hay là đợi bệnh của Tiểu Chi khỏi hẳn rồi lại nói đến có được không? Trần Lao Gia lưỡng lự, con gái Lao ta còn chưa hết bệnh, đã muốn đuổi người đi. Lỡ như xảy ra chuyện gì, tìm ai mà chưa đây? Chú Trần, chú đừng quên giữa con và Kiều Chi còn có hôn ước. Người lại để em ấy qua lại với một nam nhân khác, chuyện này truyền ra ngoài thì thật không hay. Con chỉ là muốn tốt cho em ấy mà thôi. Trần Thắng liền lấy hôn ước ra mà làm lá chắn, quyết tâm phải đuổi hắn đi cho bằng được. Chuyện này Trần Lão Gia khó xử biết bao, đến cùng chỉ đành thỏa hiệp. Chương 138, chim trong lồng, cá trong chậu. Chương 138, chim trong lồng, cá trong chậu. Trần Thắng lời ra tiếng vào, Trần Lão Gia sau khi suy tính một lượt, vẫn là quyết định để hắn rời đi. Bệnh của Kiều Chi đã thuyên giảm giữ hắn ở lại cũng không có ích gì. Hắn dù sao cũng là người ngoài, suy cho cùng so với đứa con rể này vẫn là không bằng. Bệnh của con gái ta đã thuyên giảm. Trọng y sĩ, cũng không cần phiền ngươi phải bận tâm nữa rồi. Trần Lao ra hướng hắn, ẩn ý mà xua đuổi. Nói trắng ra là Trần gia các ngươi muốn đuổi ta đi chứ gì. Được thôi, đến lúc đó có chuyện gì. Các ngươi đừng hối hận là được. Chúng ta đi, hắn cứ như thế, cùng với tiểu quỷ mà tiêu sái sải bước rời khỏi Trần gia. Chuẩn bị cho một màn kế hoạch phía sau. Cũng xem như là đi rồi, Trần Thắng, con hài lòng rồi chứ. Trần Lao ra quay sang nhìn Trần Thắng, lạnh giọng mà nói. Thân là chủ của Trần gia lại bị một tiểu đối chỉ trỏ trỏ, là ai thì cũng chẳng thể vui nổi. Chú Trần, Tắc Phi thế gia vừa đưa tin đến, bảo con trở về một chuyến. Tiểu Chi đành nhờ vào chú vậy, Trần Thắng ý muốn đã thỏa liền lui, chờ ngày sau lại tới. Chính là ngày ý đưa lễ đến để mà rước dâu. Còn bên này, sau khi hay tin hắn rời đi, Tiểu Chi liền tìm đến Trần Lão gia mà hỏi rõ sự tình. Chuyện giữa cô ta và hắn còn chưa làm rõ, vậy mà hắn lại đi rồi. Cô ta biết tìm ai mà hỏi cho rõ đây, cơn giận trong lòng làm sao cho thỏa. Cha, sao người lại đuổi Trọng Lang Trung đi rồi? Tiểu Chi giận thì giận thật nhưng không tránh khỏi quan tâm đến hắn. Không phải tên đó làm con đau lòng sao? Ta đuổi đi thì đã làm sao? Trần Lão gia lúc này đang ngồi tại thư phòng xử lý sự vụ, thấy con gái mình đến cũng không bất ngờ làm ấy. Nhưng Tiểu Chi ngập ngừng, chẳng biết nói sao cho phải. Đừng nói với ta là con thích tên đó đấy. Hôn ước giữa con và Trần Thắng con đó, con sao có thể thích người khác được? Con gái, con trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trần Lão gia không phải không đoán được tâm ý của con mình, chỉ là tâm ý đó phải thu lại rồi. Cha, nhưng con chỉ xem anh Thắng như anh trai, làm gì có tình cảm, người sao bắt ép con được? Tiểu Chi lên tiếng dãy bày, nói ra nỗi lòng của bản thân. Con gái, con phải hiểu, sinh ra trong quyền quý, chúng ta không có lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Trần Lão nghiêm giọng, đành bất khả kháng mà nói trước đó, ta không nói đến. Bây giờ, con cũng nên vì gia tộc mà làm một chút chuyện rồi. Có thể bám vào Tát Phi thế gia, con biết đối với chúng ta mà nói, nó quan trọng như thế nào không? Thân là chim trong lồng, cá trong chậu, Tiểu Chi nào có thể quyết định số phận của mình? Nhưng cô ta không hiểu chuyện này, cô ta chỉ biết, trước đó, cô ta muốn gì bọn họ đều nhất mực cưng chiều. Bây giờ cô ta khỏe lại rồi, những đặc quyền đó cũng biến mất. Cô ta nhất thời khó mà chấp nhận được. Cha, con hận người. Tiểu Chi hờn dỗi mà xoay người rời đi, cô ta không hiểu, tại sao lại bắt ép cô ta làm điều mà mình không thích. Nhưng đâu biết rằng, tai họa sắp đập đến Trần gia của bọn họ, những chuyện này đều không đáng để nhắc tới nữa. Ông, con nó còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện. Ông tại sao lại nặng lời với nó thế, Trần phu nhân bước vào, giọng điệu ưu buồn mà trách mang đối phương. Hạt dự, chuyện này sớm hay muộn gì nó cũng phải biết. Mong là nó sẽ hiểu cho người cha già này. Trần lao ra thở dài một hơi, ưu phiền cũng không kém. Một lần nữa, Tiểu Chi tự nhốt mình trong phòng, chẳng muốn gặp ai cả. Trần phu nhân không đành lòng nhìn con mình như thế, chỉ đành cho người hầu đem thức ăn vào cho cô ta. Sức khỏe của cô ta vừa mới khá lên, không thể vì chuyện này mà bị tổn hại được. Tiểu thư, tới giờ dùng bữa rồi. Em biết người không vui nhưng sức khỏe người không tốt, không thể bỏ bữa được. Hầu nữ thân cận mang thức ăn vào, lại chỉ thấy Tiểu Chi nằm gục trên đất không. Không hay. Tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì thế này? Con ta không phải ban nay vẫn còn rất khỏe sao? Trần lao ra tức tốc đi đến, còn cho người mời lao lang trung cũ đến còn không biết mời lang trung đến xem khám cho con ta. Nhanh. Tiểu thư, đây là bệnh cũ tái phát. Trước đó không phải rất tốt sao? Vị y sĩ trị bệnh cho tiểu thư đâu lại khiến cho bệnh cũ tái phát thế này? Lão lang trung sau khi bắt mạch qua, bất giác mà lại nhíu mày. Bệnh cũ tái phát, không lý nào. Trần lao ra còn là không tin vào chuyện này, mới vừa khỏe mạnh đó, giờ đã liệt giường thế này, ai mà tin được biết vậy? Đã không đuổi hắn đi rồi. Khốn kiếp mà. Đêm nay là đêm không trăng, vừa hay rất thích hợp để giết người. Giết vài người chơi chơi vậy, hắn ở một nơi khác, ngẩng đầu nhìn trời cao. Đêm sâu tĩnh mịch, trăng cao lại chẳng thấy đâu, thật khiến lòng người thấy lưu quạng. Tại Trần gia, bệnh tình của Kiều Chi mỗi lúc một trở nặng. Cơn sốt tỏa ra toàn thân, nhiệt độ cơ thể của cô ta lên đến tận 40 độ. Đã thử qua nhiều cách, lại không sao làm cho cơn sốt giảm đi, chỉ khiến nó trở nặng thêm mà thôi. Con gái ta, con làm sao vậy? Trần phu nhân lo lắng mà ngồi túc trực tại bên mép giường, bà ta cũng chỉ có một đứa con gái này. Kiều Chi mà xảy ra chuyện gì, bà ta phải biết sống làm sao đây? Tiểu thư khó lắm mới có thể mạnh khỏe trở lại, sao bây giờ lại như này rồi? Hầu nữ đứng một bên, thương xót không thôi. Tiểu thư của bọn họ tốt biết mấy, sao lại xảy ra chuyện này? Mà bọn họ đâu biết rằng, tim của Kiều Chi đang dần dần chuyển sang màu đen. Đây cũng là do hắn động tay động chân mà ra. Không chỉ như thế mà mắt của cô ta cũng biến thành một màu đỏ máu. Gân máu nổi lên đầy mặt, cũng là lúc cô ta trở nên khát máu hơn bao giờ hết. Tiểu thư, người làm sao thế? Tiểu Chi bất ngờ ngồi bật dậy, khuôn mặt vô hồn, ánh mắt chết chóc. Người hầu thấy thế không khỏi sợ hãi. Cô ta, con làm sao thế này? Trần phu nhân bị một màn này dọa cho ngẩn người. Giết giết giết, đột nhiên, Tiểu Chi lao đến, cắn xé lấy bọn họ. Bộ dáng trông cực kỳ đáng sợ, trông khác gì ác quỷ nhập thân cả. A a a, truyền đến là từng tiếng kêu la thảm thiết thất thanh. Tiểu Chi nhắm đến hạ nhân, thẳng tay mà giết chóc. Gặp người là giết, bất kể đó là ai. Khiến cho tình hình bất ngờ mà trở nên hỗn loạn, người chạy tán loạn. Cô ta cũng từ trong phòng mà nhảy ra bên ngoài, cả hậu viện đều vì thế mà nháo nhào hết cả lên. Tiểu thư, a. Tiểu thư, đừng mà. Tiểu cô ta tàn sát tứ phương, Trần gia đẫm máu, tiếng thét kinh hoàng bốn phía. Chuyện gì thế này? Con gái ta sao lại? Trần phu nhân còn muốn ngăn cản cô ta lại, nhưng cô ta chỉ với một đòn đã đem bà ta đánh bay rồi. Tiểu Chi, con làm sao thế? Dừng tay lại, cũng may là Trần lao ra đến đúng lúc, kịp thời ra tay ngăn cản. Áp chế cô ta, mới ngăn không cho cô ta làm hại đến người khác. Con gái, con bình tĩnh lại. Là cha đây, con làm sao vậy? Nói cho cha nghe đi, Trần lao ra còn muốn đánh thức ý thức của đối phương nhưng cho dù có nói gì đi chăng nữa, cô ta vẫn không phản ứng lại. Chỉ gầm gừ mà không nói gì. Chương 139, Hòa diệt môn chương 139, Hòa diệt môn hắn rời khỏi Trần gia còn chưa được bao lâu, thì Kiều Chi đã xảy ra bất thường rồi. Toàn thân phát sốt, nóng như lửa đốt. Không chỉ thế, còn phát điên nữa, tấn công lấy người xung quanh. Trần gia cũng vì chuyện này mà xào xáo, còn hắn thì lại ở một nơi khác mà tỏa ra như không có chuyện gì. Đại nhân, chúng ta còn chưa ra tay sao? Tiểu quỷ cùng với hắn đứng trên một mái nhà, cách Trần gia không xa, đủ để thấy mọi chuyện xảy ra. Nhưng hắn lại chỉ mãi đứng nhìn, chẳng chịu ra tay gì cả. Từ từ, gấp gì cơ chứ? Thể thuần âm của cô ta khác với người khác, muốn nó đạt đến cực âm cực tà. Chỉ đành. Huyết tế cả Trần gia của cô ta vậy, hắn nhếch khóe môi lên nụ cười, trông cực kỳ gian ác. Không chỉ ác mà còn nham hiểm nữa. Hắn búng tay một cái, như có ma lực nào đó. Trần lão gia khó lắm mới khống chế được Tiểu Chi thì bất ngờ cô ta lại thoát khỏi khống chế của lão ta. Thực lực còn là tăng mạnh, khiến cho Trần lão gia phải dốc sức một lần nữa. Con gái, con làm sao vậy? Trần lão gia nhăn mặt, còn là bị cô ta đánh một chưởng mà lùi về sau thực lực này, sao lại mạnh lên rồi? Gừ gào cười, Tiểu Chi gầm gừ không thành tiếng, nhưng nghe tấn công lấy Trần lão gia. Con gái, con đừng trách cha. Người đâu, còn không mau giúp ta một tay? Lời Trần lão gia vừa dứt, liền có một đám người xung ra. Thực lực không kém, còn là có vài tên cấp vương. Liên thủ mà trấn áp lấy Tiểu Chi. Mạnh quá, bảy trận, nhưng thực lực của Kiều Chi lại hơn hẳn bọn họ cũng chỉ đánh bảy trận mà đối phó. Bốn người tám hướng, không ngừng mà tấn công lấy cô ta. Ông nó, đừng làm con gái chúng ta đau. Trần phu nhân đứng một bên mà lo lắng, thương xót không thôi. Tốn không biết bao nhiêu là công sức, Trần lao ra mới xem như là một lần nữa không chế lấy Tiểu Chi, ngăn không cho cô ta làm loạn nữa. Nhưng nguy nan này chưa qua, hai họa khác đã tìm đến rồi. Bốp bốp bốp, lòng cha ấm áp như vầng thái dương, nghĩa mẹ bao la như biển Thái Bình. Thật khiến người ta cảm động mà, hắn từ trên không mà bước xuống, tay vô buôn bốp nhưng lời lẽ lại đầy khiêu khích. Lã Trọng, là ngươi. Không phải ta đuổi ngươi đi rồi sao, ngươi quay lại làm gì? Không lẽ, chuyện này là do ngươi làm ra? Thấy là hắn, Trần lao ra như phần nào hiểu ra mọi chuyện. Đoán đúng rồi đấy, nhưng đáng tiếc, không có phần thưởng cho ông đâu. Hắn hất vai, cười cợt một cách đều cắng. Khốn kiếp, ngươi dám gây sự với Trần gia ta. Ngươi đợi đó đi, rất nhanh thôi sẽ có người đến giải quyết ngươi. Trần lão gia biết thủ phạm mọi chuyện là hắn, hại Trần gia lão ta thê thảm như này, chỉ hận không dùng một trường mà đánh chết hắn. Ông không nhận ra à? Trần gia huyên náo đến vậy, tại sao lâu vậy rồi lại chẳng có ai đến? Chuyện bất thường như thế mà lại không nhận ra. Tính cảnh giác thấp thế không biết nữa, hắn sớm đã động tay động chân với cả Trần gia rồi, động tính bên trong bên ngoài đều không thể nghe không thể thấy thì lấy đâu người đến biệt trợ. Chuyện này, không thể nào. Lẽ nào là ngươi động tay vào? Trần lão gia bất giác mà dựng tóc gáy, tên này lại có thực lực đến vậy, lại mưu tính Trần gia của lão ta, Trần gia e là gặp phải kiếp nạn lớn hơn rồi. Đoán đúng nữa rồi đấy, nhưng lần này thì có quả đó. Vui không? Tiểu quỷ, lên, hắn tức thì thay đổi sắc mặt, lạnh lùng đến đáng sợ giết lão ta cho ta. Trần lão gia trải qua trận chiến kia, sức lực đã giảm sút đi rất nhiều. Giờ lại phải đối chiến với tiểu quỷ, một cấp vương. Rất nhanh đã không phải là đối thủ. Chẳng qua mấy chiêu, đã bị đánh cho thụ thương. Còn hắn cũng nhân cơ hội này, đoạt lấy tiểu chi tử trong tay đám người kia. Kích hoạt hạt giống trong người cô ta, khiến cô ta trở nên cuồng bạo hơn nữa. Chẳng còn chút lý trí nào cả, chỉ biết nghe lệnh hắn mà hành động. Đi đi, giết bọn họ đi, giết bọn họ rồi, cô sẽ không còn phải bị bệnh tật dày vào nữa. Cô cũng sẽ có được tự do mà cô hằng mong muốn. Hắn thì thầm vào trong thai cô ta, lời thì nhẹ nhàng nhưng lại đầy hiểm ác. Đây chính là bước cuối cùng để thức tỉnh thể thuần âm, cực âm cực tà của cô ta. Chỉ khi người thân của cô ta bị giết sạch, khiến bi thương trong lòng cô ta đến cực điểm, thì lúc đó thể thuần âm của cô ta mới sinh ra dị biến, trở thành cực âm cực tà. Tiểu Chi xuống đến, Trần phu nhân vì không để cô ta làm hại đến người hầu, chỉ đành tự mình ứng chiến, nhưng đáng tiếc, thực lực chỉ mới là cấp linh, hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta, chẳng qua mấy chiêu đã bị đánh lui. Phu nhân, để bọn ta đến giúp người, mấy người kia còn muốn xông lên nhưng chưa kịp làm gì, đã bị hắn một đòn trực tiếp miêu sát ta. Ngươi, sao có thể, các ngươi là muốn làm gì thế? Phá hỏng chuyện tốt của ta à? Chết cho ta, những kẻ muốn ngăn cản, đều bị hắn dùng sát chiêu giết sạch. Hắn không cho phép bất kỳ một ai phá hỏng kế hoạch của hắn cả. Con ngoan, cô đừng nghe lời tên xấu xa đó. Hắn muốn hại con đó, con mau dừng tay lại đi. Ta là mẹ con đây, con mau tỉnh táo lại đi. Trần phu nhân thâm tình mà nói, muốn dùng cách này mà đánh thức ý thức của đối phương. Nhưng bà ta lại không để ý tới, hắn đã ở phía sau Kiều Chi lúc nào không hay. Trần phu nhân còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã mượn tay của cô ta mà đánh ra một đòn xuyên ngực, sát hại bà ta rồi. Muốn dùng tình mẫu tử đánh thức cô ta, thoát khỏi trói buộc của hắn. Hắn sao có thể để chuyện đó xảy ra trước mắt hắn được? Con ta, con. Gái ngoan của ta. Trần phu nhân ngã xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lấy Kiều Chi, nặng nề mà chút ra hơi thở cuối cùng. Em mẹ, mắt phải của Kiều Chi chảy ra huyết lệ, cánh tay không ngừng mà run rẩy. Bị hắn ép phải làm điều mình không muốn, chính tay sát hại mẹ mình. Tâm trí của cô ta trực tiếp bị đả kích không nhẹ, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói thành lời. Sao lại dừng tay lại rồi, tiếp tục đi chứ? Hắn thì lại thờ ơ như không có chuyện gì, không dừng lại ở đó mà còn muốn cô ta ra tay với cha mình còn cha cô nữa, không mau mà ra tay đi. Kiều Chi, con bình tĩnh lại, đừng nghe lời hắn nói. Hắn là muốn hại Trần gia ta. Trần lão gia mặc dù đang giao chiến với tiểu quỷ nhưng mọi chuyện đều quan sát rõ. Mắt thấy là vợ mình chết thảm trong tay hắn, lòng đau như cắt. Dám phân tâm, chịu chết đi, tiểu quỷ một trưởng, liền đem Trần lão gia đánh đến dưới chân của Kiều Chi. Trần gia ta làm gì sai với ngươi cơ chứ? Sao lại phải nhận lấy cái họa này? Đáng hận, Trần lão gia không cam tâm mà nhìn đến hắn, bọn họ một nhà yên ổn, cớ sao lại gặp phải kiếp nạn này? Các ngươi không sai, là ta sai. Được chứ? Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn tới lão ta. Rồi cao giọng mà tiếp tục ra lệnh cho Kiều Chi còn cô nữa, nhìn gì? Giết lao ta đi. Chương 140, Trần gia, diệt. Chương 140, Trần gia, diệt. Chỉ là, Tiểu Chi chỉ mãi đứng đó, lại không có động tĩnh gì. Cô ta đã có lại một chút ý thức, không nhiều nhưng đủ để kháng lại mệnh lệnh của hắn. Giết mẹ rồi lại đến giết cha, loại chuyện tày đỉnh không có tính người này. Là ai thì cũng sẽ phản kháng. Không ra tay được à? Vẫn là để ta vậy, thấy cô ta không còn nghe lệnh mình nữa, cưỡng ép không thành, hắn chỉ đành tự mình ra tay. Nhanh như cắt, hắn đã đến trước mặt Trần lao gia. Vung chân mà đá một cước, Trần lao gia liền lùi người tránh qua một bên. Nhưng tiểu quỷ lại không cho phép đối phương tránh đòn, một cước mà đá lao ta về chỗ cũ. Một cước đó của hắn liền đá thẳng vào ngực đối phương. Đáng chết, Trần lao gia bị ép đến đường cùng, chỉ đành bạo phát thực lực, gia tăng sức mạnh, đạt đến cấp vương đỉnh cấp trong nháy mắt, mặc dù điều này làm tổn hại đến căn cơ. Nhưng lão ta đã không còn lựa chọn, đến cùng chỉ có thể liều một phen. Ta liều với các ngươi, chỉ có chút thực lực này cũng muốn lật trời với ta. Hừ, huyết hành quyết, huyết kiếm. Hắn ngưng tụ ở tay ra một thanh huyết kiếm, dài hơn một thước ba, tràn ngập là hơi thở chết chóc. Nhưng hắn lại không lao tới đánh mà là đặt kiếm lên cổ Kiều Chi, lấy cô ta ra mà uy hiếp đối phương. Hắn không tin, lão ta còn có thể làm được gì? Phụ từ Tử Hiếu, vậy thì hôm nay hắn thật muốn xem cha con bọn họ Tử Hiếu đến mức độ nào. Còn không bó tay chịu trói, ta lấy mạng con gái ông giờ. Hắn cứa nhẹ vào cổ của Kiều Chi, máu tươi chảy ra. Trần lao ra liền phát hoảng. Ngưng ta lại, ngươi dám? Trần lao ra hét lớn, ngăn không cho hắn làm hại đến con gái lão. Ha, lao giả, không nghe đại nhân nhà ta nói à? Vung tay chịu trói mau. Tiểu quỷ cũng phụ họa thêm bảo, bắt ép đối phương phải nghe theo. Ngươi, khốn kiếp! Trần lao ra bất lực, không đành để hắn tổn thương con gái của lão, chỉ đành tu lại khí thế ban nãy, đến cùng chỉ có thể chịu cảnh khuất phục. Tiểu quỷ một ước, đã đá cho Trần lao ra quỷ xuống rồi. Hắn thì một kiếm lướt qua, nhanh như chớp, máu tươi đã bắn ra ba thước, nhuộm đỏ đến dưới chân của Kiều Chi, cô ta cũng từ trong cơn mê mà tỉnh lại. Nhưng chờ đón cô ta, lại là một nhà bị diệt. Cùng với đó, cận kề là cái chết của bản thân. Cha, mẹ, mọi người, chuyện gì đã xảy ra vậy? Kiều Chi nhìn vào bọn họ, rồi lại nhìn vào đôi bàn tay dính đầy máu tươi của mình. Sực nhớ ra mọi chuyện, đôi bàn tay bất giác mà run rẩy không. Ta, sao lại giết mẹ ta rồi ồ, cô tỉnh lại rồi đó à? Cũng vừa hay. Thấy không, bọn họ đều là do cô giết đấy. Cảm giác thế nào? Vui không? Hắn thấy cô ta đã tỉnh, liền thu lại huyết kiếm. Còn là không ngừng nói lời kích thích lấy cô ta. Chuyện này vừa hay đúng ý hắn, để hắn thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch. Không, chuyện này không phải là sự thật. Trọng Lăng Trung, chúng ta không thù không oán. Ngươi tại sao lại hãm hại Trần gia của ta thê thảm đến mức này? Kiều Chi ánh mắt đầy lửa giận mà nhìn đến hắn, uổng công cô ta còn nghĩ hắn là một người tốt. Giờ đây mới rõ bộ mặt thật sự của hắn, khiến cô ta không khỏi thất vọng, còn là đau lòng đến tột độ. Vì sao ư? Là vì thể chất đặc biệt của cô ấy, thể thuần âm, còn là cực phẩm. Cô nói xem, ta không hại Trần gia cô thì hại ai đây? Hắn thì lại không để tâm đến ánh mắt đó, từng bước mà tiếp cận lấy cô ta. Ngươi, ngươi, Trọng Lăng Trung, ta từng nghĩ ngươi là một tốt. Xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Kiều Chi cả người run bần bật, dồn lực mà đánh một trường về phía hắn ác tặc. Ta liều mạng với ngươi. Mê trai thì chết, trách ai bây giờ? Nhưng một trường đó lại bị hắn nhẹ nhàng chụp được, còn là đẩy ngã cô ta qua một bên. Chút thủ đoạn đó của cô mà muốn đối phó ta, nằm mơ à? Ta phải giết ngươi. Kiều Chi nghiến răng mà mắng hắn, hoàn toàn thức tỉnh thể thuần âm, cực âm cực tà. Hắc khí quanh thân, tà khí xung thiên. Nếu như không phải bị hắn dùng huyết vụ che đi, sợ là trong bán kính 10 dặm đều vì nó mà chấn kinh mất. Được rồi, tới đây thôi. Tim này của cô, ta nhận vậy, còn chưa để cô ta làm gì, một tay của hắn đã xuyên thủng ngực trái của Kiều Chi rồi, tim của cô ta liền nằm gọn trên tay nắm. Đập từng nhịp đập rồi lạnh dần. Cô ta đã thức tỉnh, hắn cần gì mà phải dây dưa với cô ta thêm lâu. Đáng. Đáng hận. Kiều Chi phun thẳng một ngụm máu tươi lên mặt hắn, mắt mở trừng trừng, không cam tâm mà ngã xuống lã trọng, ta có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi. Không tha cho ta, cô làm gì được ta mà đòi không tha cho ta. Hừ, hắn lạnh lùng nhìn đến, mười phần mà cao ngạo. Trái tim của Kiều Chi sớm đã biến thành màu đen, máu tươi nhỏ giọt xuống đất khói bốc mà nghi ngút. Tà khí mà nó tỏa ra, vô cùng tinh thuần. Hắn nhịn không được mà hít lấy một hơi, tinh thần tức thì sảng khoái. Hắn khẽ cười hài lòng. Trần gia trong một đêm, diệt. Hắn cũng thành công mà tấn cấp huyết hành quyết lên tầng 4. Niệm lại tăng thêm một bậc nữa, thực lực đạt đến vu vương cao cấp. Cứ tiếp tục cái đà này, sớm thôi. Hắn sẽ có lực lượng báo thù người hắn cần báo thù. Sao lại cảm thấy lòng bất an thế này? Lẽ nào là có chuyện gì xảy ra sao? Trần Thắng mắt trái nhấp nháy liên tục, như có dự cảm chẳng lành. Y liền lấy la bàn ra, bối lấy một quẻ là Trần gia sẽ ra chuyện sao. Đến khi Trần Thắng đến nơi, Trần gia đã là một đống hoang tàn. Xác chết nằm la liệt khắp nơi, một người sống cũng không còn. Lần theo vết máu, đi đến hậu viện, nơi ở của Kiều Chi. Nỗi bất an trong lòng đối phương càng là mãnh liệt hơn bao giờ hết. Kiều Chi, em ở đâu? Lên tiếng đi. Trần Thắng lớn tiếng mà hét lấy, nhưng ngoài tiếng vọng của y ra thì chẳng có lấy một lời hồi âm. Trần Thắng đột nhiên dừng người lại, ánh mắt nhìn về phía trước. Miệng lắp bắp mà nói không nên lời. Mắt thấy là Kiều Chi nằm đó, không một chút động tĩnh. Không biết vì sao, bầu không khí lúc này lại yên lặng đến đáng sợ. Chuyện gì thế này? Tiểu Chi, em đừng có mà xảy ra chuyện gì. Trả lời anh đi. Trần Thắng vội ôm lấy đối phương, nhưng cô ta giờ đây sớm đã là một cổ thi thể lạnh lẽo. Cho dù có kêu có gào như nào, cũng chẳng mãi mai mà phản ứng. Từ lâu, Trần Thắng đã đem lòng thầm thương với Tiểu Chi. Giữa hai người bọn họ lại có hôn ước, sớm muộn gì cũng sẽ là vợ chồng. Trần Thắng vốn còn muốn đợi cho sức khỏe của Tiểu Chi hoàn toàn bình phục, sẽ đưa lễ mà cầu thân. Nào đâu có ngờ, bi kịch lại xảy ra như thế này. Chuyện này, là ai? Là ai? Cút ra đây cho ta! Trần Thắng gào lên, tiếng hét như xé nát tâm can. Lòng đau thắt lại, còn gì đau đớn bằng. Ôn nào thế, không thấy người ta đang nghỉ ngơi à? Hắn lại từ trong nội phòng mà bước ra, tiểu quỷ bên cạnh, sở dĩ hắn chưa rời đi, chính là đang chờ đối phương đến, một mẹ tóm gọn. Là ngươi thấy là hắn? Trần Thắng ánh mắt tràn đầy lửa hận. Đã tìm cách đuổi hắn đi rồi, không ngờ đến hắn vẫn còn quay lại. Không chỉ thế, mọi chuyện ở đây sợ là đều do hắn làm ra. Chương 141, giết Trần Thắng. Chương 141, giết Trần Thắng. Giữa đường có hắn chen ngang, khó khăn lắm mới đuổi được hắn đi. Con tưởng là sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm, sớm ngày cưới lấy Tiểu Chi. Nào có ngờ, trong một đêm, mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Thế giới của Trần Thắng như sụp đổ tới nơi vậy. Ngươi, ta nhớ ra rồi, ngày đó ở ngoại thành, ta từng giết qua một kẻ rất giống ngươi, ngươi không lẽ nào là anh em của kẻ đó? Trần Thắng như phát điên, cay nghiệt mà nhìn đến hắn. Ánh mắt ấy chứa đầy thù hận, ngươi đến đây chính là để báo thù. Hừ, muốn báo thù tìm ta là được rồi, tại sao lại gây họa cho người khác? Nhận ra rồi sao? Nhưng có phải là quá trễ rồi không? Hắn hất mặt, nhẹ cười khiêu khích trả thù ngươi. Ai nói thế? Ngươi xứng sao? Ngươi định. Trần Thắng căm phẫn nhìn đến hắn, rồi lấy ra la bàn, muốn đem hắn mà rút gân lột ra, chút ra mối hận trong lòng. Năng lực này của ngươi không tệ đó, nhưng đáng tiếc muốn bắt được ta thì còn lâu. Sớm đã không ưa ngươi rồi, giết ngươi cho bỏ ghét vậy. Hắn hiện giờ có tà linh ma nhãn phụ trợ một trận, còn con này của đối phương sao có thể giam cầm được hắn? Trước mắt hắn đã đến trước mặt đối phương, vung chân đá ra một cước, đem Trần Thắng mà đá lui về sau. Một cước này còn đem la bàn của đối phương đá rơi ra. So về thực lực, Trần Thắng sao có thể là đối thủ của hắn được? Ngươi, Sắt, Trần Thắng không có la bàn, cắn đầu ngón tay, dùng máu làm trận, không chết không thôi với hắn. Nhưng còn chưa kịp ra chiêu, hắn đã thả ra huyết vụ, lại kết hợp với tà linh ma nhãn, thi triển ra ảo cảnh, khiến Trần Thắng rơi vào ảo giác. Ở nơi đó, là bóng dáng Kiều Chi đang chờ đợi. Đối phương nhất thời ngây người ra, không dám tin vào mắt mình. Kiều Chi, em không sao. Em còn sống. Trần Thắng thấy Kiều Chi đứng trước mặt mình, vẫn bình an, còn là cười tươi với bản thân, y vui mừng khôn xiết. Muốn đưa tay với lấy nhưng với mãi lại không tới. Ngu ạ, cô ta sớm đã chết rồi. Ngươi cũng đi gặp cô ta luôn đi vậy, hắn một tay mà đánh xuyên lực, đem đối phương trực tiếp mà giết chết. Kẻ cản đường hắn, hắn sao để đối phương sống được? Kiều Chi, em không sao. Trần Thắng gục ngã xuống đất, hướng về cổ thi thể lạnh lẽo của Kiều Chi, đến chết vẫn đắm chìm trong ảo cảnh đó. Nhìn mặt ngươi là không có cảm tình rồi, chết rồi mà vẫn còn xấu đến vậy. Thật là bẩn mắt ta mà, hắn vung tay một cái, đầu của đối phương liền nổ tung, máu văng bé bét. Hắn mới biểu thị hài lòng giờ thì không còn xấu nữa rồi. Tiểu quỷ, chuyện ở đây hết rồi, chúng ta đi thôi. Trần gia bị diệt, chuyện này nhanh chóng đã truyền đi khắp nơi, khiến cho nội thành rơi vào hoang mang, liên tiếp xảy ra chuyện như này. Đó là chuyện trước này chưa từng có. Càng không nói đến những chuyện lớn như thế này. Tuần Ti phủ cũng vì những chuyện này mà phải nhận lấy áp lực chưa từng có, người biến mất, người của thế gia bị giết, lại đến Trần gia bị diệt. Mỗi một chuyện đều khiến bọn họ đau đầu không thôi. Cái gì? Trần gia bị diệt môn, có lộn không vậy? Thật là không yên ổn được mà, trưởng Tuần Ti cả mặt trắng bệnh, còn tiếp tục như này, chức vụ của lão ta e là khó mà giữ được mất. Một chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, Tuần Ti phủ các ngươi có phải là quá vô dụng rồi không? Bất ngờ, lại truyền đến một giọng nói niệm ai. Là ai? Lại dám nhục mạ Tuần Ti phủ bọn ta? Muốn chết có phải không hả? Trưởng Tuần Ti quá lớn, bọn họ tuy là vô dụng thật, nhưng đâu thể trắng trợn mà nhục mạ như thế được. Đại nhân, ngài sao lại đến đây rồi? Chỉ là đối phương từ cửa mà bước vào, sắc mặt của trưởng Tuần Ti lại thay đổi. Trước đó hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lại hèn mọn đến bấy nhiêu. Còn về phần hắn, giữ lời hứa trước đó, hắn sẽ không ngừng mà ra tay với người của Tát Phi thế gia, để Tát Phi Mã cảm nhận nỗi đau mất đi người thân. Cảm giác đó, nó tuyệt vọng ra làm sao. Từng người thân nhất của đối phương, hắn sẽ không bỏ sót bất kỳ một ai. Không biết vì sao, dạo gần đây anh Mã lại không cho ta ra ngoài. Bước bối chết ta rồi, chán chết đi được, khi không lại bị giam lỏng, Tát Phi Dương liền tìm cách mà lén trốn ra ngoài. Hai chân đá hai hàng, hóng hách mà dạo phố, người người đều vì thế mà tránh xa nhưng muốn giam lỏng ta, ha, đó là chuyện không thể nào. Y đã, ngươi mắt mù rồi à? Lại dám đâm chúng ta, trong vô tình, Tát Phi Dương còn đang đắc ý thì va phải một người nào đó, liền lớn tiếng mà quát mắng lấy đối phương, có tin ta giết người không hả? Là Tát Phi Dương thiếu gia, là người đâm vào ta mà. Ta phản ứng không kịp nên nhìn đến, hóa ra là bà Lao trước kia hắn gặp lúc vừa đặt chân vào nội thành. Bị đối phương đụng trúng, bà Lao run rẩy mà nói không nên lời. Ta mặc kệ là ai đâm ai, bà đụng phải ta thì xem như bà xui xẻo. Tát Phi Dương đùng đùng lửa giận, hung tàn mà muốn ra tay với đối phương vừa hay đang buồn bực trong lòng, lấy bà ra chút giận cũng hay vậy. Tội nghiệp bà Lao đó, khi khổng khi không lại đụng phải cái tên thiếu gia nhà họ Tát Phi đó. Thảm rồi đây, người qua đường thấy thế nhưng chẳng ai là dám lên tiếng cả, bởi vì bọn họ sợ. Sợ Tát Phi Dương trả thù bọn họ. Tát Phi Dương thiếu gia, chúng ta gặp lại nhau rồi. Đột nhiên, trong đám đông chuyển đến là một giọng nói quen thuộc ta tới, là để lấy mạng ngươi đây. Ngươi là bóng người lướt qua, Tát Phi Dương còn đang bỡ ngỡ thì giữa ngực đã bị người ta cấm một lưỡi dao lúc nào không hay rồi. Máu tươi chảy ra như suối, muốn cầm cũng cầm không được. Xưa, ngươi dùng xe ngựa đâm ta một cái. Hôm nay ta dùng dao đâm ngươi một cái, ân oán của chúng ta. Xem như đến đây thôi, ta rộng lượng đến thế còn làm gì? Hắn cao ngạo mà nhìn xuống đối phương, chớp mắt đó đã biến mất không thấy đâu. Giết! Giết người rồi, Tát Phi Dương đổ gục xuống, người dân thấy thế ai nấy cũng đều hoảng loạn hét toáng. Bọn họ còn là không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn hung thủ là hắn thì sớm đã hòa vào dòng người, biến mất không thấy đâu rồi. Từng người của Tát Phi thế gia, hắn nhất định sẽ giết sạch không còn một ai. Và đây cũng chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Thiếu gia, không hay rồi. Tát Phi Dương thiếu gia, bị người ta sát hại giữa phố rồi. Tấn Trọng một mặt biến sắc, vội mà đem tin này báo lên bà lại, Trần Thắng. Cũng bị người ta sát hại rồi, chết tại Trần gia. Khốn kiếp, cái tên đó. Đừng để ta bắt được hắn, Tát Phi Mã nghiến giọng. Đường đường là Tát Phi thế gia lại bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay thế này, là ai thì cũng khó mà chịu cho được. Xem ra, phải vất vả đi một chuyến rồi. Thiếu gia, người là muốn đi đâu? Thấy cái dáng vẻ gấp gáp đó của đối phương, xưa nay hiếm thấy, Tấn Trọng nhịn không được mà hỏi lấy. Đến Cao Thế gia một chuyến, Tát Phi Mã hết cách, cũng chỉ có thể hạ mình tìm đến Cao Thư Trang. Muốn bắt được hắn, không thể không hợp tác với đối phương. Chương 142, tra án chương 142, tra án giờ xem ra, Tát Phi Mã không đồng ý hợp tác với Cao Thư Trang là không được. Dù sao hai nhà thế gia liên thủ, hắn có tài đi chăng nữa, cũng khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ. Ngạo khí trước đó của Tát Phi Mã cao bao nhiêu thì bây giờ phải thu lại bấy nhiêu rồi. Nhị tiểu thư, Tát Phi thiếu gia cầu kiến người. Một hầu nữ bước vào, bẩm báo sự tình. Tên đó đến rồi sao? Sớm hơn ta tưởng. Đi, chúng ta gặp cái tên coi trời bằng vùng đó nào. Cao Thư Trang đang ngồi thiền, nghe người đến là đối phương. Mắt mở ra, chớp mắt đã đến trước mặt hầu nữ rồi. Sao nào, ngươi đến tìm ta, lẽ nào là đổi ý? Cao Thư Trang bước ra, tà áo dài màu vàng, phấp phới trước gió, càng khiến cho cô ta trở nên cao lãnh hơn bao giờ hết. Còn chưa thấy người, cô ta đã rào tiếng trước rồi. Đây không phải đúng ý cô muốn sao? Tát Phi Mã cũng không chịu thế yếu, đường đó, tâm cao khí ngạo mà đáp lời. Tát Phi thiếu gia đây. Không, phải gọi là Tát Phi gia chủ đây mới đúng. Vậy thì phải xem thành ý của Tát Phi gia chủ ra sao mới được. Cao Thư Trang lời này, nghe như tán dương nhưng thật chất là đang niệm ai lấy đối phương. Thành ý, đây đều là những thứ mà ta biết. Cô có thể xem qua, Tát Phi Mã đem những gì mà mình cho người thu nhập được, tạo thành một quyển trục mà ném cho cô ta dựa theo những gì ta điều tra. Hắn tên là Kim Tư, xuất thân từ Kim gia ở ngoại thành. Tư chất tầm thường, chẳng có gì là đặc biệt cả. Không biết vì sao lại vào được nội thành, lại không biết vì sao lại có được một thân bản lĩnh hơn người. Những chuyện này ta đều biết, ngươi có thể nào cung cấp manh mối hữu dụng hơn được không? Cao Thư Trang sớm đã thông qua những gì mà Cao Thái Vũ để lại, biết rõ chuyện này. Nay đối phương lại nói tới, cô ta không khỏi xem thường mà khoan đã, không phải là ngươi đưa tên đó vào nội thành sao? Theo như những gì mà anh ta TSL đoán, hắn không phải là người của ngươi sao? Không, cô lầm rồi. Hắn là chủ động tìm đến ta, trị khỏi bệnh cho cha ta nên ta mới trọng dụng hắn. Không ngờ, hắn là có mục đích mà tới. Tát Phi Mã trầm giọng, nhắc tới chuyện này là sát khí của y không kiềm chế được mà để lộ ra ngoài. Nhưng rất nhanh, y đã thu liêm nó lại thân phận đó của hắn, e rằng là giả. Một người trong một thời gian ngắn, không thể có biến hóa lớn đến như vậy được. Trừ khi là có được kỳ ngộ hiếm có, ta không tin chuyện này có thể xảy ra. Lại nói đến Kim gia bị diệt, át hẳn việc này cũng có liên quan đến hắn. Ý ngươi nói là, thân phận này của hắn cũng có thể là giả sao? Lại còn tiếp cận ngươi có mục đích, Cao Thư Trang nhất thời đã không nghĩ tới chuyện này, nếu như không phải đối phương nhắc nhở, cô ta e là sớm đã bỏ qua thảo nào, lại khó bắt đến vậy. Vậy rốt cuộc, thân phận thật của hắn là gì? Còn mục đích của hắn nữa, hắn là muốn làm gì? Chuyện này dù sao cũng chỉ là suy đoán của ta, không dám chắc chắn. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, hắn chắc chắn có đồng bọn trợ giúp. Chúng ta không thể bứt dây động rừng được, phải một mẻ mà tóm gọn bọn chúng. Đợi đến khi bắt được hắn rồi, dám nhắm đến Tát Phi thế gia ta, ta sẽ để hắn biết thế nào mới thật sự gọi là đau khổ, sống không bằng chết. Tát Phi mà ánh mắt đầy sát khí, giết nhiều người của Tát Phi thế gia đến vậy, không khiến hắn trả cái giá thật đắt, thì còn gì là uy nghiêm của y nữa? Không chỉ hai nhà thế gia bọn họ muốn bắt hắn, hơn thảy là còn một bên khác nữa, không trực thuộc thế gia nhưng nội tình cũng không kém. Đối phương mượn lực của Tuần Ti phủ mà hành sự, trên dưới Tuần Ti phủ chẳng ai là dám không nghe. Trần gia diệt môn, bọn họ liền dựa vào đây mà tìm manh mối. Trần gia giờ đây bóng người hữu quạng, trong từng cơn gió thổi qua lại mang đến sự ưu ám khó mà diễn tả thành lời, khiến cho người ta bất giác mà sợn hết cả da gà. Đây là Trần gia vừa bị diệt môn đó sao? Thường Âu là một nam thanh niên tuổi tầm đôi mươi, tóc búi cao, mặt thanh mày tú, eo thon lưng thẳng, dáng người cao giáo, dẫn theo lao béo mà tìm đến Trần gia. Đại nhân, nơi đây đáng sợ quá, chúng ta hay là về đi. Lao béo bị bầu không khí ở đây dọa cho sợ, từng cơn gió thổi qua là lao ta lại dùng mình lấy một cái. Còn chưa làm gì đã muốn về, Tuần Ti phủ các ngươi còn vô dụng hơn cả ta tưởng nữa. Thường Âu lườm quýt với đối phương, tiêu kỳ không thôi ta nói trước, không tìm được gì thì ông đừng hòng về. Vâng, lao béo cũng chỉ có thể nghe theo lệnh, miễn cưỡng mà đi vào. Trước đó, chính Tuần Ti phủ bọn họ là người thu dọn những xác chết tại Trần gia. Sơ bộ có thể phán đoán, người của Trần gia chết cực kỳ thê thảm, tinh huyết đều bị người ta hút cạn, trở thành xác khô. Tội nghiệp nhất vẫn là Trần Tiểu Chi, bị người ta móc tim ra. Tuổi xuân phơi phới, cứ thế mà lụi tàn. Từ hiện trường có thể suy đoán, hung thủ là một kẻ cực ác. Nhưng đối với Thường Âu mà nói, bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Ý cần thêm manh mối, ý nghi ngờ rằng nơi đây còn có chi tiết ẩn chứa được danh tính của hung thủ, chưa được bọn họ tìm ra, nên mới quay lại đây mà tra xét thêm một lần nữa. Chỉ là tìm cả buổi rồi, lại chẳng thấy manh mối nào hữu ích nữa cả. Lão béo còn phải chạy đôn chạy đáo một chuyến, vạch từng ngọn cỏ, tìm trong từng khe đá, tìm mãi nhưng lại chẳng tìm thấy được gì. Đại nhân, Trần gia này ta đều tìm qua một lượt rồi, ngoài những gì trước đó thu thập được thì giờ không tìm ra được gì nữa cả, phải làm sao đây? Lao béo cả người đầy mồ hôi, thở không ra hơi mà than vãn mệnh chết ta rồi. Tìm không ra sao? Vậy thì tiếp tục tìm cho ta, đến khi nào tìm ra manh mối hữu ích thì thôi. Nhưng kết quả này, Thường Âu lại không hài lòng với nó quái lạ, sao lại không có gì thế này? Còn phải tìm tiếp. Khổ thân ta mà, lao béo âm thầm kêu ca ra, còn là phàn nàn lấy vài câu, nhưng chúng ta cứ tìm thế này cũng không phải là cách, chứng cứ có bao nhiêu đó thôi, đều ở trong phủ rồi. Hay là chúng ta quay về phủ trước đi, xem lại những chứng cứ đó xem sao. Ngươi yên tâm, ta đích thân tra án, sao lại không có manh mối lưu ích được. Cuối cùng thì cũng đến, Thường Âu nhìn ra cửa, mắt thấy là một người phụ nữ 30 bước vào. Quần hoa áo hoẹ, đầu đội mũ tre, trên cổ đầy vòng bạc, trang sức thì đầy tay. Ngươi rốt cuộc là muốn bắt ai vậy? Lại không tiếc tiền mà mời ta, lần này giá không thấp hơn lần trước đâu đấy nhé. An Nhiên là một bà đồng, chuyên tu là niệm, có năng lực thấu thị, nhìn rõ quá khứ, soi mói tương lai, được Thường Âu nhờ đến trợ giúp trong việc điều tra. Được, Thường Âu không cần nghĩ suy nghĩ đã dứt khoát đồng ý một chút tiền đó so với ý nghĩa, chẳng đáng là gì, chỉ cần cô tìm được hung thủ, bao nhiêu tiền ta cũng trả. Làm việc với nhà giàu, đúng là sảng khoái mà. An Nhiên liền bắt tay vào việc, thi triển ra năng lực của cô ta. Chương 143, độc chương 143, độc. An Nhiên lấy ra một quả cầu thủy tinh màu trắng, bắt đầu làm phép. Một tay cầm quả cầu, tay còn lại thì múa mây quay cuồng. Hai bàn tay em múa cho mẹ xem em múa gì nào, có gì nào. Trong mơ hồ, quả cầu thủy tinh đó chiếu lên một tia sáng. Nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ còn chưa nhìn rõ gì, tia sáng đó đã dập tắt rồi. Chuyện gì thế? Thường Âu ngơ ngác, ngờ nghệ không thôi. Lý nào lại vậy? Theo lý mà nói, trừ khi đối phương thực lực hơn hẳn ta 3 cấp, còn không, đối phương là người cùng ngành, biết che đậy tiên cơ, nên ta mới không xem được gì. Bằng không thì không thể, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? An Ninh nhăn mặt, chuyện này không ngờ lại xảy ra. Mọi chuyện e là còn phiền phức hơn bọn họ nghĩ nhiều. Ngay cả cô cũng không được sao? Chuyện này thường Âu sơ cảm, trầm tư trong giây lát. Tuy là nhìn không thấu hung thủ, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, đối phương rất có thể là tà tu hoặc là ma tu. Còn là một kẻ cực kỳ hung ác, các ngươi cẩn thận là bừa. An Nhiên cất quả cầu thủy tinh vào, thiện ý mà nhắc nhở lấy. Tà tu, ma tu, thường Âu nghe xong, sắc mặt liền kém hẳn. Đúng vậy, nơi đây oán khí ngập trời, ngoài những tên tà tu ma tu cùng hung cực ác đó ra, còn có kẻ nào làm ra loại chuyện tàn độc này được? An Nhiên cảm nhận được tà khí xung quanh cực kỳ nồng nặc, mới có thể phán đoán là ma tu tà tu làm ra. Đại nhân, vậy chúng ta có cần tiếp tục tìm nữa không? Lão béo đứng một bên, vẻ mặt không khỏi hoảng sợ. Tà tu ma tu, những kẻ độc ác đó, lỡ như chọc giận bọn họ rồi, không phải là tự tìm cái chết sao? Tìm, tất nhiên là phải tìm rồi. Ta đã nói, không tìm được bằng chứng quan trọng thì không thể nghỉ ngơi cơ mà. Lẽ nào là ông muốn làm trái lời ta? Và lại, hung thủ rất có thể là ma tu tà tu, chúng ta sao có thể để tên đó lộng hành được? Thường Âu một thân cương trực, hào khí ngút trời, chẳng hề mà sợ hãi. Lại phải tìm. Không phải tại nể thân phận kia của ngươi, ta thật muốn đấm ngươi vài đấm cho bỏ tức. Ma tu và tà tu đấy, hết chuyện chơi rồi hả gì mà chọc đến bọn chúng? Là chê mạng mình dài sao? Lão béo chăm chăm nhìn đối phương, oán than mà không dám thành lời. Lại nói đến bên này, theo lệnh của hắn, Hồng Khanh cũng từng bước mà dần thực hiện chỉ thị hắn giao phó, trưởng quản viên Hoa Lâu. Mà muốn trưởng quản viên Hoa Lâu, cô ta cần phải dọn dẹp một chướng ngại vật trước đã. Mà chướng ngại vật đó chính là tú bà. Tú bà, ta mới làm ra một loại bánh mới, ăn rất ngon, bà có muốn thử một chút không? Hồng Khanh bước vào phòng đối phương, trên tay còn mang theo một giỏ bánh đầy tinh tế, tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt. Hiếm khi cô tìm ta thế này đấy, có chuyện gì sao? Tú bà đang ngồi phe phẩy chiếc quạt trong tay, thấy cô ta đến, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại tiếp tục phe phẩy chiếc quạt. Có chuyện gì được cơ chứ, chỉ là muốn tìm bà nói chút chuyện phiếm mà thôi. Hồng Khanh đi đến, ngồi xuống bên cạnh đối phương Tú bà, ta thật thắc mắc. Trước khi trở thành Tú bà có thân phận là gì thế? Chuyện này Tú bà nhìn cô ta, không rõ nông sâu. Tự nhiên lại hỏi đến chuyện này, không thể không nghi. Nghe nói, hình như cũng là kỹ nữ bọn ta thì phải. Có chuyện này không? Đối phương còn chưa kịp nói, Hồng Khanh đã nói trước rồi. Phải, nhưng ta may mắn hơn các cô. Được đại nhân vật nhìn chúng nên mới có thể là mình, trở thành Tú bà. Nói thật, Hồng Khanh, dựa vào nhan sắc này của cô, để đại nhân vật nhìn chúng, không khó. Trước khi thân tàn héo bữa, ta khuyên cô, vẫn là nên tìm một chỗ dựa vững chắc cho mình thì hơn. Tú bà thân là người từng trải, thế nên bà ta biết, một khi kỹ nữ tàn phai nhan sắc, nó đáng sợ đến giường nào. Sẽ bị xem như một món hàng mà vứt bỏ không thương tiếc, khổ sở ra sao. Đây cũng xem như thiện tâm mà nhắc nhở cô ta vậy. Tìm chỗ dựa sao? Ta tìm được rồi, chỉ là đối phương có một yêu cầu nhỏ, cần ta phải thực hiện mà thôi. Hồng Khanh cầm miếng bánh trên tay, cắn nhẹ lấy một cái, rồi chậm chậm mà nói. Cô tìm được chỗ dựa lúc nào, sao ta lại không biết thế? Còn nữa, yêu cầu gì? Tú bà mặt nhẹ ra, người ra vào Viên Hoa Lâu bà ta đều biết, mọi mối quan hệ bà ta đều rõ. Hoa khôi của Viên Hoa Lâu có người chống lưng, bà ta sao lại không biết gì thế này? Yêu cầu đó chính là giết bà. Hồng Khanh nhìn đến đối phương, giọng lạnh dần, ánh mắt cũng ngập tràn thù hận. Tú bà ép biết bao nhiêu là phụ nữ nhà lành phải bán thân mình, mua vui cho người khác. Tội nghiệp tày trời, hôm nay ta thay mặt bọn họ, đòi lại một cái công đạo, vậy nên, bà chết đi vậy. Hồng Khanh thái độ tức thì thay đổi, trước đó còn hòa nhã dây sau đã trở nên âm hiểm rồi. Hồng Khanh, cô nói cái gì vậy? Tú bà còn đang không hiểu chuyện gì thì bà ta lại nôn ra một ngụm máu đen. Đến đây, bà ta mới hiểu lời đó là có ý gì độc, từ lúc nào, bánh ta đều không ăn. Sao lại trúng độc? Bà không ngửi thấy mùi gì sao? Thơm như thế cơ à? Hồng Khanh vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ mà khiến cho đối phương dựng cả tóc gáy. Mùi hương, trong hương thơm có độc. Không lý nào, cô Tú bà ngỡ ngàng, hai mắt cũng mơ màng dần. Còn muốn hét lên nhưng tay chân đã ra rời, giọng cũng khàn lại. Muốn hét cũng hét không được cao thế ra. Sẽ không tha cho ngươi. Độc chính là ở trên người của Hồng Khanh. Cô ta sử dụng một loại bột phấn, hương thơm ngào ngạt, khiến người ta ngất ngây. Nhưng cũng cùng với đó là một loại độc tính chết người. Hít nhiều một chút, tay chân cứng đỡ, mắt mở miệng khô. Nhiều thêm một chút, máu đông ứ tụ, từ đỏ hóa đen. Chết mà không nghi ngờ gì. Yên tâm đi, có ta ở đây rồi, cái chết của bà sẽ không ai quan tâm tới đâu. Bà đi mạnh khỏe. Hồng Khanh nhìn Tú bà gục xuống, ngã lăn ra đó. Quằn quại trong đau đớn nhưng khuôn mặt của cô ta lại chẳng hề để lộ cảm xúc nào cả. Việc Tú bà biến mất, đến tận 2 ngày sau mới có người nhận ra. Bọn họ ban đầu còn là không để ý đến, dù sao người ra kẻ vào Viên Hoa Lâu cũng đều rất đông. Chẳng có ai là có thời gian để ý đến chuyện này cả. Mãi cho đến khi có người gây chuyện, cần Tú bà ra mặt, bọn họ mới nhớ đến bà ta. Các ngươi, có ai thấy Tú bà đâu không? Có người gây sự, cần Tú bà giải quyết. Nhưng ta tìm mãi, lại chẳng thấy Tú bà đâu. Nói mới để ý, hình như đã mấy ngày rồi ta không thấy Tú bà đâu thì phải. Tú bà biến mất, chuyện gì đây? Chúng ta phải làm sao giờ? Vị khách nhân đó, không dễ nói chuyện đâu. Các ngươi làm gì mà ồn ào thế? Không có Tú bà thì như trước đây đi, ai làm chuyện ấy? Còn chuyện tiếp khách này, vẫn là để ta vậy. Lúc này, Hồng Khanh lại đứng ra, giải quyết mọi chuyện. Dựa vào uy danh đã có trước đó, không ai là không dám nghe lời của cô ta cả. Vậy chị Hồng Khanh, chuyện này đều nhờ cả vào chị đấy. Chương 144, trưởng quản viên Hoa lâu. Chương 144, trưởng quản viên Hoa lâu. Bên này, trong một căn phòng xa hoa, ngồi tại bàn là một thiếu niên, một chân thì đạp ghế, tay cầm quạt mà để trên đầu gối, phẩy qua phẩy lại. Đỗ Cản, người như tên, cực kỳ càng quái. Ỷ bản thân là thiếu gia của Đỗ Thế Gia, thường đến Viên Hoa lâu làm loạn. Bên cạnh đó là một cô gái đang quỳ, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt rơi lã chã, hai tay thì cầm một khúc xương to, giơ cao qua đầu. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cô gái đó trông khá là đáng thương mà thôi. Để khách quý phải chờ lâu rồi, Hồng Khanh xin mạo muội làm phiền. Hồng Khanh bước vào, áo bay phấp phới, trông cô ta chẳng khác gì tiên nữ dáng trần cả, xinh đẹp rạng ngời, đối phương nhìn mà không rời. Là Hồng Khanh Hoa Khôi đó sao? Cô đến buổi rượu ta đây à? Vinh hạnh quá rồi đấy. Đỗ Cản thấy người đến là cô ta, hai mắt liền phát sáng. Nghe nói là Đỗ Cản thiếu gia đây không vui, không biết đã xảy ra chuyện gì, ngài có thể nói cho Hồng Khanh biết được không? Hồng Khanh bước đến, ngọt giọng mà hỏi lấy, không quên mà liếc nhìn cô gái đang quỳ kia một cái. Là cô ta không chịu ta. Bổn thiếu gia đến đây tiêu tiền, chỉ là một chút yêu cầu nhỏ thôi. Cô ta lại không đáp ứng được, cô nói xem, ta phạt cô ta như thế, có được không? Đỗ Cản đưa tay chỉ về phía cô gái kia, hằn học mà nói, ngài bảo ta bắt chước tiếng mèo kêu, ta cũng vui lòng bắt chước cho ngài. Thậm chí ngài bảo ta sủa tiếng chó, ta cũng sủa. Ngài bắt ta gặm xương, ta cũng gặm. Nhưng ngài lại bảo ta nuốt nó xuống, ta thật nuốt nó không được. Ngài tha cho ta đi. Cô gái đó vội mà giải bày, khuôn mặt đáng thương phải biết. Khúc xương trên tay cô ta là một khúc xương đùi của lợn, to còn hơn cẳng tay người, đối phương lại bắt cô ta nuốt. Cô ta tất nhiên là không thể rồi. Bổn thiếu gia chính là thích như vậy đấy. Sao nào, kỹ nữ như cô còn dám trả treo với ta? Có phải là chê mạng mình quá dài rồi không? Đỗ Cản hống hách mà không xem ai ra gì, nhấc ly rượu mà hất thẳng vào người đối phương và lại, ai cho phép cô nói chuyện thế? Nâng nó cho cẩn thận bảo, rất là ta lấy mạng của cô đấy. Dám làm cho Đỗ thiếu gia tức giận, thật đáng phạt. Hồng Khanh giơ cao bàn tay, chắc một tiếng, mặt cô gái đó bị tát sưng đỏ hết cả lên. Nhưng cũng chỉ có làm như vậy, mới làm dịu đi cơn giận trong lòng đối phương. Xin Đỗ thiếu gia bớt giận, em nó còn nhỏ dại, có gì không chú đáo xin ngài bỏ qua. Còn không mau lui xuống. Ừm, cô ta đi rồi. Vậy, cô đến tiếp ta đi. Đỗ Cản ánh mắt sớm đã dán chặt lên người Hồng Khanh, liền muốn nhân cơ hội này mà bắt cô ta phải phục vụ mình. Hồng Khanh, cung kính không bằng tuân mệnh. Hồng Khanh ngồi xuống, nhiệt tình mời rượu đối phương nào, để Hồng Khanh dùng rượu thay cô ta bồi tội với ngài nào. Hồng Khanh không ngừng mà mời rượu, đối phương muốn từ chối cũng từ chối không được. Cô ta không chỉ muốn chuốc say mà còn muốn chuốc gục đối phương. Đây cũng là cách mà cô ta giữ mình trước bao kẻ háo sắc. Cô đương trốn thanh lâu này, ai mà chẳng có chút chiêu trò. Vậy, ta cảm thấy, cô hình như là muốn chuốc say ta thì phải. Định làm gì đây? Định lừa bổn thiếu gia lên giường à? Đỗ Cản đã ngà ngà say, mặt đỏ bừng lên. Tay chân thì không thành thật, muốn dở trò sàm sỡ với Hồng Khanh nhưng đều bị cô ta nhẹ nhàng mà tránh đi hết. Đỗ thiếu gia, ngài nghĩ nhiều rồi. Hồng Khanh nào dám? Hồng Khanh giả vờ e thẹn nhưng tay thì vẫn không ngừng mà chuốc rượu rượu này, mời ngài uống vậy. Ta thấy, cô hình là có ý đó. Đỗ Cản cả người nghiêng ngã, thiếu chút là ngã lăn ra đó. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Hầu cận của Đỗ Cản thấy thế, vội mà đỡ lấy đối phương. Đỗ thiếu gia say rồi, làm phiền ngươi đưa thiếu gia về vậy. Hồng Khanh đứng dậy, nói rồi thì liền đi khỏi. Hồng Khanh xin cáo lui. Thiếu gia, ngài tỉnh lại đi. Ngài không sao chứ? Người hầu của Đỗ Cản cứ gọi mãi nhưng đối phương một chút cũng không phản ứng. Chị Hồng Khanh, em cô nương kia vẫn chưa đi, đứng đợi ở trước cửa, là chờ Hồng Khanh bước ra mà nói lời tạ ơn. Được rồi, chuyện này không phải lỗi do em. Em trở về nghỉ ngơi đi. Hồng Khanh xoa nhẹ má bị tát của đối phương, rồi nhẹ giọng mà vỗ về, không đau chứ hả? Sau khi tú bà biến mất đầy bí ẩn, Hồng Khanh cũng thuận thế mà tiếp quản xử lý mọi chuyện của Viên Hoa lâu. Nhưng đây, cô ta còn thiếu cái danh. Danh không chính ngôn không thuận thì làm việc gì cũng khó. Chỉ khi danh chính ngôn thuận rồi, cô ta mới có thể hoàn toàn mà nắm giữ nơi này trong lòng bàn tay. Cái danh này thì phải xem ở cao thế ra rồi. Đợi đến khi Hồng Khanh quản lý Viên Hoa lâu đâu vào đấy rồi, thì cô ta mới đem chuyện này mà bẩm báo với cao thế gia. Mà sở dĩ cô ta làm như thế, chính là để cho bọn họ nhìn thấy. Không có tú bạc thì Hồng Khanh cô ta vẫn có thể quản lý Viên Hoa lâu như thường. Là ứng cử viên tiềm năng có thể thay thế đối phương. Cô là Hồng Khanh đó à? Là hoa khôi của Viên Hoa lâu. Cũng khá quá nhở. Thảo nào lại khiến nhiều kẻ si mê đến vậy. Cao Thái Thành nhìn cô ta từ trên xuống dưới một lượt, nhan sắc này, nói là nghiêng nước nghiêng thành thì cũng không qua. Gia chủ, ngài quá khen rồi. Hôm nay Hồng Khanh đến, chính là có việc muốn thưa. Tú bà không biết vì sao lại biến mất, Viên Hoa lâu vô chủ. Không có người chủ trì, thật là có chút phiền phức. Thuộc hạ bạo gan, cũng chỉ có thể xử lý một số việc nhỏ. Đến cùng vẫn là cần một người làm chủ. Mong ngài suy xét, Hồng Khanh cúi đầu, nhẹ giọng mà bẩm báo. Vậy thì cho một người lên thay đi, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng phải bẩm báo với ta sao? Cao Thái Thành còn đang phát sầu vì chuyện báo thù cho con trai lao ta, nào đâu có tâm tư mà quản đến chuyện này. Vậy, người đó là ai? Không có ngài chỉ định, thuộc hạ không dám tự mình chủ trương. Hồng Khanh vẫn giữ nguyên tư thế, đối phương không cho phép, cô ta nào dám làm gì. Cô nói Viên Hoa lâu giờ do cô quản lý, vậy được. Ta giờ giao chức vị tú bà đó cho cô đấy, quản lý cho thật tốt bảo. Cao Thái Thành chẳng cần mà suy nghĩ nhiều, đã trực tiếp giao Viên Hoa lâu cho cô ta rồi còn tú bà đó nữa, sao lại biến mất ngay lúc này? Bà ta nếu như có trở lại, cô phải thay ta phải trừng phạt thật nghiêm. Hồng Khanh của mệnh, quyết không để ngài thất vọng, Hồng Khanh quỵ nhẹ một bên gối, thay lời cảm tạ. "Ừm, lui đi." Cao Thái Thành vẫy tay, cô ta mới dám lui ra. "Người đâu, cho người điều tra cho ta. Tú bà vì sao lại vô cớ biến mất? Cao thế gia của ta không phải là nơi kẻ nào cũng có thể động tay được." Sau khi cô ta đi khỏi, Cao Thái Thành phất tay một cái, liền có người xuất hiện. Qua loa là thế, nhưng đó cũng chỉ diễn cho cô ta xem mà thôi. Cao thế gia sao có thể trở thành món đồ chơi trong tay kẻ khác được? "Thuộc hạ, tuân mệnh." Bóng đen lướt qua, người còn mới đó mà giờ đã không thấy đâu. Chương 145, Đỗ Quý chương 145, Đỗ Quý Hồng Khanh trưởng quản viên Hoa lâu, hắn cũng thuận thế, biến nơi này trở thành nơi ẩn thân mới của hắn. Cho dù bọn họ có suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ tới. Kẻ mà bọn họ cho truy lùng khắp nơi lại đang ở dưới ngay mí mắt của bọn họ. Cái này, hắn cũng thật biết chơi. Chỉ là thân phận lã trọng, hắn không thể dùng tiếp được nữa. Hắn cần có một thân phận mới, vừa hay gia chủ của Đỗ thế gia rất thích hợp với hắn. Vậy thì hắn vui lòng tiếp nhận thân phận này của đối phương vậy. "Đỗ gia chủ, lần trước đón tiếp không chú đáo. Lần này để Hồng Khanh tạ tội với ngài vậy." Hồng Khanh cho mời Đỗ Quý đến, bày ra một mâm đồ ăn thức uống thịnh soạn. Lại thêm đích thân cô ta hầu hạ, đối phương sao mà nỡ từ chối? "Biết sợ rồi hả? Cô không phải thanh cao lắm sao? Giờ, sao lại chịu túi mình trước ta rồi?" Đỗ Quý vẫn còn hằn học chuyện trước đó, bây giờ thấy cô ta túi đầu trước mình, liền nên mặt ra đó mà bắt bẻ cô ta. "Nào dám, tiểu nữ biết bản thân mình sai rồi. Nên hôm nay, đặc biệt tạ tội với ngài đây." Hồng Khanh dâng lên một ly rượu, "Lấy đây mà bồi tội với đối phương, ngài uống ly rượu này rồi, chính là tha thứ cho Hồng Khanh. Mời ngài." "Nghe nói, giờ cô là tú bà của Viên Hoa lâu rồi, chuyện này là thật à?" Đỗ Quý không gấp mà nhận lấy ly rượu đó, "Để cô ta cứ dâng mãi thôi. Đều là nhờ Đỗ gia chủ đây yêu mến, Hồng Khanh mới được xem trọng. Hồng Khanh còn phải cảm tạ ngài một tiếng nữa." Hồng Khanh lời lẽ ngọt ngào, nhẹ cười với đối phương. "Cô nói vậy nghe còn được. Xem ta một chút làm sao mà giày vò cô đây, thiện nhân." Đỗ Quý vừa nói vừa đưa tay sờ xuống dưới mông của cô ta, nhịn không được mà bóp mạnh lấy một cái. "Đỗ gia chủ, ngài đừng như thế mà. Ly rượu này, ngài có uống hay không?" "Ngài không uống, chính là không tha lỗi cho Hồng Khanh rồi." Hồng Khanh nhăn mặt nhưng vẫn cô mà chịu đựng, ra sức mà nũng nịu với đối phương. Ta uống là được chứ gì?" Đỗ Quý cười đến tận mang đến, "Người đẹp chúc rượu thế này, ai mà nỡ từ chối. Nào, ngài lại uống thêm đi." Hồng Khanh lại dở tiếp trò cũ, liên tục mà mời rượu đối phương. "Hồng Khanh, tiểu yêu tinh cô đó, chi bằng theo ta đi. Cũng không cần phải ở nơi này chịu khổ nữa." Đỗ Quý liền muốn nhân cơ hội này mà làm sảng với cô ta, động tay động chân không ngừng. Chỗ nào sờ được, đều muốn sờ. Chỗ sờ không được, cũng muốn sờ. Không chỉ sờ mà còn người nữa hẹn heo, "Người cô, thơm thật đấy." "Ừm, đừng mà." Hồng Khanh gượng cười mà ra sức chống cự, không để đối phương được lợi. "Vui quá nhở. Cho ta tham gia với nào." Hắn từ sau bức màn tranh mà bước ra. Chỉ là thấy hắn, đối phương liền lộ ra sắc mặt không vui. "Là ngươi, tên nhà ngươi lần đó trốn được. Giờ lại dám cả gan xuất hiện trước mặt ta, tưởng ta không dám giết ngươi chắc?" Đỗ Quý đứng bật dậy, còn muốn động tay với hắn nhưng nào ngờ, bản thân lại không dùng lực được nữa. "Chuyện gì thế này, lực của ta sao lại tiêu tán mất rồi? Giết ta." "Rượu đó, uống ngon chứ? Đừng nói ngươi là cấp hoàng, cho dù có là cấp tôn trong một thời gian ngắn dùng sức cũng không được đâu. Muốn giết ta? Giữa hai chúng ta, là ai giết ai còn chưa biết được đâu." Hắn nâng ly rượu lên, xoay ly rượu trong tay, rồi hất thẳng mạnh vào mặt đối phương. Hắn sớm đã hạ độc trong rượu, vì đề phòng thực lực của đối phương ở hoàng cấp. Hắn liền dùng cực độc, không màu không mùi không vị, cho dù có đỉnh cấp hoàng cũng phải bó tay chịu trói. Trừ khi đối phương thực lực ở cấp tôn, mới ngăn được độc này xâm nhập. Nhưng theo những gì mà hắn điều tra, chuyện đó hoàn toàn là không thể nào. "Người của ta ở bên ngoài, ta chỉ cần hét lên một tiếng thôi. Người chết chắc." Đỗ Quý vẫn chưa từ bỏ, hăm he lấy hắn. Thân là gia chủ của thế gia, sao có thể chịu yếu thế trước hắn được? "Người hét lên được không mới là một chuyện đấy chứ." Hắn thở ơ mà ngồi đối diện với Đỗ Quý, nhìn đối phương một cách đầy tự tin. Lời hắn vừa dứt, Hồng Khanh từ trong người lấy ra một con dao, chớp nhoáng mà cắt đứt thanh quản của đối phương rồi, khiến cho Đỗ Quý muốn kêu lên cũng kêu không được. "Cô!" Gã ta cũng theo đó mà ngã song xoài ra khỏi ghế. Hồng Khanh liền đè đối phương xuống, đâm mạnh thêm vài nhát dao nữa. Nhát nào nhát đấy, đều dùng hết lực. Ánh mắt của cô ta mỗi lúc cũng một lạnh dần, chỉ toàn là sự ưu ám. "Thế nào, giết được kẻ thù của mình có phải là rất dễ chịu không?" Hắn đứng một bên mà lặng nhìn xem, mặt không cảm xúc. "Đúng là phụ nữ càng xinh đẹp thì càng đáng sợ mà." "Chủ nhân, là Hồng Khanh thất lễ rồi. Mong ngài thứ tội." Hồng Khanh đứng dậy, thu lại dáng vẻ điên cuồng ban nãy. Máu vẫn còn đọng trên mặt nhưng mặt cô ta thì lại lạnh như tiền. "Được rồi, hạ dạ rồi thì đứng qua một bên đi. Ta còn phải làm chuyện của ta nữa." Hắn vẩy tay một cái, sắc của Đỗ Quý liền biến mất, hắn thì biến thành dáng vẻ của đối phương. "Lại là một tên mập. Thật uổng với sự đẹp trai của ta mà." "Đành chịu thôi chứ biết sao giờ." Hắn thở dài một hơi, tự mình mà cảm thán, nhưng mà tu vi hoàng cấp này, thật là một thứ đại bổ. Ta thiếu chút là không tự chủ mà thăng lên một cấp nhỏ rồi. "Chủ nhân, vậy tiếp theo đây, chúng ta phải làm gì?" Hồng Khanh cúi người, che giấu đi đôi tay đang run rẩy kia. "Làm gì sao? Ta muốn cô quản lý nơi này cho thật tốt. Sau đó, giúp ta tìm một người." Hắn chậm rãi mà nói, giọng cũng lạnh lẽo dần. "Tìm người, tìm ai?" Hồng Khanh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Hồng Khanh sẽ không phụ lòng ngài tin tưởng. Hắn bước chân ra khỏi phòng của Hồng Khanh với dáng vẻ của Đỗ Quý. Bên ngoài là hai hộ vệ của đối phương đang đứng đợi. Thấy hắn, bọn họ lập tức mà cúi chào, chẳng dám mà bất kính, cũng chẳng cảm nhận được nửa điểm gì bất thường. "Gia chủ, gia chủ." "Ừ, chúng ta về thôi." Hắn thông quan niệm, cảm ứng lấy bọn họ. không ngờ đến chỉ là người hầu của đối phương thôi, thực lực lại mạnh mẽ đến vậy, đều là cấp vương đỉnh cấp, nội tình của thế gia vẫn là không thể xem thường. Lại nói đến Đỗ thế gia, mặc dù là thế gia nhưng là thế gia yếu nhất trong 8 thế gia ở nội thành, nội tình cũng không sâu bằng các thế gia khác, nhưng lại là thế gia có tiền tài nhất. Dựa vào một thân bản lĩnh của Đỗ Quý, 1/3 kinh tế ở nội thành này đều do đối phương làm chủ. Cái gì? Gia chủ trở về, ngươi nói không sai đấy chứ? Con lợn mèo đó không phải thường sẽ qua đêm bên ngoài sao? Sao bây giờ lại về rồi? Vợ năm của Đỗ Quý, Vân Trì, là một đàn bà ngoài 30 nhưng hương sắc vẫn chưa phai mở. Ngồi tại trên giường, màn che quá nửa, mặc chỉ mỗi áo yếm trên người. Thưa mợ năm, chuyện này là thật. Gia chủ đã vào cửa rồi ạ, người hầu thân cận của Vân Trì, đứng nép một bên, khụy người mà bẩm báo. Được rồi, ta lập tức đi nên đón gia chủ ngay đây. Vân Trì vội vàng từ trên giường mà bước xuống, thay lấy quần áo. Bên cạnh còn là một nam nhân khác. Gia chủ trở về, không phải đây chứ? Đỗ Quang Hàn gia, tuổi tầm tứ tuần, quản gia của Đỗ Thế gia, đồng thời cũng là nhân tình của Vân Trì, đang cùng cô ta làm chuyện không đứng đắn với nhau, hay tin Đỗ Quý về. Liên ngồi bật dậy, cả người đều đổ đầy mồ hôi. Chương 146, Đỗ Thế gia chương 146, Đỗ Thế gia theo như ký ức mà hắn có được, Đỗ Quý có đến tận mười mấy bà vợ, lớn nhỏ có đủ, càng không thể đếm đến nhân tình của lão ta. Từ trung niên cho đến thiếu nữ, độ tuổi, thể loại nào cũng đều có, mà phần lớn trong bọn họ đều là lao ta cưỡng ép mà có. Gia chủ, gia chủ, gia chủ, dẫn đầu là một người phụ nữ khá đứng tuổi, nhưng vẻ ngoài lại không vì thế mà kém sắc, còn là tương đối mặn mà. Thiên Nu, vợ cả của Đỗ Quý, tóc búi cao, tay cầm một chuỗi hạt tràng, người mặc áo dài xám, khí chất tỏa ra thanh cao mà thoát tục. Ừm, hắn lướt mắt nhìn qua tất cả bọn họ một lượt, rồi mới bước vào trong hôm nay, là tới ai hầu hạ ta vậy? Gia chủ, đêm đã khuya rồi, để ta phục vụ ngài nghỉ ngơi. Người vợ thứ bảy của Đỗ Quý, Tú Bình, đứng trong đám đông mà bước ra. Tuổi chỉ mới 27 nhưng nước da lại mịn màng đến lạ. Được, hắn nhìn đối phương một cái, rồi gật đầu. Hả, Tú Bình sửng người, bầu không khí tức thì rơi vào im lặng. Không phải, tên mập này thường ngày không phải đều thích các cô nương trẻ đẹp sao? Mấy năm nay, nào đâu có dòm ngó tới ta. Ta cũng chỉ mời lơ thôi, sao lại đồng ý rồi? Tú Bình nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hoài nghi, không dám tin đây là thật. Còn đứng đó làm gì nữa, đi thôi. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, hắn lướt qua, đi trước một bước. Thế thì em bảy, phục vụ tốt cho gia chủ vậy. Đêm đã khuya rồi, những người khác cũng nghỉ ngơi đi, Thiền Nu liền sắp xếp để đối phương bồi hắn lấy đêm nay. Chị cả, em. Thôi được. Gia chủ, chúng ta về phòng thôi, Tú Quỳnh vốn còn muốn tìm cách khước tử, giờ thì hay rồi. Đối phương ra lệnh, cô ta không thể không nghe theo. Đúng là tự mình đeo gương mà. Hắn ôm lấy eo đối phương, tay thì đặt dưới mông. Hai người bọn họ, cứ thế mà đi về phòng. Mấy người kia thấy vậy, ai cũng đều thở phào một hơi cả. Cái hòa này, bọn họ tránh được rồi. Chỉ tội cho Tú Quỳnh là người chịu thiệt mà thôi. Gia chủ, để thiếp hầu hạ ngài đêm nay vậy. Tú Quỳnh cởi ngoài áo ra, lộ ra làn da trắng mịn, còn muốn đến gần hắn liền bị hắn từ chối. Hôm nay ta mệt rồi, ngủ thôi. Hắn nằm lên giường, cứ thế mà đánh một giấc ngon lành. Vậy được, Tú Quỳnh hơi ngơ ngàng nhưng cũng chỉ biết nghe theo. Nhưng cô ta còn chưa lên giường thì tiếng ngáy như sấm rền của hắn đã vang lên, khiến cho cô ta nhăn hết cả mặt. Cứ như thế cho đến nửa đêm, Tú Quỳnh hai mắt mở to, quần thâm hiện rõ. Nam bên cạnh hắn, chẳng thể nào mà chợp mắt được cả. Con heo mập này, ngáy gì mà ngáy dữ vậy? Không để cho ai ngủ sao? Tú Quỳnh chỉ hận không bóp mũi hắn lại, để hắn nghẹn chết thôi. Hờ mờ mờ. Hắn khẽ lên tiếng, cô ta liền sợ hai rút mình vào một góc. Không nghe thấy, là không nghe thấy. Ta không có nói gì cả, gia chủ ngài đừng có dọa ta mà. Tú Quỳnh tự mình lẩm bẩm, sợ hãi thấy rõ. Sáng hôm sau, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn sáng. Tú Quỳnh mới cùng với hắn bước ra, hắn tinh thần sảng khoái bao nhiêu thì cô ta hai mắt thâm quầng bấy nhiêu. Vật vờ mà thiếu sức sống. Người không biết còn tưởng, đêm qua kịch liệt đến giường nào. Xem em bảy kia, được gia chủ sủng ái, thật là ngưỡng mộ mà. Vân Trì liền nhân cơ hội này, buông lời mà trân trọng. Chị năm không cần phải ngưỡng mộ, ta biết, chị cô đơn đã lâu, không được gia chủ sủng ái, ghen tị cũng là chuyện thường thôi. Tú Quỳnh cũng không chịu kém, niệm ai ngược lại đối phương. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Còn ra cái thể thống gì, hắn chịu không nổi mà lên tiếng, bọn họ mới chịu im lặng. Giữa lúc này, có một đôi nam nữ đi đến, tuổi tầm 20. Nam tên Đỗ Sinh, là con trai trưởng. Nữ tên Đỗ Hạnh là con gái thứ, bọn họ là con của vợ hai, mà người vợ này lại mất sớm. Cũng vì thế, trước đây bọn họ đều bị Đỗ Quý xem nhẹ. Nhưng dựa vào thiên phú, 20 tuổi đạt đến cấp linh đỉnh cấp, đến nay đã được xem trọng, được phép ngồi cùng bàn. Cha, cha, hai người bọn họ đi đến trước hắn, cúi chào đầy cung kính. Ừm, ngồi đi. Chúng ta bắt đầu dùng nữa. Hắn gật đầu cho có lệ, rồi mang máng mà nhớ ra bọn họ là ai. Chậc chậc chậc, Đỗ Thế gia này, sao mà nhiều người thế không biết nữa. Làm ta nhớ không hết đây này. Đỗ Quý không có gì là tài giỏi cả, chỉ có đông con cái là giỏi. Có đến tận mười mấy đứa con, trong đó nổi bật nhất cũng chỉ có vài người. Có thể xuất hiện trước mặt hắn lại càng ít. Đến chính bản thân lão ta có đôi lúc còn không nhớ mình có mấy đứa con thì nói gì đến một kẻ giả danh như hắn. Cha, người đây rồi. Con thích một món trang sức, rất tinh xảo, cha cho tiền con mua đi, lại không biết từ đâu, một thiếu nữ xông vào. Còn chưa để hắn phản ứng lại, đã ôm chầm lấy hắn. Đỗ Quyên, đứa con gái mà Đỗ Quý yêu thích nhất. Tuổi 18, dáng người thức tha yêu kiều, tóc buộc hai chùm, nhí nha nhí nhảnh. Mặc dù tuổi đã gần đôi mươi nhưng tính tình vẫn còn rất trẻ con. Là được chiều chuộng lâu ngày nên sinh ra tính tình này. Được được được, con thích gì thì cứ mua. Ta tiếp tiền với con sao? Tiền của ai chứ có phải của ta quái đâu mà tiếp. Hắn cười hiền từ, không quên mà liếc mắt nhìn đối phương một cái. Con nhìn ở đâu thì lại không biết. Cảm ơn cha, con biết cha thương con nhất mà. Đỗ Quyên ôm chặt lấy hắn, mặt áp mặt, chẳng có chút ý tứ gì cả. Xem con kìa, còn ra cái thể thống gì nữa. Còn không mau ngồi vào vị trí của mình. Làm như vậy, con gái lớn rồi, người ta lại cười cho. Thiền Nhu thấy vậy, liền lên tiếng mà nhắc nhở. Mẹ lớn, con biết rồi. Người đừng có hở tí là trách mắng con mà. Đỗ Quyên đứng dậy, bày ra vẻ mặt nũng nịu, làm nũng với đối phương. Cha Đỗ Sinh đột nhiên lên tiếng, e dè mà nhìn đến hắn. Gì? Thái độ hắn quay ngoắc 180 độ, chẳng chút kiên nhẫn mà nhìn đến đối phương. Ai mà chẳng biết, Đỗ Quy đối với con gái càng khoan dung thì đối với con trai lại càng hà khắc. Hà khắc đến độ, ai cũng đều sợ hãi lao ta cả. Dạ, không có gì, Đỗ Sinh thấy thế, túi mặt mà không dám nói gì thêm nữa. Cha, anh con là muốn mua một số dược liệu. Muốn xin người một ít tiền, có được không? Đỗ Hạnh chỉ đành thay đối phương mà lên tiếng, còn không thì đối phương chẳng chịu nói gì mất. Nó sao? Ừ, được rồi, hắn miễn cưỡng mà đồng ý, rồi lạnh giọng nói chút nữa muốn mua gì thì nói với quản gia đi. Cảm ơn cha, Đỗ Sinh vui mừng, không quên mà nhìn đến Đỗ Hạnh. Ăn sáng xong, việc đầu tiên mà hắn làm, đó chính là đi đến bảo khổ của Đỗ Thế Gia. Thân là thế gia giàu có nhất, bảo vật mà Đỗ Thế Gia có được chắc hẳn cũng không tầm thường. Hắn không nhân cơ hội này vơ vét một phen thì thật có lỗi với bản thân mà. Chật chật chật, dược liệu, binh khí, công pháp, bất cứ một gì cũng đều không thiếu. Xem ra, là ta quá coi thường Đỗ Thế Gia này rồi, hắn bước quanh mà dạo một vòng, nhịn không được mà tấm tắc khen chúng mấy lời. Phải nói, bảo khố của Đỗ Thế Gia, thứ gì cũng đều có cả. Càng đừng nói là những vật mà Đỗ Quý sưu tầm, kỳ chân dị bảo. Mỗi một món, e là người khác tích góp cả đời cũng khó mà có được. Đến cùng, lại để hắn chiếm được cái lợi to này. Chương 147, ảnh tộc, ảnh cơ. Chương 147, ảnh tộc, ảnh cơ. Thế là cả ngày hôm đó, hắn đều ngồi tại bảo khổ của Đỗ Thế Gia, hấp thụ không biết bao nhiêu là bảo vật quý giá, kỳ chân dị thảo. Thực lực của hắn cũng theo đó mà tăng mạnh, chẳng mấy chốc đã đạt đến đỉnh cấp vũ vương, thiếu chút nữa là đột phá mà trở thành vũ hoàng. Người giàu đúng là người giàu, thế gia đúng là thế gia, chỉ trong một ngày đã giúp thực lực của ta để thăng đến mức độ này. Còn tiếp tục, không phải cấp hoàng ở ngay trong tầm tay hay sao? Sảng khoái thật, hắn nhếch mép cười trừ, lưu luyến mà không rời. Nhưng hiện tại, không thể vì nhỏ mà mất lớn được. Hôm nay đến thế là đủ rồi. Gia chủ, người mà ngài giam trước đó, cô ta có chuyện muốn nói với ngài, thì ngay lúc hắn vừa bước ra ngoài, Đỗ quản gia đã đứng chờ sẵn. Thấy hắn vừa ra đã lập tức bước đến, nhìn như có chuyện rất quan trọng. Vậy sao? Dẫn đường, hắn lục tìm trong ký ức của Đỗ Quý, phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị. Theo chân đối phương, bọn họ đi sâu vào trong một tầng hầm. Mà tại đây, người bị nhốt đều là phụ nữ. Quần áo xộc xệch, mặt kém sắc, da thịt chẳng chỗ nào là lành lặn cả. Bọn họ thấy hắn đi đến, ai nấy cũng đều tỏa ra vẻ sợ hãi. Lao già này, biết chơi thật. Còn biết bắt nhốt dụng hình nữa, không biết có bao nhiêu phụ nữ bị lao ta hại đây. Hắn cảm thán không thành lời nhưng khỏe môi lại nết lên nụ cười, khó do nông sâu. Đi đến cuối con đường, bước chân bọn họ dần chậm lại, đến trước một căn phòng thì dừng. Đỗ quản gia cẩn thận mà mở cửa ra, chẳng dám kinh suất. Chẳng biết trong đó có gì, chỉ biết trông rõ là nguy hiểm. Một mình hắn bước vào trong, bầu không khí âm u đến đáng sợ. Nhưng thứ khiến hắn chú ý hơn cả là một cô gái đang bị treo lên tại đây. Móc sắt xuyên qua da thịt, khiến cho đối phương chỉ có thể đứng không thể ngồi. Khuôn mặt bơ phờ, hốc hác như người sắp chết đến nơi vậy. Đây là người mà tên dê cụ đó bắt được đó sao? Nhan sắc này cũng không tồi đấy. Hắn lục tìm trong ký ức của Đỗ Quý, biết được kẻ trước mắt có tên là Ảnh Cơ, thuộc về ma tộc, thực lực là bản tôn. Trạng thái hiện tại bị thương cực nặng, là Đỗ Quý dùng thủ đoạn mới bắt được đối phương. Tại nội thành này, không thiếu những kẻ bắt cường giả làm nô lệ cho mình. Khác với người bình thường, thực lực của bọn họ tương đối cao. Thậm chí có một số người phải nói là cường đại, muốn bọn họ khuất phục là chuyện không dễ dàng gì, cần đến một số thủ đoạn đặc biệt. Trước đó, vì để đối phương khuất phục, Đỗ Quý trực tiếp giam cầm cô ta lại. Dù mọi thủ đoạn mà dày vò, khiến cô ta sống không bằng chết. Dần dần mà mài mòn đi ý chí của cô ta, muốn thông qua cách này mà biến cô ta trở thành nô lệ của mình. Giờ đây, đối phương còn lại cũng chỉ có nửa cái mạng, muốn cầm cự cũng cầm cự không nổi nữa, nên mới cho người gọi Đỗ Quý đến. Hết cách, chỉ đành chấp nhận mà thuần phục trước đối phương. Chậc chậc, đẹp như thế này mà lại bị đối xử như thế kia thì thật đáng tiếc mà, đáng tiếc thật. Nghe nói là cô có chuyện muốn nói với ta. Có chuyện thì nói nhanh đi, ta không có thời gian đâu đấy. Hắn tạch lưỡi vài cái, rồi bưng lợi mà cảm thán. Ngươi thả ta ra, ta đồng ý trở thành thuộc hạ của ngươi. Đối phương thều thào mà nói, sức lực xem ra là chẳng còn bao nhiêu cả. Không ngờ đến, tên béo này vất vả thuần phục cô ta, đến cùng ta lại là người được lợi. Còn phải cảm ơn ngươi một tiếng nữa vậy. Thuần phục ta sao? Được thôi, niềm vui ngoài ý muốn này, hắn miễn cưỡng mà nhận lấy vậy. Hắn tụ ra một thanh huyết kiếm nhỏ trên đầu ngón tay trỏ, nó còn được gọi với một cái tên khác, tà trùng. Trong thứ này vào người rồi, đối phương bất luận có thực lực mạnh mẽ ra sao cũng đều phải nghe lời hắn. Còn muốn phản bội, trừ khi là muốn chết. Nhưng có một nhược điểm duy nhất, đó chính là không thể cưỡng chế dùng với người có thực lực tương đương hay cao hơn mình. Nhưng đối phương lại chủ động thuần phục, vừa hay xóa bỏ nhược điểm này. Hắn búng tay một cái, là đã nhẹ nhàng cấy tà trùng vào trong người cô ta. Chỉ là, hắn mới vừa thả đối phương xuống, hắn đã cảm nhận được một sát ý vô cùng mãnh liệt của đối phương với mình rồi. Chớp mắt, ảnh cơ đã tụ khí vào tay, áp sát mà động thủ với hắn. Ngay khi tay cô ta đến cổ, lại không sao chạm được vào người hắn. Ồ, còn muốn giết ta, hắn liền kích phát tà chủng trong người cô ta, khiến cô ta muốn động cũng động không được. Ngươi là ai? Tên mèo đó sẽ không có năng lực này. Đối phương cảnh giác mà nhìn đến hắn, cảm giác khác lạ này khiến cô ta không khỏi sinh nghi. Ảnh tộc các giác quan tương đối là mẫn cảm, một chút thay đổi nhỏ bọn họ đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Húng chi là một người chuyên tu lực lại biến thành tu niệm thế này, ai mà không nhận ra cho được. Ê, ngại bén thế. Cô chỉ cần biết, ta là chủ nhân của cô là được rồi. Đừng có suy nghĩ quá phận, bằng không ta sẽ cho cô biết, thế nào gọi là đau khổ. Chút trò vặt vãnh mà cô phải chịu đó, so với ta, chẳng đáng vào đâu đâu. Hắn lướt nhẹ qua cô ta mới có thể cử động lại được. Theo ngươi cũng được, nhưng ngươi không thể ép ta làm những chuyện mà ta không muốn. Ảnh cơ không chịu yếu thế, còn là muốn đặt điều kiện với hắn. Cô nhìn mặt ta có giống người tốt không? Hay là đầu cô bị hỏng rồi? Đã là nô lệ, cô nghĩ cô có quyền được lựa chọn sao? Một là, cô ta theo ta, sai đâu đánh đó. Còn hai, cô chết mòn chết héo ở đây đi, hắn làm gì để đối phương đặt điều kiện với mình, cảm giác mang lại còn là phần nào áp bức đối phương. Ta. Ngươi học được, ta đói rồi. Ta muốn ăn, ảnh cơ bụng đói cồn cào, đã nửa tháng nay cô ta chưa ăn gì, da bụng sắp dính vào lưng rồi. Điều kiện gì đó, đều để sau vậy, ăn trước rồi tính. Như vậy có phải là tốt không? Hắn nhìn cô ta, hài lòng gật đầu. Bước ra ngoài, ảnh cơ theo sau người đâu, chuẩn bị thức ăn cho ta. Nhớ, phải làm món ngon đấy. Gia chủ, người ra rồi. Người của thanh thế gia tìm đến, nói muốn ngài sửa qua một món binh khí giúp bọn họ. Đỗ quản gia đứng đợi hắn mãi, mới đợi được hắn ra, liền gấp gáp mà đâu. Chuyện này chưa qua thì chuyện khác đã tới rồi. Cái gì? Gen gì cơ mà sửa gì cơ? À, ta quên mất, ta là khí sĩ cơ mà. Hắn lúc này mới sực nhớ ra, là một chuyện vô cùng quan trọng. Sở dĩ Đỗ thế gia trở thành thế gia giàu có nhất, chính là dựa vào tay nghề rèn đúc của Đỗ Quý. Không ít các binh khí cao cấp đều từ tay của lão ta mà rèn ra, chất lượng đều là cực phẩm trở lên, được rất nhiều người ưa chuộng. Tay ta đột nhiên đau quá, không tiện rèn binh khí, bảo bọn họ đợi đi, khi nào ta hồi phục thì lại rèn binh khí cho bọn họ sau. Hắn liền tìm một lý do mà phó thác, bảo hắn giết người còn được, bảo hắn sửa binh khí thì tất nhiên là không biết rồi. Gia chủ, chuyện này không hay đâu. Lần trước ngài nói ngài đau lưng, không tiện. Lần này lại nói là đau tay, bọn họ không tin đâu. Đỗ quản gia cơ mặt không tự chủ mà co giận, muốn mắng nhưng lại không dám mắng. Còn có chuyện này nữa à? À, ừm. Vậy ngươi nói sao cho bọn họ tin là được rồi. Ta tin ở ngươi đấy, đừng làm ta thất vọng. Ta có việc phải làm, không rảnh đâu mà nói với ngươi nữa. Ngươi tự mình bảo trọng đi. Hắn liền kéo theo ảnh cơ mà trốn nhanh, để đối phương tự giải quyết chuyện này. Gia chủ, đừng như vậy mà. Chuyện này, ta gánh không nổi đâu. Đỗ quản gia nhăn mặt, khó xử biết bao. Nhưng hắn nào có quan tâm tới, cứ thế mà đi mất. Chương 148, Binh Bảo Lâu chương 148. Binh Bảo Lâu mà lúc này, tại Binh Bảo Lâu, nơi kinh doanh chính là Đỗ Thế Gia. Chuyên cung cấp và sửa chữa binh khí, đang tiếp đón một vị khách quý vô cùng đặc biệt. Đối phương ngồi đó, tay gõ lên vai, mất dần kiên nhẫn mà nhìn quanh. Các ngươi có phải là để ta đợi lâu quá rồi không? Thanh Thành, người của Thanh Thế Gia, một trong 8 thế gia của nội thành. Tuổi tầm 40 mấy, dáng người cứng cỏi, hai mắt có thần. Dâu như hổ, mặt hư hùng. Là một đao tu, yêu đao như mạng. Xin lỗi đại nhân, gia chủ chúng ta hiện tại tay đang bị đau. Không tiện sửa binh khí cho ngài. Ngài có thể vài bữa nữa lại quay lại có được không? Đỗ quản gia bước đến, gượng cười à nói với đối phương. Đây đã là lần thứ 2 rồi đấy, các ngươi làm ăn có uy tín hay không vậy? Thanh Thành quát to, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận. Uy tín? Thứ này gia chủ bọn ta có từ lúc nào thế? Ngoại trừ háo sắc ra thì chẳng có gì cả. Đỗ quản gia sợ phật lòng đối phương, cũng chỉ có thể tự mình chịu khổ. Nếu như ngài không ngại, có thể để ta sửa thử xem sao? Một thanh niên đi tới, cao tầm 1m78, thân hình không vạm vỡ nhưng tương đối là chắc thịt. Mạnh, thợ rèn có tiếng của Binh Bảo Lâu. Tới nay đã có hơn 10 năm kinh nghiệm rèn đúc. Ngươi, được không đó? Thanh Thành thấy đối phương còn trẻ đến vậy, không mấy là tin tưởng. Không được làm cản, nơi đây làm gì đến lượt ngươi nói chuyện. Lùi xuống cho ta, Đỗ quản gia quát lớn, một thợ rèn lại tự tiện quyết định, ai cho đối phương cái quyền này, ta nói ngươi có nghe hay không thế? Chỉ là sửa một món binh khí thôi mà, còn làm khó được ta sao? Không quá 3 ngày, ta liền có thể sửa xong như mới cho ngươi, mạnh lại chẳng xem lời nói của Đỗ quản gia ra gì, hoàn toàn mà để ngoài tai. Tiến đến, xem xét binh khí cho đối phương. Còn nếu như không được thì sao? Trước một màn này, Thanh Thành bắt đầu mà hứng thú với người thanh niên trẻ trước mắt mình. Không được à? Vậy ngài cứ cầm đao này, một đao trực tiếp chém chết ta là được, mạnh sảng khoái, chẳng chút kiên rẻ mà đáp. Khẩu khí lớn đến thế à? Được, đao này ta giao cho ngươi sửa, 3 ngày sau ta lại đến lấy. Không được, ta lấy mạng ngươi tế đao. Thanh Thành giao đao đối phương, cứ thế mà liền đi mất. Đi thong thả, mạnh vẫy tay chào tạm biệt đối phương, đợi cho đối phương khuất bóng mới kiềm lòng không được mà sợ lấy bảo đao một cái bảo đao, đúng là bảo đao mà. Đáng tiếc, bị hư hỏng nặng quá. Nhưng không sao, ta sửa được. Ngươi điên à? Lại tự tiện nhận việc mà không thông qua gia chủ, đợi gia chủ trách tội xuống. Ta xem ngươi làm sao mà gánh nổi đây. Đỗ quản gia một bên cứ xỉa sói, không ngừng mà mắng mỏ, tức mà không chịu được. Xì, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Gia chủ mà trách tội xuống, ta gánh. Không phiền ngươi đâu mà lo. Mạnh cầm lấy đao mà xoay người vào trong, bơ đẹp lấy đối phương. Thử, xem như ngươi giỏi. Chuyện này, ta sẽ bẩm báo lại gia chủ cho ngươi xem, Đỗ quản gia cũng chỉ đành giận dữ mà rời đi, đem chuyện này bẩm báo lên trên. Báo thì báo đi, ta còn sợ chắc, Mạnh một mặt thờ ơ, bắt đầu mà thổi lửa. Tên nhà ngươi, cứng đầu quá rồi đấy. Người ta dù gì cũng là quản gia, ngươi lại cứ thích đối chọi. Lỡ như chọc giận đến gia chủ rồi, có biết hậu quả nặng nề thế nào không? Liền có một ông bác lớn tuổi đi đến, nói lời khuyên bảo. Mạnh thì lại không để ý đến, chỉ một mực chú tâm mà rèn đao. Từng nhát đua giang xuống, nhịp nhàng mà cứ ngỡ là nước chảy mây trôi. Đừng nói tới nó làm gì, cái tên cứng đầu này, lao nói gì nó cũng không nghe đâu. Một người khá đứng tuổi khác thấy vậy, cũng chỉ biết lắc đầu mà ngán ngẫm. Hạt dự, vẫn là bỏ đi vậy. Chuyện này, những người như chúng ta quản không nổi đâu. Hai người đối phương khuyên bảo không thành chỉ đành, để mặc Mạnh muốn làm gì thì làm. Còn hắn bên này thì lại đang nghiên cứu lấy ảnh cơ, đối phương thực lực dù sao cũng là cấp hoàng đỉnh cấp, còn thuộc về ảnh tộc. Hắn phải triệt để nắm bắt sức mạnh này của cô ta mới được, biến cô ta trở thành con dao sắc bén nhất trong tay hắn. Ăn no chưa? Chưa no thì cũng dừng lại đi. Ta có chuyện muốn nói với cô đây. Hắn thấy cô ta ăn từ bát lớn cho đến bát nhỏ, vét sạch cạn cả đấy, nhưng cô ta vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn liền ngăn lấy, làm gì có kiên nhẫn mà xem cô ta ăn tiếp, cô có năng lực gì, nói rõ ra xem nào. Ta không thu nhận những kẻ vô dụng. Ta á hả? Có thể ẩn thân, người khác đều không thể phát hiện ra. Ảnh cơ ngẩng đầu đáp, rồi lại tiếp tục mà ăn. Ẩn thân? Thế thì biểu diễn ta xem. Lời hắn vừa dứt, ảnh cơ liền hóa thành một bóng đen, hòa vào bóng của chiếc bàn, tức thì biến mất trước mắt hắn mà không thấy đâu. Một chút hơi thở cũng không còn. Đến hắn cũng không cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Nếu như có năng lực này rồi, không phải ta muốn giết, liền thần không biết quỷ không hay sao? Ha, kẻ thù của ta, các ngươi rửa cổ mà đợi đó đi. Hắn cười thầm, trong lòng toan tính được rồi, hiện thân đi. Ta nói là hiện thân đi, cô không nghe à? Mặc cho hắn có nói gì, ảnh cơ cũng đều không xuất hiện, cũng chẳng thèm đáp lời lại. Cơ mặt của hắn liền không tự chủ mà co giật. An của hắn cho đã lại chơi trò này, đây có khác gì xem hắn là một đứa ngu mà chơi bừa. Hắn sao có thể để cô ta chơi bừa được? Vậy, cô chơi ta đó à? Muốn trốn? Đừng quên trong người cô có thứ gì. Còn không mau, ra đây cho ta. Hắn kích hoạt tà trùng trong người cô ta, cảm nhận lấy vị trí của đối phương. Hắn lao nhanh tới, bóp lấy cổ cô ta mà đập mạnh vào tường. Nếu như là bình thường, dựa vào thực lực của hắn khó mà làm được việc này. Nhưng hiện tại thì đã khác, trong người cô ta có tà trùng. Hắn muốn chơi thế nào chính là chơi thế đấy, tùy ý mà khống chế cô ta trong lòng bàn tay. Gia chủ, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng nói của Đỗ Quang Hàn ra. Có chuyện gì? Không thấy ta đang bận sao? Tiếng hắn vọng ra, trách mắng lấy đối phương. Gia chủ, thuộc hạ là có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Mạnh tự tiện nhận việc mà không thông qua ngài, đại nghịch bất kính. Mong ngài trừng trị nghiêm minh, lấy đó làm răn đe với những người khác. Đỗ quản gia bên ngoài chấp tay cúi người mà kể rõ lại sự tình, nhưng thật chất là đang muốn mượn tay hắn để mà giết người. Chuyện này ta biết rồi, ngươi lui trước đi. Hắn thì lại không quan tâm tới, trực tiếp mà đuổi đối phương đi. Kỳ lạ, không phải là gia chủ nên tức giận sao? Con người này nhỏ nhen lắm cơ mà, từ lúc nào lại rộng lượng thế này? Gia chủ, ngài không định trừng phạt Mạnh sao? Tên đó xem thường ngài đến như thế, ngài còn tưởng hắn sẽ nổi giận, nào ngờ hắn lại không quan tâm tới. Đỗ quản gia nhất thời mà bỡ ngỡ. Ý a, ngươi, buông ta ra! Bất ngờ, lại có tiếng của ảnh cơ xem bảo. Ngươi còn chưa đi? Tiếng hắn vọng ra, ngữ khí cũng âm trầm hơn ban nãy rất nhiều. Là thuộc hạ làm phiền gia chủ rồi. Thì ra là con heo mập này đang cùng với con tiện nhân kia hú hí với nhau. Thử, Mạnh, ngươi đợi đó cho ta. Ta không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Đỗ quản gia đến đây, mới chịu lui đi, không dám làm phiền hắn thêm nữa. Chương 149, Đỗ quản gia đợi cho Đỗ quản gia đi rồi, bên trong hắn mới thả ảnh cơ ra. Cô ta liền thở lấy thở để, xem chút là bị hắn bóp nghẹt đến chết rồi. Hắn ra tay, chẳng có chút nào là nương tình cả. Cô ta có thể cảm nhận rõ, sát ý hắn tỏa ra mãnh liệt đến rừng nào. Như sóng to gió lớn mà muốn nhấn chìm con người ta vậy. Giờ, đã chịu ngoan ngoãn hơn chưa? Hay là muốn hắn một thân ưu ám, nhìn tới cô ta ta mạnh tay thêm nữa? Ngươi làm gì dữ vậy? Ảnh cơ cả một mặt từng đỏ, hờn dỗi mà lướt hắn. Là cô muốn ta giữ với cô cơ mà. Nên biết điều một chút đi, đừng làm chuyện quá phận. Kiên nhẫn của ta, không dành cho cô đâu. Hắn ngẩng cao đầu, lạnh giọng mà nói. Cao cao tại thượng, mặc dù là thực lực của hắn thấp hơn đối phương mấy bậc. Tên này, không dễ chọc. Phải tìm cơ hội thoát khỏi trói buộc của hắn mới được. Ảnh cơ chỉ đành giả vờ thuần phục, chờ ngày sau có cơ hội lại nói đến chuyện báo thù hắn sau vậy. Không nói đến chuyện này nữa. Nói đến chuyện, cô làm sao bị bắt đi? Cơ mặt hắn giãn ra, giọng điệu cũng trở về dáng vẻ bình thường. Lần đó, ta đang đột phá, chuẩn bị tấn thăng cấp tôn, lại không biết một đám người từ đâu xông ra, phá hoại ta. Ta bị phản vệ, còn là bị trọng thương. Nếu không, lúc đó sao bắt được ta? Hễ ảnh cơ nhắc tới chuyện này là thấy tức, đường đường là cường giả đỉnh cấp hoàng lại bị bọn họ đám người bắt nốt, còn là trở thành nô bộc của hắn. Không tức mới là lạ. Cô hắn không biết vì sao, nghe cô ta nói xong thì đột nhiên hắn lại như có dự cảm không lành. Bên này, sau khi Đỗ quản gia rời đi, liền tìm đến chỗ của Vân Anh mà chút giận. Cục tức này, gã nuốt trôi sao được? Đường đường là quản gia của Đỗ Thế Gia, lại bị một thợ rèn khinh miệt. Là ai thì cũng đều không nuốt trôi cơn giận này. Có chuyện gì, lại bực dọc thế kia? Vân Anh đang ngồi chạy tóc, thấy đối phương bước vào với vẻ hậm hực liền nhẹ giọng mà hỏi lấy. Là tại cái tên Mạnh chết tiệt kia kìa, tự tiện nhận việc riêng. Ta liền bẩm báo với gia chủ. Nào ngờ cái con heo mập đó lại đang thòn ken với ả tiện tỷ kia mà không quản, tức chết ta rồi. Đỗ quản gia hầm hà tức giận, nghiến răng ken két. Gã có từng trải qua cục tức này bao giờ? Phải biết, Đỗ quản gia tại Đỗ thế gia này, quyền lực chỉ thua mỗi Đỗ Quý và Thiền Du. Đến cả mấy vị phu nhân kia cũng đều phải nể gã mấy phần. Nay lại bị một thợ rèn lên mặt, không tức làm sao cho được. Chỉ có chút chuyện nhỏ này mà cũng tức giận sao? Sao không tìm cách trả đũa tên đó? Vân Anh ôm chầm lấy đối phương từ phía sau, thủ thỉ vào thai mà tà mị. Trả thù, tất nhiên rồi. Ta sao có thể bỏ qua cho tên đó được? Đỗ quản gia nghiến giọng mà nói rồi bất ngờ mà kéo ngã ả ngã vào lòng mình. Mặt đối mặt, Dương Tà hiện rõ trong ánh mắt còn nặng nữa, ta giờ chưa trả thù được tên đó. Phiền nàng chịu khổ rồi. Đừng mà. Lão béo đó còn đang ở đây, ta sợ Vân Anh vợ chống cự, bày ra dáng vẻ yếu đuối mà nói. Con heo mập đó đang hú hí với con tiện tỷ kia rồi, nàng còn sợ gì nữa? Lại đây với ta nào. Đỗ quản gia kéo đối phương lên giường, quần áo cũng theo đó văng tứ tung trên đất. Gia chủ, ngài đến rồi. Bất ngờ, bên ngoài truyền đến tiếng chào cực lớn. Là Tiết đang cố báo hiệu cho bọn họ biết, gia chủ đến rồi. Cái gì, heo mập đó đến rồi sao? Ngồi dậy, mau. Ta còn chưa muốn chết đâu. Vân Anh giật mình, hoảng hồn mà đẩy đối phương qua một bên. Đỗ quản gia bị đẩy ngã xuống đất, liền vội vã luống cuống mà mặc lại quần áo đã cởi ra trước đó. Tay chân cóng hết cả lên, sợ hãi đều thể hiện hết ở trên mặt. Chỉ cần gian tình giữa bọn họ bị phát hiện thì bọn họ tất chết không chỗ chôn. Gia chủ, ngài Tiết bên ngoài, cố mà ngăn không cho hắn vào, ngài đến đây là có việc gì? Chủ nhân. Chủ nhân đang làm gì? Ta muốn làm gì cũng cần ngươi phải quản sao? Tránh qua một bên cho ta. Hắn đẩy đối phương qua một bên, cưỡng chế mà xông vào. Đập vào mắt hắn là Đỗ quản gia đang quỳ dưới đất, còn Vân Anh thì sộc sệch mà ngồi trên giường, màn che quá nửa. Dáng vẻ của hai người bọn họ lấm la lấm lét, hơi thở gấp gáp, không làm chuyện xấu thì cũng là chuyện ác. Hai người các ngươi là đang làm gì vậy? Quần áo sao lại sộc sệch thế kia? Hắn nhíu nhẹ đôi hàng chân mày, vung lời chất vấn lấy bọn họ. Gia chủ, ngài sao lại đến đây rồi? Là đến tìm ta sao? Vân Chi nhanh như cắt đã tựa vào lòng hắn, cố gắng mà không để hắn nghi ngờ. Không, ta là đến tìm Đỗ quản gia. Hắn đẩy cô ta qua một bên, bước đến trước mặt Đỗ quản gia. Tìm? Ngài tìm ta có chuyện gì? Đỗ quản gia quỳ ở đó, nhìn tới hắn, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp mà nói không nên lời, hoảng hốt đến tột điểm. Ngươi không phải là nói có kẻ xem thường ta sao? Còn không mau dẫn ta đến đó. Hắn nhìn đối phương một cái rồi liếc nhìn đến Vân Anh, ánh mắt ấy khó mà do nông sâu. Là chuyện này sao? Phù, thoát rồi. Đỗ quản gia lau vội đi mồ hôi trên trán, bình tĩnh mà đứng dậy. Dẫn đường đi. Xem ra đầu của tên mập này có cặp sừng to rồi đây. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Hắn không phải không biết bọn họ làm gì, chỉ là không muốn quản tới mà thôi. Mong là không sao. Nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ rời đi, Vân Anh lòng thầm cầu nguyện. Theo chân Đỗ quản gia, bọn họ đi đến binh bảo lâu. Vừa bước vào cửa, hắn đã cảm nhận được cái nóng mà nơi này mang lại. Hầm hí bức bối, ai nấy cũng đều cởi trần quá nửa, lộ ra cơ bắp săn chắc. Bởi vì ngọn lửa ở đây chẳng bao giờ là chịu tắt cả. Gia chủ, gia chủ, gia chủ. Ai thấy hắn cũng đều phải chào một tiếng. Duy chỉ có Mạnh là đang miệt mài sửa binh khí, chẳng đối hoài gì tới hắn. Hắn đã ở sau lưng đối phương rồi mà đối phương lại chẳng hề hay biết gì. Tâm tư đều đặt hết vào việc rèn đao. Tên kia, gia chủ đã tới rồi, ngươi tại sao lại không chào? Đỗ quản gia liền quát lớn, ra vai với đối phương. Gia chủ đến rồi sao? Là thuộc hạ chú tâm rèn binh khí nên mới không để tâm, mong gia chủ thứ tội. Mạnh quay người lại, thấy là hắn thì liền lập tức cúi chào. Không có chỉ thị của ta, ngươi lại tự tiện nhận việc. Chuyện này, ngươi có gì muốn nói với ta không? Hắn lướt qua, mặc đối phương túi người đó, tìm một chỗ mà ngồi xuống. Hồi bẩm gia chủ, hạ nhân chỉ là sửa một thanh binh khí. Chuyện này không lớn nên mới không bẩm báo. Nếu như có gì mạo phạm, mong ngài thứ tội. Mạnh bình thản mà đáp, chẳng chút nào là sợ hãi cả. Không lớn. Hừ, lớn hay không làm gì đến lượt ngươi quyết định. Giọng hắn âm trầm, nét cũng trở nên nghiêm nghị đến lạ vậy. Thanh đao đó, ngươi sửa đến thế nào rồi? Bẩm gia chủ, đao này sửa xong rồi. Từ trong khói lửa, Mạnh rút ra một thanh đao đỏ, nhúng thẳng vào nước, khói trắng bốc lên, vang vẳng là những tiếng xèo xèo. Thanh đao cũng trở về dáng vẻ vốn có của nó. Xin mời gia chủ xem qua. Chương 150, toàn quyền xử lý binh bảo lâu. Chương 150, toàn quyền xử lý binh bảo lâu. Mạnh hai tay dâng lên, là một thanh đao bằng loáng, khác hẳn với vẻ cũ kỹ trước đây. Những vết nứt đều đã được Mạnh rèn lại, một vết cũng đều không còn. Sắc bén đến độ chỉ cần chạm nhẹ là có thể cắt đứt mọi thứ, chém sắt như bùn. Thậm chí độ cứng cắp còn là tăng lên mấy phần. Tay người này thật chẳng kém gì đại sư. Ồ, không tệ đấy. Hắn nhận lấy, ngắm nghĩa kỹ lưỡng. Nhưng thật chất hắn biết gì đâu mà nhìn, chỉ làm màu cho có mà thôi. Rồi lại bất giác mà nhìn đến đối phương. Tên này dùng được, ngươi có muốn tiếp quản nơi này không? Theo đó là một tia suy nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu hắn. Gia chủ, ngài là muốn làm gì? Đỗ quản gia thấy có điều bất lành, muốn cản hắn lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Tất cả mọi người nghe đây, từ nay về sau mọi sự rèn tại binh bảo lâu không có ta thì đều do Mạnh làm chủ. Ai trái lệnh xử không tha. Còn chưa để đối phương phản ứng lại, hắn đã dõng dạc mà tuyên bố. Mọi người cũng vì thế mà được phen xôn xao. Gia chủ, chuyện này không thể được. Mạnh chỉ là một thợ rèn bình thường, sao có thể giao binh bảo lâu cho nó được? Đỗ quản gia cực lực mà phản đối, như vậy không phải quyền hạn của đối phương sẽ không kém gì mình sao? Nếu không người khác lại nói Đỗ thế gia ta không biết trọng dụng nhân tài thì sao? Người có tài ắt sẽ được trọng dụng. Như thế, lỗ thế gia của ta mới có thể lớn mạnh được. Hắn cười khà, khoái ý đều thể hiện hết ở trên mặt. Nhưng tức thì, vẻ mặt của hắn lại thay đổi, nghiêm nghị đến lạ còn nữa. Từ lúc nào quyết định của ta, ngươi có quyền xen vào vậy? Thuộc hạ không dám. Đỗ quản gia hoảng hốt mà lùi về sau, liền không dám nói gì thêm nữa. Tạ gia chủ trọng dụng. Đỗ quản gia, ngài là có điều gì chỉ bảo sao? Mạnh hành lễ mà nhận mệnh, không quên mà móc nịa lấy đối phương. Ngươi, hay lắm. Đỗ quản gia tức đến điếng người nhưng đổi lại, lại không thể làm gì được y đi, nếu như đã không còn chuyện gì, chúng ta về thôi. Ngươi tên Mạnh à? Đừng làm ta thất vọng đấy. Hắn sau khi dặn dò xong, khoan thai mà bước đi. Đỗ quản gia cũng chỉ đành lủi thủi mà đi theo sau hắn. Thằng nhóc nhà ngươi được đấy, lại được gia chủ xem trọng. Còn giao phó binh bao lâu cho ngươi nữa, tiền đồ tươi sáng. Sau này, đừng có mà quên chúng ta đấy, đợi cho hắn và Đỗ quản gia đi rồi, một đám người mới lân la lại gần Mạnh mà làm thân. Các người, còn không mau đi rèn đi. Tụ tập lại đây làm gì, muốn lười biếng sao? Nhưng Mạnh lại chẳng muốn nhận người thân với bọn họ, lạnh lùng mà không đếm xỉa tới bọn họ. Người đám bọn họ nghe thế, mặt liền biến sắc. Được rồi, đi thôi. Ai bảo chúng ta lúc trước khinh thường nó làm gì? Đi làm việc tôi, liền có người đứng ra mà giải tán đám đông, Mạnh giờ đã là quản sự của binh bảo lâu. Ai mà dám chọc tới, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Sở dĩ hắn để Mạnh quản lý binh bảo lâu, chính là để đối phương thay hắn mà rèn vũ khí. Hắn cũng không cần phải vì chuyện này mà bận tâm nữa. Thân phận của hắn cũng sẽ ít bị bại lộ hơn. Dù sao binh bảo lâu này cũng không phải là của hắn, tiện tay giao cho người khác là được, hắn cần gì phải quan tâm tới. Tại phòng ngủ của Vân Chi, Đỗ quản gia nộ khí xông thiên mà bước vào. Con tưởng sẽ trừng trị được đối phương, không ngờ tới lại là tự mình nuốt cục tức vào người. Sau này sợ là muốn gây khó dễ cho y, khó lại càng thêm khó. Như này thì cũng quá là mất mặt đi. Tức chết ta rồi mà, tên heo mập đó vậy mà lại trọng dụng tên đó đến vậy. Đỗ quản gia đập bàn, cáu gắt mà nói đáng ghét, khốn kiếp. Sao lại tức giận như này nữa rồi? Là ai chọc cho ngươi không vui sao? Vân Anh từ sau mà ôm tới, làm dịu lấy đối phương, lẽ nào là chuyện của chúng ta bị phát hiện ra rồi sao? Không phải, chuyện đó mà bị phát hiện ra. Nàng nghĩ, ta còn ngồi được ở đây sao? Là chuyện khác, cái con heo mập đó. Không biết nghĩ gì, khi không lại giao quyền quản lý binh bảo lâu cho tên Mạnh. Thử hỏi, có xem ta ra gì không? Đỗ quản gia càng nói thì lại càng thấy tức, gân máu nổi lên mặt. Chỉ hận không dạy dỗ đối phương một trận ra cho thỏa đáng. Cái gì? Đỗ quý giao toàn quyền quản lý binh bảo lâu cho Mạnh? Chuyện này sao có thể được? Binh bảo lâu là mệnh căn của con heo mập đó mà, lão ta giữ như bưng. Trước nay chưa từng cho ai, sao bây giờ lại? Vân Anh nghe mà giật mình, không dám tin đó là thật. Ta còn đang thắc mắc đây, tên béo đó sao lại làm như thế cơ chứ? Lẽ nào là nói? Không, sao có thể có chuyện đó được? Đỗ quản gia là người, trầm tư cũng không kém. Muốn báo thủ, chuyện này không phải là dễ sao? Ngươi cứ làm như này. Như này. Đợi cho tên đó thất thế thì còn sợ gì nữa? Vân Anh thì thầm vào tai, thay đối phương mà bày mưu. Hay, diệu kế. Không ngờ tới đấy, mưu mô thâm sâu như vậy mà nàng cũng nghĩ ra được. Ta xem, tên đó làm sao mà chống ta đây? Đỗ quản gia nghe xong thì hai mắt sáng mừng. Nắm lấy tay đối phương, kéo nhẹ. Vân Anh liền ngã vào lòng gã bế lấy cô ta đứng dậy mà đi đến bên giường, ta phải thưởng cho nàng mới được. Khi, đồ quỷ này, Vân Anh ôm chặt cổ đối phương, hôn nhẹ bên hai. Theo đó, là tiếng dâm ố của hai người bọn họ truyền ra. Hoàn toàn mà quên mất đi, chuyện xem chút là bị phát hiện gian tình ban nãy ư. Mà lúc này, tại Viên Hoa lâu, một bóng hình quen thuộc bước vào. Mặc áo quần trắng, tướng ngoài thanh tú, tóc buộc đuôi ngựa để dài về phía sau. Bên cạnh còn dẫn theo một cô gái, tuổi như trăng tròn. Đối phương sợ sệt mà nhìn quanh nhưng tên đó lại chẳng lạ lẫm gì nơi này cả. Ủa, tú bà của Viên Hoa lâu, sao lại đổi người khác rồi? Tình lang thấy tú bà giờ đã là Hồng Khanh, kinh ngạc đôi chút. Vị đây, ngươi là Hồng Khanh? Nhìn đối phương, nghi hoặc hỏi. Tình lang, nơi đây là đâu thế? Người ta sợ, nữ tử dựa chặt vào người nam nhân, giọng điệu sợ hãi mà nói. Đây hả, là nhà mới của em đấy. Vui không nào? Tình lang vỗ nhẹ vai cô ta, cười đùa dỗ dành. Ngươi hát hẳn, là người lừa bán các thiếu nữ vào Viên Hoa lâu mà tú bà thường hay nói tới rồi, Tình lang. Bây giờ gặp mặt, thật không sai với lời đồn. Là một kẻ không ra gì, Hồng Khanh hận nhất chính là loại người này, hôm nay gặp mặt, khó tránh khỏi trong lòng tức giận. Liên nhịn không được mà miệng ai. Lừa bán gì cơ chứ? Nói khó nghe thế. Ta là giúp bọn họ có công ăn chuyện làm, việc nhẹ lương cao. Sao trong miệng cô, lại là một kẻ không ra gì rồi? Hoa đức cho ta quá đi mất, Tình lang bước quanh cô ta một vòng, còn là bị vẻ ngoài của cô ta thu hút. Nơi đây không tiếp đón ngươi, xin mời ngươi về trò. Hồng Khanh chẳng buồn mà đôi co với đối phương, nhìn lâu thêm một chút là cảm thấy buồn nôn con gái người ta, không phải là để bán đâu. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như còn làm ra loại chuyện như này nữa, lừa bán thiếu nữ, ta nhất định sẽ nhất định cái gì cơ. Tình lang nghiêm mặt lại, ẩn sâu trong ánh mắt đấy là một cảm giác gáp bức đến nghẹt thở. Chương 151, con riêng. Chương 151, con riêng. Hồng Khanh muốn động thủ nhưng kẻ được gọi là Tình lang kia chỉ cần trừng mắt một cái, cô ta liền cảm nhận được gáp bức chưa từng có. Áp bức ấy khiến cô ta gần như là không thể thở nổi, tay chân cứng đờ, đến việc hít thở thôi cũng vô cùng khó khăn. Có những chuyện không phải cô muốn quản là quản được đâu, lo cho tốt chuyện của mình bảo, đó mới là chuyện cô nên làm. Tình lang vô vai cô ta một cái, Hồng Khanh như cảm nhận có một ngọn núi lớn đè nặng lên vai cô ta vậy. Ý gì còn tiện tay mà lấy túi tiền của cô ta, tiền này ta nhận lấy vậy, cô ta giao cho cô đó, ta đi đây. Tình lang, chàng đi đâu thế? Em cô gái đó vội mà chạy đến, nếu lấy đối phương, không cho đối phương đi. Anh còn phải xông pha vì tương lai của chúng ta nữa. Ngoan nào, em ở lại đây đi. Kiếm tiền còn đưa cho anh nữa, em không nhớ em hứa gì với anh sao? Em hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để anh tiêu mà. Tình Lang ngọt giọng mà dỗ dành, mới lừa được đối phương chịu ở lại cô ta, giao cho cô đấy. Thay ta chăm sóc cho tốt bảo. Còn để cô ta gặp chuyện như Vi Anh thì cho dù có là lão già Cao Thái Thành kia cũng cứu không nổi cô đâu. Phải rồi, em phải kiếm thật nhiều tiền. Đợi em kiếm đủ tiền rồi, anh nhất định phải quay lại đón em đó. Cô gái nói vòng theo, vẻ mặt còn là tràn đầy phấn khởi. Đợi đến khi đối phương đi khỏi, Hồng Khanh mới có thể hít thở cử động trở lại như bình thường. Không ngờ tới, một kẻ trông không ra gì như kia lại mang đến một áp bức khủng khiếp đến như vậy, khiến mặt cô ta trắng bệch hết cả da. Cái đó, cô gì đó ơi, cô có làm sao không? Cô gái kia thấy khuôn mặt Hồng Khanh kém sắc, liền đến gần mà hỏi han. Cô về đi, nơi đây không phải là chỗ mà cô nên đến. Hồng Khanh đứng nghiêm trang trở lại, ánh mắt nhìn đối phương khó rõ nông sâu. Không, ta phải kiếm tiền. Chỉ khi kiếm đủ tiền rồi, Tình Lang mới quay lại đón ta. Cô gái vội lắc đầu, từ chối lấy ý tốt đó. Cô có biết đây là đâu không? Lại muốn ở lại, là muốn tự chuốc khổ sao? Hồng Khanh nghiêm mặt, lạnh lùng khuyên nhủ đối phương. Hoa Lâu, không phải sao? Cô gái ngờ nghệch mà đáp, chẳng hề mà bận tâm đến chuyện này, nơi đây thì có gì nguy hiểm? Cô. Được rồi. Người đâu, đưa cô ta xuống dưới. Chăm sóc cho cẩn thận. Hồng Khanh chẳng biết nói gì thêm, đánh bất lực mà miễn cưỡng thu nhận cô ta. Sau chuyện này, Hồng Khanh lập tức mà báo với hắn. Đối phương cũng quá là bất thường đi, không rõ đi bạn, phải biết đề phòng. Kế hoạch của hắn không thể vì một nhân tố bất định mà bị ảnh hưởng được. Chủ nhân, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo với ngài. Hồng Khanh đứng một bên, cung kính cúi đầu trước hắn. Có chuyện gì? Hắn ngồi xuống, biến về dáng vẻ thần bí kia. Gần đây, có một tên tự xưng là Tình Lang, đưa đến đây một cô gái, thuộc hạ vốn muốn đuổi tên đó đi. Không ngờ, tên đó thực lực phi phàm, trực tiếp khống chế thuộc hạ, khiến thuộc hạ bất động. Thực lực phải nói là vô cùng cao. Hồng Khanh liền đem mọi chuyện kể rõ ngọn ngành lại với hắn. Còn có kẻ như thế sao? Không có lệnh của ta, tạm thời đừng đả động gì tới tên đó, cứ quan sát trước đi. Ta thật muốn xem tên đó là muốn làm gì. Hắn một tay xoa cằm, một tay vịn chặt ghế, ánh mắt sắc sảo mà nhìn xa xăm. Đại nhân, ngài đây rồi. Ngài đừng để tiểu quỷ ở lại đây nữa được không? Tiểu quỷ muốn đi theo hầu hạ ngài. Tiểu quỷ chạy đến bên cạnh hắn, bày ra vẻ mặt đáng thương mà nói. Ngươi sao? Được rồi, ngươi theo ta đi đến Đô Thế Gia đi. Vừa hay có chuyện cho ngươi làm đây. Hắn trong lòng sớm đã có tính toán, phẩy tay một cái, tiểu quỷ liền biến về dáng vẻ của lượng. Dù sao trước đó bộ dạng này của tiểu quỷ đã bị người ta thấy qua, nên đành phải cải trang một chút vậy. Còn cô nữa, thực lực quá yếu rồi. Học một môn công pháp này đi. Hắn quay người lại, bắn ra một tia huyết khí vào trong đầu của Hồng Khanh. Rồi sau đó thì quay lưng, bước từng bước thong dong mà rời khỏi đây. Muốn đưa tiểu quỷ vào Đô Thế Gia, hắn cần một thân phận thích hợp cho đối phương. Mà chuyện này, hắn đã thay đứa trẻ này nghĩ qua rồi. Không thân phận nào thích hợp hơn con riêng bên ngoài của Đỗ Quý. Vừa dễ dàng hành động lại vừa tiện lợi, chẳng ai là dám gây khó dễ cả. Đây là Đỗ Thế Gia, ngươi làm quen trước đi. Sau đó, sẽ có chuyện cho ngươi làm. Hắn đang căn dặn thì lại bị Đỗ quản gia chen ngang. Gia chủ, nhỏ như vậy mà ngài cũng không tha. Ngài cầm thú giữ vậy. Không, không, là thuộc hạ lỡ lời. Ngài đừng để trong lòng. Phải nói là, ngài biết thưởng thức mới phải. Đỗ quản gia thấy tiểu quỷ bên cạnh hắn, liền nhìn hắn với vẻ mặt đăm chiêu. Sớm biết Đỗ Quý háo sắc thành tính, lại không ngờ đến thú tính lại đến mức này. Ngươi là muốn chết có phải không hả? Hắn lộ ra vẻ mặt không vui, ánh mắt chết chóc mà khiến đối phương lạnh người. Thuộc hạ không có, thuộc hạ đi liền đây. Chuyện này sẽ không nói với ai. Ngài cứ yên tâm, Đỗ quản gia vội mà chuẩn đi mất, thấy được chuyện không nên thấy. Đây chính là đại họa. Ngươi đứng lại đó cho ta. Không tiếp, lại chạy nhanh đến vậy. Hắn còn muốn trừng phạt đối phương nhưng Đỗ quản gia đã chạy mất rồi. Đại nhân, kẻ đó có cần thuộc hạ giúp ngài giải quyết không? Tiểu quỷ lên tiếng, còn làm ra hiệu muốn giết người. Không cần. Còn nữa, sau này ngươi đều gọi ta là cha đi, đừng gọi đại nhân nữa. Hắn tiếp tục mà căn dặn nhưng lại có người cắt ngang tiếp. Gia chủ, đứa trẻ này là Thiền Nhu đi đến, nhìn đến tiểu quỷ rồi nhìn đến hắn mà hỏi. Khu khu, đây là con riêng bên ngoài của ta. Ta mới vừa nhận lại, muốn đưa nó về Đỗ Thế Gia. Thế nào, được không? Hắn tiếp lời, mặt không biến sắc mà trồi chảy đáp. Vậy sao? Vậy ta cho người sắp xếp cho đứa trẻ này vậy. Thiền Nhu lại không mấy là ngạc nhiên, thậm chí còn nhiệt tình mà đón tiếp. Không cần, cứ để nó theo ta là được. Chuyện này không phiền nàng phải bận tâm. Hắn dĩ nhiên là không để tiểu quỷ đi theo đối phương rồi, để đối phương phát hiện ra gì đó thì nguy mất. Ngươi. Được, Thiền Nhu còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chuyện này tuy là có chút bất ngờ nhưng đối với loại người như Đỗ Quý mà nói, một tên không ra gì, thì đây cũng chẳng phải là chuyện lạ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến Đô Thế Gia quá nhiều thì Thiền Nhu, người vợ cả này đều sẽ không còn tới. Đều sẽ để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Nhưng việc này, không tránh khỏi những lời bàn tán đến từ những người khác. Đứa trẻ đó, là ai thế? Hình như, là con hoang bên ngoài của gia chủ, nghe nói như thế thì phải. Xuyệt, chuyện này nhỏ thôi, để người khác nghe thấy chúng ta nói thì phiền phức đó. Hạ nhân bàn tán xì xào, chẳng mấy chốc lời này đã lọt đến tai những người con khác của Đỗ Quý. Trong đó có Đỗ Sinh và Đỗ Hạnh. Cha mới nhận về một đứa trẻ nữa sao? Đỗ Sinh hay tin, cũng không bất ngờ làm ấy, thản nhiên như thường. Anh, chúng ta có cần quản nó không? Đỗ Hạnh bên cạnh, bất giác mà sinh ra cảm giác dè chừng với đối phương. Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cần gì phải quan tâm. đi thôi, chúng ta còn phải tu luyện nữa. Đừng vì chuyện này mà phân tâm, Đỗ Sinh thì lại không quan tâm làm ấy, bởi vì y biết, tại Đỗ thế gia này, thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Có thực lực, chẳng chuyện gì là phải sợ. Không có thực lực, chuyện gì cũng đều sợ. Chương 152, thần sứ chương 152, thần sứ mà tại binh bảo lâu lúc này, Thanh Thành theo hẹn mà đến lấy đao. Con tưởng là đối phương sẽ không giao ra được. Nào ngờ đến khi nhận lại, lão ta không khỏi ngỡ ngàng. Đao này nào đâu có còn là đao của lão ta. Lưỡi đao sáng bóng, thân đao cứng cáp. So với thanh đao ban đầu thì đây chính là cực phẩm bảo đao. Đao này Thanh Thành tụ lực vào đao, chém ra một đường. Mặt sàn liền bị chém ra một vết dài, chia nó làm hai, lão ta nhẹ cười mà đáp ý đao tốt, tay nghề này của ngươi đã không thua gì tên béo kia rồi. Thành lão gia, quá khen rồi. Tổng chi phí là 5000 lượng vàng, mong ngài thanh toán cho. Mạnh nhìn một đao chém xuống kia, hài lòng mà gật đầu. Xem ra tay nghề của bản thân lại tinh tiến thêm một bậc nữa rồi. Cái gì? 5000 lượng vàng, ngươi là muốn cướp của ta đó à? Thanh Thành nghe con số đó mà kinh hãi, bởi vì sao? Bởi vì đây gần bằng với số tiền lãi mà một thế gia kinh doanh một năm mới có. Nào đâu có phải là thứ, mở miệng ra nói có là có. À, tiền sửa đao chỉ có 500 lượng thôi, nhưng tiền sửa sàn nhà là 4500 lượng. Mong ngài thanh toán cho. Mạnh nhìn tới vết đao được chém ra kia, mà không biến sắc mà phân trần. Cái gì? Một đao đó của ta lại tiêu tốn hơn 4500 lượng. Thanh Thành nghe như trời sập tới nơi. 4500 lượng này lão ta biết đào ở đâu ra, chúng ta có thể thương lượng lại được không? Vậy nên mới nói, đao kiếm vô tình, một nhát chém xuống là ngàn vạn lượng vàng. Thanh Thành tuy là người của Thanh Thế gia nhưng là một đao tu, ngoài ra thì không biết gì cả. Tiền tài phải nói là rất hạn chế, thì đào đâu ra 5000 lượng vàng mà đưa cho đối phương. Lại nói đến Đỗ Thế gia, mỗi một đêm đều sẽ có một vị phu nhân phục vụ Đỗ quý. Lão ta từ lúc làm gia chủ cho đến nay, chẳng đêm nào là thiếu người làm ấm giường cả. Còn bây giờ thì, cái phúc phần này, để hắn hưởng thụ lấy vậy. Đêm này, là đến lượt ai hầu hạ ta vậy, hắn ngồi đó, nhịp nhịp ngón tay. Gia chủ, ngài chỉ cần muốn, ai mà không được, Đỗ quản gia đứng một bên hầu, cười định với hắn. Vậy sao? Vậy ngươi gọi Thiền Nhu đến đây cho ta đi, hắn cũng không khách khí, trực tiếp mà nhắm đến đối phương. Cái này thì không được, Đỗ quản gia lập tức lắc đầu, mặt thoáng chút là vẻ sợ hãi. Ngươi không phải nói, ai cũng được sao? Hắn nhíu nhẹ đôi hàng chân mày, ánh mắt âm trầm mà liếc nhìn đối phương. Nhưng riêng vị đó thì không được, Đỗ quản gia khó xử, người không tự chủ mà đổ mồ hôi. Thử, vô dụng. Ngươi không được thì để ta vậy, hắn ngồi dậy, bước từng bước ị ạch mà đi. Theo đó, hắn tìm đến phòng của đối phương. Chưa gõ cửa thì đã bước vào rồi. Mắt thấy là Thiền Nhu ngồi đó, tay đang gõ mõ. Hai mắt nhắm nghiền, lòng thanh tịnh. Nghe tiếng bước chân, bà ta mới chậm rãi mà mở mắt ra. Gia chủ, ngài đến đây là làm gì? Thiền Nhu thấy là Đỗ Quý, mặt không cảm xúc mà hỏi. Ta đến đây, tất nhiên là đến tìm nàng rồi. Vợ chồng chúng ta lâu rồi chưa hẳn quên tâm sự. Hôm nay phải nói chuyện cho thật tốt mới được. Hắn bước đến, người cận trông cực kỳ cợt nhả. Ngươi có thể ra ngoài được không? Bởi vì ta thấy mặt ngươi là buồn nôn rồi. Thiền Nhu tức thì thay đổi thái độ, mắt không nhìn hắn nhưng lại lộ rõ sự khinh thường. Bà, mối quan hệ giữa vợ chồng hai người này chính là như vậy đó sao? Xem ra ký ức đó là thật rồi. Hắn trong lòng thầm nghĩ qua, rồi cười gượng, vậy ta không làm phiền phu nhân Tịnh Tú nữa, đi trước đây. Đến tìm Tú Quỳnh vậy. Tên này Thiền Nhu liếc nhìn theo bước chân hắn, rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, tiếp tục tịnh tâm mà tu dưỡng. Thông qua ký ức mà hắn có được từ trước đến nay, Đỗ Quý chẳng hề mà động được vào người phụ nữ này, mà gã đối với bà ta còn có vài phần kính trọng, nếu như không muốn nói là sợ hãi. Hôm nay thử qua mới biết hóa ra là thật. Thiền Nhu là người tôn sùng Phật giáo, ngày đêm ở trong phòng tụng kinh gõ mõ, gần như là không tham gia gì nhiều đến mọi chuyện trong Đỗ Thế gia, nhưng quyền lực nắm trong tay là cực kỳ lớn, chỉ thua mỗi Đỗ Quý, chẳng ai là dám đối nghịch cả. Lần này đến, hắn đơn giản chỉ là muốn thăm dò. Đến tiết tháng 6 hàng năm, tám thế gia của nội thành sẽ dâng lên cống phẩm đã thu trước đó cho một người thần bí, mà người thần bí này được gọi là thần sứ, thân phận cũng không tầm thường, là người của thần đảng, nơi cung phụng thần minh kia. Vật, các ngươi đều đã chuẩn bị đủ chưa? Thần sứ mặc một thân đồ trắng, từ đầu cho đến chân, trên mặt đeo một chiếc khăn che đi từ mũi xuống cằm. Trên chiếc khăn trắng đó là biểu tượng sáu cánh màu vàng, tượng trưng cho thần minh trong lòng bọn họ, cũng là thần minh của thế giới này. Tám thế gia của nội thành, lần lượt là Đỗ Thế gia, Thanh Thế gia, Tắc Phi Thế gia, Cao Thế gia, đều ngồi dưới đối phương một bậc. Đứng trước đối phương, bọn họ cho dù có là thế gia thì cũng chẳng đáng là gì cả. Bẩm, đều đã thu thập rồi, chỉ chờ ngày dâng lên. Còn vật kia thì sao? Thần sứ gật gù hài lòng, tiếp tục mà hỏi lấy. Một tuần nữa sẽ được đưa đến đây, đảm bảo số lượng sẽ đủ. Thần sứ, bọn chúng đều là những đứa trẻ. Chuyện này có phải Thanh Thiên, gia chủ của Thanh Thế gia, cũng là người có tấm lòng bác gái nhất trong đám người bọn họ, vì những đứa trẻ kia mà lên tiếng. Tuổi tầm 50, râu tóc phần nào đã dần ngã sang bạc, nét mặt thì toát lên vẻ hiền từ nhân hậu hiếm thấy, đặc biệt là đôi mắt có hồn, khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy ấm áp đến lạ. Được đến thần đàng là vinh dự của bọn chúng, hà cớ gì ngươi lại ngăn cản? Ta thấy, Thanh Thế gia của ngươi có phải là muốn làm phản rồi không? Hay là không muốn ngồi vị trí này nữa? Thần sứ liếc nhìn một cái, nói lời gian đe. Nào dám, chỉ là thương xót cho bọn trẻ mà thôi. Nào có ý gì, Thanh Thiên có lòng nhưng lại không có sức, cũng chỉ biết lắc đầu mà ngán ngẫm. Các ngươi nên nhớ, thân phận của các ngươi là gì, đừng bất phận. Thần sứ tỏa uy áp thị uy, bọn họ liền cảm nhận được áp bức chưa từng có. Phải biết, mỗi vị ngồi ở đây, ngoại trừ hắn ra thì đều có thực lực là cấp hoàng được rồi, nếu đã không có chuyện gì vậy thì giải tán đi. Một tuần sau, ta muốn cống phẩm đều phải đưa đến đủ. Thiếu cho dù chỉ là một, ta hỏi các ngươi, cống phẩm mà năm gia tộc lớn ở ngoại thành dâng lên trước đó, chính là dùng vào việc này. Đưa bọn chúng đến thần đàng, trở thành vật tế cho bọn họ. Mà cái gọi là vật tế đó, chính là những đứa trẻ mà bọn họ thu thập được. Nghe nói hai nhà Cao Thế gia và Tát Phi Thế gia các ngươi đang truy lùng một kẻ. Không biết truy bắt thế nào rồi, hắn lân la đến gần, dò hỏi tình hình xem sao. Chuyện này không phiền đến Đỗ gia chủ đây quan tâm. Bọn ta rất nhanh thôi, sẽ bắt được tên đó. Tát Phi Mã lạnh giọng, nghe ra nộ khí là không hề nhỏ. Vậy sao? Vậy chúc các ngươi sớm tìm được kẻ thủ ác đó vậy. Hắn cười mỉm, ẩn ý mà gửi lời chúc đến đối phương. Còn cái gọi là thần đàng kia nữa. Nana, sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hắn ánh mắt lãnh đạm mà nhìn lên trời cao, bầu trời hoàng hôn đẹp biết bao. Nhưng trong mắt hắn, đó lại là một trời âm u. Chương 153, Đỗ Nhiễm chương 153, Đỗ Nhiễm tại Đỗ gia, tiểu quỷ theo sự sắp xếp của hắn, là có nhiệm vụ cần phải làm, chính là giám sát lấy Thiền Đu. Cả Đỗ thế gia này, người nguy hiểm nhất, ngoài hắn ra thì chính là bà ta rồi. Vậy nên, hắn mới cần người giám sát đối phương. Có bất cứ chuyện gì, đều phải bẩm báo lại với hắn. Ngươi là đứa con gái mà cha mới nhận về đó sao? Nhưng giữa đường, lại không biết từ đâu mà xuất hiện. Là một bé trai tầm 9-10 tuổi, ăn mặc sang trọng, đứng chắn trước mặt tiểu quỷ. Ngươi là? Tiểu quỷ nhìn đối phương, nhất thời mà ngơ ngác. Xin giới thiệu cho ngươi biết, ta tên là Đỗ Nhiễm, con trai của mẹ Vân Anh, 9 tuổi rưỡi. Ngươi sau này phải gọi ta là anh trai đó. Đối phương rong rạc mà nói to, thoạt nhìn thì hoạt bát nhưng lại là người cô độc. Bây giờ, ta ra lệnh cho ngươi, phải chơi cùng ta. Gọi anh trai? Ta không có thời gian rảnh mà chơi với ngươi đâu. Ngươi đi chỗ khác chơi đi. Nhưng tiểu quỷ lại chẳng buồn để ý đến, làm ngơ mà đi chỗ khác. Đứng lại đó, ai cho phép ngươi đi? Ngươi phải chơi với ta, ngươi không chơi với ta. Có tin là ta mép mẹ ta không hả? Đỗ Nhiễm liền chạy đến trước mặt đối phương, cuốn chặt lấy mà không buông. Ta đã nói là ta không rảnh, ngươi làm lỡ dỡ việc của ta. Có tin là ta đánh chết ngươi không? Tiểu quỷ siết chặt nắm đấm, trừng mắt với đối phương. Áp bức tỏa ra, khiến nhóc đó run rẩy. Ngươi, ngươi không muốn chơi cùng với ta sao? Hu hu, tại sao không có ai là muốn chơi cùng với ta hết vậy? Đỗ Nhiễm khóc lớn, không quên mà kể khổ mẹ ta không thích ta, cha ta thì không để ý đến ta. Hu hu, ta đáng thương quá đi mất. Tiểu quỷ nhìn đối phương như thế, bất giác mà đồng cảm, lại nhớ đến bản thân của ngày trước, cũng từng bị người khác bỏ rơi như thế nên hơn ai hết. Tiểu quỷ hiểu, cái cảm giác đó khó chịu đến giường nào. Nó cũng không muốn, bất cứ ai phải trải qua cảm giác đó nữa. Được rồi, đừng khóc nữa, ta chơi với ngươi là được chứ gì. Tiểu quỷ nhất thời đã mềm lòng, đành bất khả kháng mà đồng ý với đối phương. Vậy sao? Tốt quá rồi, vậy chúng ta đi thôi. Đỗ Nhiễm tức khắc nín khóc, kéo lấy tay tiểu quỷ mà vội vã chạy đi. Hai đứa trẻ đó, chơi cùng nhau rất nhiều trò. Từ xích đu cho đến đuổi bắt, rồi lại bắt côn trùng nhỏ mà chơi đùa. Mỗi một trò, bọn chúng đều chơi rất vui. Nhưng cảnh vui lại không kéo dài được bao lâu, hắn không biết từ lúc nào đã ở phía sau. Ánh mắt âm u không thấy đáy mà nhìn tới. Dù sao tiểu quỷ cũng chỉ là đứa trẻ 7-8 tuổi, khó tránh khỏi việc ham chơi. Nhất thời đã quên mất đi nhiệm vụ mà hắn phân phó. Cũng đã lâu rồi, nó chưa trải qua cảm giác vô tư hồn nhiên này. Nếu như không phải ngày đó bị đám người xấu đó bắt đi thì có lẽ, những ngày tháng mà nó trải qua, chính là những ngày tháng này. Chứ không phải, là những tháng ngày đau thương kia. Hôm nay chơi vui quá, ngày mai chúng ta lại chơi tiếp có được không? Em gái, Đỗ Nhiễm tâm tình phấn khởi, hào hứng mà nghĩ tới ngày mai. Mỗi ngày đều được vô tư chơi đùa như thế này thì còn gì bằng. Ngày mai sao? Ta tiểu quỷ thất thần, nhất thời không biết làm sao. Muốn lựa lời mà từ chối. Ngươi, là đang làm cái gì vậy? Hắn lên tiếng, đến đây tiểu quỷ mới cảm nhận được sự tồn tại của hắn chơi cũng vui quá nhỉ. Cha. Cha trước vẻ ngoài đáng sợ này của hắn, Đỗ Nhiễm hốt hoảng mà nói không nên lời. Đại tiểu quỷ sững người, đứng như trời trồng. Đừng nói đến Đỗ Nhiễm, đến ngay cả nó còn sợ nữa là. Ngươi, theo ta. Con, quay về phòng đi, hắn nói rồi thì đi mất, tiểu quỷ liền vội mà đuổi theo. Để lại đây, Đỗ Nhiễm đứng trong run sợ. Trong phòng, tiểu quỷ quỳ một bên, hai tay bưng một chậu nước lớn mà nâng cao qua đầu. Hắn thì ngồi đó, với vẻ mặt đầy khó chịu. Đường Đường là một trong 12 quỷ tướng dưới trướng của hắn, lại vì ham chơi mà bỏ bê nhiệm vụ. Đáng trách, thật đáng trách. Biết vì sao, ta phạt ngươi không? Hắn lạnh giọng, âm trầm không thôi. Đại nhân, là thuộc hạ thất trách, không chấp hành nhiệm vụ được giao, làm trễ nải kế hoạch của ngài. Thuộc hạ chấp nhận chịu phạt, tiểu quỷ nghiêm mình quỳ ở đó, chẳng hề mà than khổ lấy nữa lời. Biết như vậy thì tốt. Ta cần là kẻ trung thành biết nghe lời chứ không phải là một kẻ vô dụng chỉ biết ham chơi. Lần này chỉ là cảnh cáo, còn có lần sau thì sẽ không nhẹ như thế này đâu. Hắn nói rồi thì đứng dậy, đi vào trong luyện công. Để tiểu quỷ tự mình mà ăn năn hối lỗi. Một bên khác, phòng của Vân Anh. Đỗ Nhiễm khóc nấc mà tìm tới. Nhưng cửa thì lại đóng chặt, đứa trẻ này cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài mà điên cuồng gõ cửa. Đôi tay run rẩy, chẳng biết vì sao nó lại sợ hãi đến như vậy. Hú hú, cha, đáng sợ. Mẹ ơi, mở cửa. Con sợ, Đỗ Nhiễm tay đập cửa liên hồi, khóc lớn mà réo lên. Có chuyện gì, sao lại đến tìm ta rồi? Không phải đã nói, không có chuyện gì thì đừng đến tìm ta sao? Vân Anh mở hé cửa ra, thấy Đỗ Nhiễm thế kia nhưng lại chẳng hề đối hoài tới. Cha! Cha đáng sợ quá, em gái bị cha bắt đi rồi. Đều tại con cả. Mẹ mau cứu em ấy đi, Đỗ Nhiễm khóc nấc, cố mà nín khóc, đưa tay lau vội đi nước giọt mắt đang lăn dài trên má. Như không muốn để đối phương nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của bản thân vậy. Chỉ có chút chuyện này mà cũng khóc, có ra dáng con trai không? Đi đi, sau này những chuyện như này thì đừng đến tìm ta nữa, đổi lại, là sự lạnh lùng của Vân Anh. Theo đó, cánh cửa dần đóng lại. Hy vọng cứu người của Đỗ Nhiễm cũng dập tắt. Đây cũng chính là lý do vì sao Đỗ Nhiễm lại cô đơn đến vậy. Đối với Vân Anh mà nói, đứa con trai này có cũng được không có cũng được. Từ trước đến nay, chẳng hề mà quan tâm tới, đều để đối phương tự sinh tự diệt. Sinh trong Đỗ thế gia, không có giá trị, không có năng lực thì sẽ không được yêu thương. Kết cục chính là như vậy, muốn sống chỉ có thể tự dựa vào bản thân. Cũng chỉ có dùng hai chữ mà hình dung, khắc nghiệt. Cha, người đâu rồi? Đỗ Quyên xông vào phòng hắn, không thấy hắn đâu, chỉ thấy tiểu quỷ quỷ ở đó vừa. Ai đây? Sao lại quỷ ở đây thế này? Không lẽ, ngươi là đứa trẻ mà cha mới nhận về từ bên ngoài đó sao? Con đến đây tìm ta có chuyện gì? Hắn từ trong mà bước ra, trong mơ hồ khiến người ta lạnh cả sống lưng. Cha, con muốn mua một hộp phấn. Nhưng con lại không đủ tiền, cha cho con tiền mua đi. Đỗ Quyên chạy tới, ôm lấy một cánh tay của hắn mà nhõng nhẽo. Rồi nhìn đến tiểu quỷ quỷ ở kia, thay đối phương mà cầu xin bà lại, người tha cho em nó có được không? Em nó còn nhỏ đến như vậy, lại phải chịu phạt. Con thật không đành lòng. Tha cho nó. Vậy con chịu phạt thay nó được không? Con đừng tưởng ta yêu thích con thì con muốn gì cũng được. Chuyện mà ta làm, chưa tới lượt con xen vào đâu. Hắn trầm giọng, ánh mắt đống chốc mà trở nên âm u. Cha! Cha! Đáng sợ quá, Đỗ Quyên bị hắn dọa cho sợ, liền vội chạy đi. Đến việc mua phấn cũng không cần nữa. Chương 154, ảnh cơ, ám sát. Chương 154, ảnh cơ, ám sát. Đêm tối, tại phòng ngủ của Tát Phi Mã. Y Lìa nằm tại giường mà say rất đồng, hơi thở từng nhịp nhẹ nhàng. Nhưng đâu biết, theo đó là một bóng đen đang âm thầm tiếp cận. Giơ cao thanh kiếm ngắn trong tay, chỉ tầm ba tấc, dứt khoát đâm xuống một nhát. Nào ngờ đao đó chỉ mới vừa đâm xuống, đã bị một lực cảm vô hình đánh bật ra. Còn khiến cho Tát Phi Mã tỉnh giấc, bóng đen đó liền lùi về sau. Hóa ra người đến là ảnh cơ, bị nửa mặt phía dưới. Âm thầm mà ám sát đối phương. Cái gì? Sao lại như vậy được nhất thời? Ảnh cơ thất thần trong giây lát. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn ám sát ta? Có biết ta là ai không hả? Tát Phi Mã bật dậy, lập tức ra chiêu với đối phương. Có người muốn lấy mạng ngươi, vậy nên ngươi chịu chết đi. Ảnh cơ không từ bỏ, tiếp tục mà ra sát chiêu với Y-đi-cô, ta tay cầm song đao, mũi lao hơi bốn ngược vào trong. Như hình bán nguyệt, lưới lao sắc bén. Lướt nhẹ qua một cái, tóc mai của đối phương liền bị chém đứt lấy mấy quọng. Nhẹ mà rơi rụng xuống đất. Ảnh cơ dùng khí bọc lấy song đao trên tay, định tung ra một đoạn gối. Lao nhanh như chớp, nhắm vào cổ đối phương mà chém tới. Nhưng chuyện ban nãy lại tiếp tục xảy ra, đao của cô ta không sao đánh xuyên được lớp phòng hộ kia của Tát Phi Mã, còn là bị y ra chiêu đánh lui. Cấp hoàng đỉnh cấp, lại là thực lực bậc này sao? Là ai phái cô đến? Tát Phi Mã nhảy lùi về sau, giữ lấy khoảng cách rồi bưng lời thăm dò lấy cô ta. Hỏi nhiều như thế làm gì? Người chịu chết đi. Ảnh cơ tụ khí thêm nữa, lưỡi đao tức thì dài ra, áp sát mà chém ra liên chiêu, nhưng không sao phá được lớp phòng hộ kia. Người đâu, còn không mau tới đây, có thích khách. Tát Phi Mã nhận thấy bản thân không phải là đối thủ của cô ta, liền trực tiếp gọi người. Hừ, chỉ là một cấp hoàng, lại có bảo bối phòng thân bậc này. Xem như ngươi giỏi, thấy đánh cũng lại, còn ở đây thêm lâu thì hậu hoạn khôn lường. Ảnh cơ chỉ đành rút lui, chờ ngày sau rồi lại tới. Cô ta hòa mình vào bóng đêm, rồi cứ thế mà biến mất. Đến một chút dấu vết cũng đều không còn. Thiếu gia, gia chủ, là ai ám sát ngài? Người đâu, đợi đến khi cô ta chạy mất rồi, tấn trọng mới dẫn người đến. Người Tát Phi Mã tức giận dâng trào, gân máu nổi đầy mặt, thứ vô dụng nhà ngươi, Tát Phi thế gia ta nuôi ngươi có tác dụng gì? Lại để một tên thích khách đến ám sát ta mà lại không một ai hay biết. Tìm ngươi tìm không được, bảo vệ ta cũng bảo vệ không xong. Ngươi đúng thật là một thứ vô dụng. Là thuộc hạ tất trách, mong gia chủ tha tội. Tấn trọng chấp tay cúi người, sợ hãi không thôi. Đối phương mà tức giận thì sợ là cái mạng này của gã, khó mà giữ nổi. Tha tội. Nói nghe hay nhỉ? Ta cho ngươi bao cơ hội rồi, ngươi có chuyện nào là làm được không? Thứ vô dụng. Tát Phi Mã phất tay một cái, đối phương liền bị đánh văng qua một bên, còn nôn ra cả máu tươi. Thuộc hạ không dám. Tấn trọng lúi túi bỏ dậy, túi gằm mặt xuống. Ngươi nên nhớ, kiên nhẫn ta dành cho ngươi là có giới hạn. Trong vòng thời gian một tháng, ta muốn ngươi tìm được tên đó, còn phải bắt được tên thích khách đó cho ta. Bằng không, ngươi lấy mạng ngươi thay vào đi. Tát Phi Mã trầm giọng, ưu ám đến giận người. Bên này, ảnh cơ mang theo nhiệm vụ thất bại trở về, cô ta không ngờ tới đối phương vậy mà lại có vật bảo bệnh. Một cấp hoàng đỉnh cấp như cô ta lại không để đánh xuyên, nhiệm vụ cứ thế mà thất bại. Chờ đón cô ta chính là cơn thịnh nộ cũng không kém của hắn. Ám sát bất thành, cô một cấp hoàng đỉnh cấp lại ám sát bất thành một tên cấp hoàng phổ thông. Cô đùa với ta đấy à? Còn tưởng là sẽ thành công, nào ngờ là thất bại. Hắn đối với cô ta liền lộ vẻ không hài lòng. Đó dù sao cũng là gia chủ của một thế gia, ngươi tưởng muốn ám sát là ám sát à? Dễ như vậy, người ta đâu có làm gia chủ của thế gia. Ảnh cơ hợp lực cũng không kém, bày ra bộ dáng bất tức mà nói vả lại, trên người tên đó có vật hộ mệnh, ta đánh thế nào cũng xuyên không được thì giết thế nào. Thôi thôi thôi, cô đừng nói nữa, cút đi cho khuất mắt ta. Hắn phẩy tay mà cho lui, chẳng muốn mà thấy mặt cô ta thêm nữa. Nhưng cô ta cứ đứng đó mãi mà không đi, sao còn chưa lui xuống nữa. Ta đói rồi, ta muốn ăn. Ảnh cơ nhìn xuống chiếc bụng đói của mình, mẹ neo với hắn. Ăn ăn ăn, tối ngày cũng chỉ biết ăn. Giết không được người vậy thì nhịn đi, đói một bữa thì không chết đâu. Hắn làm gì có tâm trạng mà cho cô ta ăn, một mặt đều là cáu gắt. nhưng mà ta đói, ảnh cơ chăm chăm nhìn hắn, tỏa vẻ đáng thương mà nói. Câu nghe ta nói không hiểu hả? Cút xuống, không cho ăn gì hết. Khi nào cô giết được tên đó đi rồi hắn nói. Muốn gì ta cũng đều cho, biết chứ hả? Hắn hầm hà tức giận, quát to lấy. Ta đói, ảnh cơ dùng rằng với hắn, nhất quyết không chịu thua. Được rồi, được rồi. Ta sợ cô rồi. Người đâu, chuẩn bị thức ăn cho ta. Nhiều bao, có quỷ đói, nếu như không phải nể tình thực lực cô ta cao, hắn thật muốn mặc kệ cô ta mà không lo. Gia chủ, người đây là Đỗ quản gia bước vào thì thấy cảnh tượng ảnh cơ ngồi ăn, hắn đứng nhìn. Gã sững sờ mà nói không nên lời, không ngờ đến hắn lại yêu chiều cô ta đến vậy. Có chuyện gì, nói, hắn thì lại không có bất cứ thay đổi nào, vẻ mặt vẫn lạnh lùng mà vô cảm. Vinh bảo lâu, có chuyện xảy ra. Mời ngài đến xem, Đỗ quản gia túi người bẩm báo nhưng khoe môi, lại nết lên đôi chút. Như thế, hắn cũng chỉ đành cất công mà đến binh bảo lâu một chuyến. Hắn có thể không quan tâm đến nói nhưng ở đó, có kẻ mà hắn quan tâm. Nếu như có thể, 12 quỷ tướng dưới trướng của hắn lại sắp có thêm một người nữa rồi. Mà tại binh bảo lâu lúc này, là một nhóm người đang làm loạn tại đây. Đối phương đặt một lượng lớn binh khí, 100 thanh kiếm, 100 bộ giáp. Đến khi nhận được, còn chưa được 2-3 ngày thì tất cả đều đã trở thành phế phẩm rồi. Một đống sát gì, không hơn không kém. Đám người bọn họ liền tìm đến đây mà gây sự. Số binh khí chúng ta đặt, sao lại là một đống phế phẩm thế này? Binh bảo lâu các ngươi, làm ăn gian dối thế cơ à? Đối phương lớn tiếng mà quát to, nhìn như cố tình đến gây sự vậy. Phế phẩm, không lý nào. Binh khí ta đều đã kiểm tra qua, đều không có vấn đề gì. Sao lại biến thành phế phẩm rồi? Mạnh kiểm tra binh khí mà đối phương đem đến, đúng thật là binh khí do binh bảo lâu bọn họ rèn ra nhưng giờ thì đều đã dỉ xét hết cả rồi. Vậy ngươi nhìn xem, đống này không phải phế phẩm thì là gì? Ừ, buôn gian bán dối, còn chưa được mấy ngày thì bọn chúng đã biến thành cái dáng vẻ này rồi. Các ngươi nói xem, chuyện này là thế nào? Đối phương hành hoẹ, buông lời mà chỉ chết lấy. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Hắn bước vào, mắt thấy chính là một đám người làm loạn tại đây. Thấy hắn, đám người kia liền chẳng dám mà lớn tiếng nữa. Thế ra, nào đâu phải thứ ai cũng có thể chọc vào. Chương 155, binh bảo lâu, xảy ra chuyện chương 155, binh bảo lâu, xảy ra chuyện ngay lúc này đây, hắn lại xuất hiện. Mang theo khí tức gáp bước mà đến, chấn nhiếp mọi kẻ làm loạn. Như phong như vũ, dù sao thân phận hiện giờ của hắn, cũng là một cường giả cấp hoàng. Càng là không nói đến, thân phận gia chủ của Đỗ Quý Đô Thế gia kia. Gia chủ, ngài sao lại đến đây rồi? Chỉ là một chút chuyện nhỏ, không phiền ngài phải bận tâm, mạnh thấy người đến là hắn, liền cung kính túi người chào. Gia chủ mà không đến, chỉ sợ là không phải một chút chuyện nhỏ này nữa rồi, Đỗ quản gia chưa gì hết đã thêm dầu vào lửa, cố tình mà làm cho chuyện lớn thêm. Ngài là gia chủ của Đỗ Thế gia. Ngài nhìn xem, một đống binh khí này là bọn ta đặt từ chỗ ngài. Bây giờ thì toàn là phế phẩm, binh bảo lâu của ngài làm ăn như thế này sao? Đám người kia liền hướng đến hắn mà tố cáo, vạch tội của Mạnh. Mạnh, chuyện này là thật. Người quản lý binh bảo lâu như nào lại để xảy ra chuyện này, còn chưa để hắn lên tiếng, Đỗ quản gia đã dạo trước, thừa theo đám người kia mà làm loạn. Ta có thể đảm bảo, trong đây chắc chắn có hiểu lầm. Gia chủ yên tâm, chỉ cần ngài cho ta đủ thời gian, mọi chuyện ta đều giải quyết ổn thỏa cho ngài xem. Đáng ghét, tại sao vừa xảy ra chuyện gia chủ đã xuất hiện rồi? Lẽ nào là do cái tên quản gia này làm ra? Mạnh đội mà phân trần, không quên liếc mắt lườm lấy Đỗ quản gia một cái. Cho ngươi thời gian, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì hả? Đỗ quản gia quyết cắn chặt mà không bông, chính là muốn dồn đối phương vào con đường chết. Vậy rốt cuộc ngươi định giải quyết chuyện này thế nào với bọn ta? Đám người kia cũng phụ họa thêm vào, bắt chẹt lấy ý nghĩa 3 ngày, cho ta thời gian 3 ngày. 3 ngày sau ta sẽ giao đủ binh khí cho các ngươi, còn không thì ta tùy ý các ngươi xử lý. Mạnh giơ cao 3 ngón tay, hùng hồn mà nói. 3 ngày rèn 100 thanh kiếm, 100 bộ giáp. Rèn thế quái nào được? Được, ta đồng ý với ngươi. Nếu như trong thời gian này ngươi có thể giao ra, mọi chuyện ta đều không tính toán nữa. Còn không, thử, ngươi cứ chờ chết đi. Đối phương cười khẩy, rất chi là thích thú anh em, chúng ta đi. Ta hình như còn chưa có lên tiếng mà. Các ngươi sao lại đi rồi? Xem nơi này là nơi nào thế? Có xem ta ra gì không? Ngay lúc đám người bọn họ lướt qua hắn, hắn lại bất ngờ mà lên tiếng. Đỗ gia chủ, ý của ngài là? Đám người bọn họ quay người lại, mặt mày bất giác mà xanh xao. Đến đây làm loạn trước mặt ta để các ngươi rời đi dễ dàng như thế, ai còn xem ta ra gì nữa? Vậy nên, cảm phiền các ngươi lăn ra khỏi đây giúp ta vậy. 3 ngày sau lại bỏ tới. Đỗ quản gia, ra tay. Hắn lạnh giọng mà ra lệnh nhưng Đỗ quản gia lại chẳng hề động đậy gì cả. Hửm, ngươi tại sao lại còn chưa ra tay? Là có ý kiến gì sao? Đến lúc này, Đỗ quản gia không thể đứng im được nữa, lao nhanh đến, đánh ra một trường, đem tên cầm đầu cùng với đám người kia đánh bay ra khỏi binh bảo lâu. Đám người này mà không bị đánh thì người bị đánh chính là lao ta. Đỗ quản gia, ngài đối phương nôn đầy máu tươi, oán hận mà nhìn đến, còn không mau cút đi, là muốn gia chủ ta ra lệnh giết các ngươi sao? Đỗ quản gia ánh mắt ẩn hiện là một tia sắc khí, rồi trầm giọng mà quát. Thử, xem như các ngươi giỏi. Anh em, chúng ta đi. 3 ngày sau, ta xem các ngươi làm sao giao ra đủ binh khí đây. Đám người bọn họ lom không bỏ dậy, trước khi đi còn không quên hâm he lấy mấy câu. Hắn không phải không biết, chuyện này là do ai làm ra. Chỉ sợ là có kẻ khác động tay động chân bảo, nên mới không tiện ra mặt. Để Mạnh lo liệu lấy mọi chuyện. Và điều quan trọng hơn cả, hắn chính là muốn thử tài lấy ý địa gia chủ, ngài Mạnh còn muốn nói thêm gì đó, liền bị hắn đưa tay ra hiệu ngăn lấy. Ngươi nên làm chuyện ngươi nên làm đi, đừng làm ta thất vọng là được. Hắn lạnh giọng lướt qua, khí thế chính là bất khả xâm phạm. Gia chủ, ngài thật sự tin tưởng tên đó đến thế sao? mạnh cũng chỉ là thợ rèn bình thường, có cũng được không có cũng được. Ngài vì sao lại xem trọng đến vậy? Đỗ quản gia cũng nhân cơ hội này, buông lời gièm pha với hắn.
Ha, thợ rèn bình thường.
Xem ra ngươi đánh giá thấp tên đó rồi.
Đi thôi, ba ngày sau chúng ta lại đến vậy. Hắn xài bước dài, cao ngạo mà rời khỏi đây.
Mạnh, tên nhà ngươi, đừng làm ta thất vọng.
12 quỷ tướng của ta, có chỗ cho ngươi đấy.
Gia chủ, ta nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng. Mạnh hướng hắn rời đi, dõng dạc mà nói to.
Trong thời gian 3 ngày đó, Mạnh cực lực mà rèn binh khí.
Thổi lửa, đun vôi, đập sắt.
Chẳng chút nào là ngơi tay cả, người luôn trong trạng thái lấm tấm mồ hôi rơi. Không chỉ mỗi mình im mà bất kỳ người nào của Minh Bảo Lâu cũng đều trong tình trạng này cả.
Tên đó điên rồi sao?
Lại bắt chúng ta rèn 100 thanh kiếm, 100 bộ giáp trong 3 ngày.
Không nói đến kiếm, mỗi một bộ giáp đều vô cùng mất thời gian.
Không có 10 bữa nửa tháng thì không rèn xong một bộ.
Bây giờ lại chỉ có 3 ngày lại muốn rèn 100 bộ, điên rồi sao?
Có người nhịn không được mà nhỏ tiếng phàn nàn, uất hận đều hiện hết ở trên mặt gia chủ cũng đúng thật là. Sao lại giao Binh Bảo Lâu cho một tên như vậy cơ chứ?
Lo làm đi, còn lèm bèm để tên đó nghe được thì phiền phức to đó. Người bên cạnh thấy thế, liền vội mà nhắc nhở lấy.
Ừ, ta còn sợ chắc, tên đó sắp khó giữ được mình rồi.
Còn báo hại chúng ta phải rèn ngày rèn đêm thế này, đáng chết mà, nhưng đối phương nào nghe, cứ lèm bèm mà không dứt.
Các ngươi nói xong chưa?
Nói xong rồi thì lo làm đi, đơn hàng còn rất nhiều.
Không có thời để các ngươi tán dốc đâu, không biết từ lúc nào, Mạnh đã xuất hiện sau lưng đối phương.
Một mặt tâm trầm, đối với những lời ác ý xấu xa đó lại chẳng hề để tâm tới.
Chỉ bảo bọn họ tiếp tục công việc mà thôi.
Ngươi,
ngươi,
ta làm ngay đây. Đối phương tức thì bị dọa sợ, chẳng dám nói gì thêm nữa.
Thật chất, Mạnh không chỉ phải rèn lại đơn hàng đó, mà còn phải tìm ra hung thủ, kẻ phá hoại 100 thanh kiếm 100 bộ giáp kia. Nếu không cho dù có rèn được, cũng để lại mối nguy về sau.
Đối với ý mà nói, đó chính là mối họa cần phải diệt trừ.
3 ngày sau, đám người đó theo hẹn mà tìm đến.
Chỉ có điều là, Mạnh lúc này lại không có mặt tại Binh Bảo Lâu.
Bọn họ càng là được nước lấn tới hơn nữa, ngang tàn hống hách mà bước vào.
Chẳng hề nể nang gì ai cả.
Thế nào, đồ của bọn ta, các ngươi đã rèn xong chưa? Đám người đó ngang nhiên đứng giữa Binh Bảo Lâu, lớn tiếng mà nói to.
Cái này cho dù bọn họ có rèn ngày rèn đêm, cũng không đạt được số lượng mà đối phương yêu cầu.
Mạnh lúc này lại biến mất không thấy đâu, thật khiến bọn họ chẳng biết làm sao.
Sao?
Không có à?
Tên Mạnh kia đâu, không phải hùng hồn lắm sao?
Sao bây giờ lại trốn chui trốn nhủi ở đâu rồi mà không dám ra đây gặp mặt bọn ta? Đối phương hùng hùng hổ hổ, một chút kiên rẻ cũng không.
Tên đó,
từ sớm đã đi đâu mất rồi, bọn ta không biết.
Hay là các ngươi ngồi đợi tên đó về đi. Liền có người đứng ra đón tiếp, dãy bày với đối phương.
Ngồi đợi?
Các ngươi đùa ta đây à?
Lại bảo bọn ta ngồi đợi?
Bọn ta là đến để lấy binh khí, không phải là đến cùng các ngươi dây dưa đâu. Đối phương lại không để người đó vào mắt, càng là phách lối hơn nữa.
Nhưng tức thì, sự kiêu ngạo đó của bọn họ đều biến mất.
Ra,
gia chủ,
ngài đến rồi.
Chương 156, Đao Hoàng chương 156, Đao Hoàng lúc này, hắn cùng với Đỗ quản gia mà xuất hiện.
Đối phương mới bất hống hết lại.
Bài học lúc trước còn đó, sao có thể dễ dàng quên đi được.
Liền khép nép mà đứng một bên, dẹp đường cho hắn đi vào.
Thử, Mạnh đây là sợ tội bỏ trốn đây mà.
Gia chủ, ngài nhìn xem.
Tên đó chẳng có tí trách nhiệm nào cả.
Binh Bảo Lâu là cơ nghiệp cả đời của ngài, ngài sao có thể giao cho những kẻ như vậy được. Đỗ quản gia liền nhân cơ hội này mà bêu xấu đối phương, không chết không thôi.
Ai nói là ta sợ, tiếng nói vang vọng trong đám đông, theo đó là Mạnh hiên ngang mà xuất hiện.
Bước chân bước vàng, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng.
Chẳng có chút khí thế nào là sợ hãi cả.
Ngươi còn dám quay lại, ngươi chịu chết thế nào đây?
Đỗ quản gia thấy thế, đã nhịn không được mà muốn dồn đối phương vào chỗ chết rồi.
Đều đã ở đây rồi, mời các ngươi xem qua. Mạnh bước qua bên phải một bước, liền phía sau ý là một xe vũ khí được chất đầy.
Kiếm 100, giáp 100 đều không thiếu một món.
Sao?
Sao lại có thể như này được?
3 ngày.
3 ngày lại rèn ra 100 thanh kiếm, 100 bộ giáp.
Đến ngay cả gia chủ làm cũng không được.
Ngươi có tài cán gì mà lại có thể làm được? Rõ ràng đây là lừa dối,
lừa dối.
Đỗ quản gia như không tin đây là thật, nhất thời mà sổ sàng.
Hửm.
Ta chọc gì đến ngươi, ngươi lại lôi ta vào.
Hắn hửm nhẹ một cái, cảnh cáo đối phương.
Gia chủ, ta không có ý đó.
Cái này
cũng vô lý quá rồi. Đỗ quản gia nghẹn lời nhưng vẫn cô mà chảy cối, không tin đó là thật.
Tất nhiên là rèn không kịp rồi, đây đều là do ta mua từ chỗ khác về.
Không thì làm sao kịp được, Mạnh cũng không ngại mà nói thật ra nhưng cũng tự có cái lý của mình, ta cũng chỉ nói là giao ra 100 thanh kiếm, 100 bộ giáp. Chứ nói là ta rèn từ khi nào.
Đỗ quản gia, ngài có phải là hiểu lầm ý của ta rồi không?
Ngươi,
thông minh,
hắn cười một cách giòn giã nhưng tức thì, sắc mặt lại thay đổi, lạnh leo đến ưu ám nhưng thông minh như này, có tìm ra hung thủ phá hoại Binh Bảo Lâu của ta không?
Nếu không, thông minh đó cũng chỉ bằng thừa.
Bẩm gia chủ, không phụ lòng mong mỏi của ngài.
Thủ phạm, ta đã tìm ra rồi, lời Mạnh vừa nói ra, bầu không khí tức thì rơi vào im bặt. Ngươi là muốn tự đi ra hay là muốn ta bắt ngươi đi ra?
Đáp lại lời Mạnh là những lời bàn tán to nhỏ với nhau.
Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có ai là dám đứng ra cả.
Khỏi cần nghĩ cũng biết, kết cục của kẻ phản bội đó thảm khốc như nào.
Đỗ Thế Gia nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.
Thiết, lẽ nào là ngươi muốn
ta phải chỉ đích danh ngươi, ngươi mới chịu ra hay sao?
Mạnh cũng chỉ đành đích danh mà gọi tên.
Cái gì?
Ngươi muốn vu oan ta sao?
Ai mà chẳng biết, số binh khí đó đều là do ngươi phụ trách.
Đến nay có chuyện, lại bắt ta ra làm đệm lưng. gia chủ, mong ngài làm chủ cho ta. Từ trong đám đông, một người rắn giỏi bước ra. Thiết, thợ rèn lâu năm của Minh Bảo lâu, tuổi tầm 30 mấy, đã có hơn 15 năm làm việc tại đây, nhận được không ít sự tín nhiệm. Phải đấy, mạnh. Chuyện mà mình gây ra, ngươi sao có thể vu oan người khác được? Tức thì đã có người thay đối phương mà lên tiếng. Nếu như ngươi nói ngươi vô tội, ngươi có dám xóe đôi bàn tay của ngươi ra không? Ta chắc rằng số binh khí mà chúng ta mới rèn kia đều đã bị ngươi động tay qua rồi. Ai mà không biết, số binh khí đó đều được đặt trong một căn phòng kín, nội bất xuất ngoại bất nhập. Vừa hay ta đã rắc lên cửa một ít bột, chỉ cần chạm vào tay sẽ hóa đen, cho dù có làm như nào cũng rửa không ra. Mạnh là giọng, vẻ mặt cũng trở nên trầm ổn hơn. Cái gì? Ngươi thiết vội mà giấu đôi bàn tay sau lưng, chán thì đổ đầy mồ hôi ngươi. Ngươi là có ý gì? Nếu như ngươi vô tội, tay của ngươi sẽ bình thường. Nếu như ngươi có tội, tay sẽ hóa đen. Giờ thì cảm phiền, ngươi đưa bàn tay ra cho mọi người ở đây xem vậy. Mạnh nhìn tới đối phương, ánh mắt ấy sắc lạnh không thôi. Cái này, ngươi vu oan ta, tay ta. Không được. Cái này không được. Ta, chuyện đó không phải do ta làm. Gia chủ, ngài hãy tin ta đi mà. Thiết lúng túng mà nói không nên lời, hoảng loạn đến tột điểm. Như này thì rõ rồi, ngươi có tật giật mình. Chuyện này không cần ta nói, các vị đều hiểu. Kẻ muốn phá hoại Minh Bảo lâu ta là ai? Mạnh bước đến trước mặt đối phương, muốn ép ra chân tướng. Thiết, chúng ta không thủ không đoán, ngươi vì sao lại muốn hại ta? Lẽ nào là có kẻ chỉ đạo sao? Ta không biết, ta không nói được. Ngươi đừng ép ta. Thiết điên cuồng lắc đầu nhưng ánh mắt lại lén liếc nhìn về phía này một cái. Ngươi không nói, ngươi chính là tự tìm đường chết. Gia chủ trách tội xuống, ta cũng không cứu được ngươi đâu. Ngươi vì sao lại cố chấp không nói ra? Lẽ nào là ngươi bị uy hiếp sao? Mạnh thấy đối phương như kia, liền đã đoán được gì đó. Đúng vậy, ngươi nói ra xem nào. Lẽ nào là người thân của ngươi bị uy hiếp sao? Đúng lúc này, Đỗ quản gia lại cất tiếng mà chen ngang. Ta liều mạng với ngươi. Nghe được những lời đó, Thiết như phát điên vậy, bất ngờ mà xông tới, tấn công lấy Mạnh. Thì đột nhiên, một đao không biết từ đâu mà chém tới, đem Thiết một đao mà chém gục, khiến cho mọi người ở đây đều thất sắc kinh hãi, duy chỉ có Mạnh là mặt không biến sắc, như thể biết trước mọi chuyện vậy. Muốn làm loạn tại đây, các ngươi có hỏi qua ý của ta chưa? Theo hướng đao mà nhìn tới, hóa ra là Thanh Thành. Ngài là Đao Hoàng, cường giả cấp hoàng đỉnh cấp. Đỗ quản gia thấy là lao ta, sửng sờ mà hét lớn. Nhóc con, xem như ngươi có mắt thưởng thức. Đao Hoàng ta ở đây, kẻ nào dám làm cản? Thanh Thành ôm đao mà bước tới, khí tức tỏa ra đủ để áp bức mọi người có mặt tại đây. Đao Hoàng, vị này sao lại ở đây? Hóa ra kẻ mà ta cảm nhận được là lao già này. Nghe nói, hình như là người của Thành Thế gia thì phải. Hắn chậm rãi lên tiếng, thăm dò lấy đối phương. Ta tại sao lại ở đây hả? Còn không phải là tại thằng nhóc này. Rèn một thanh đao, lại lấy của ta 5.000 lượng vàng. Không có tiền trả nên ở đây làm bảo vệ trừ nợ thôi. Thanh Thành lời này, nghe ra còn là có chút oán trách. Cảm ơn Thành Lao đã ra tay tương trợ. Còn chuyện tiền nông đó, đừng nói tới thì hơn vậy, mất tình cảm lắm. 2 năm sẽ trôi qua mau thôi mà. Mạnh đi đến trước Lao ta, nói lời cảm tạ. Thật ra lần đó, Thanh Thành không có ngân lượng giao ra. Chỉ đành ở lại đây, làm người bảo vệ. 2 năm liền có thể trả hết số nợ đó. Không còn cách nào khác, Lao ta cũng chỉ có thể cắn răng mà đồng ý mà có được sự bảo vệ của đối phương. Mạnh mới không sợ đám người kia làm loạn. Bày ra mưu tính này, muốn ép kẻ chủ mưu hại mình ra mặt. Chỉ là đáng tiếc, Thiết cho dù liều mạng cũng không nói ra danh tính của đối phương. Nhưng cũng đủ để y biết kẻ hại mình là ai. Đỗ quản gia, không biết tại sao ngươi lại luôn làm khó ta, ngươi có thể cho ta một lời giải thích hay không? Mạnh đích danh chỉ tên, muốn đòi lại một cái công đạo cho bản thân. Vàng không người khác lại cho rằng, ý là kẻ dễ bị ức hiếp. Chuyện này Đỗ quản gia hứ họng, không biết nói sao cho phải. Bởi vì phía sau đối phương là Đao Hoàng, không thể đắc tội được. Chương 157, thật không xem là người. Chương 157, thật không xem là người. Đỗ quản gia suy tính mọi chuyện, lại không ngờ tới đối phương có một tầng quan hệ với Thanh Thành, Đao Hoàng cường giả. Nếu như là trước đó thì gã cũng sẽ không sợ mà cường ngạnh đối chất một phen, nhưng bây giờ thì hay rồi, trả lời mà không tốt. Bản thân e là khó mà thoát khỏi hòa này. Đỗ quản gia, sao lại không nói gì thế này? Lẽ nào, là có chỗ khó nói sao? Hay là nói, ngươi có tật giật mình? Mạnh tiếp tục chất vấn, lời lẽ không khỏi hùng hồn. Ta thì có gì mà nhắm vào ngươi cơ chứ? Ta chỉ là lo lắng thay cho gia chủ mà thôi, ngươi đừng có mà suy bụng ta ra bụng người như thế. Đỗ quản gia vẫn cậy mạnh mà không chịu yếu thế, còn đem hắn ra làm lá chắn. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Đỗ quản gia, ta không muốn chuyện này xảy ra thêm bất kỳ một lần nào nữa. Ngươi nghe, có hiểu không? Đến nước này, hắn chỉ đành lên tiếng, không để mọi chuyện lớn thêm được nữa. Sắc mặt tựa như không nhưng lời nói ra, quyền uy lại không nhỏ. Thuộc hạ đã rõ. Kế hoạch của ta, sao lại thất bại rồi? Ta không cam tâm, dựa vào đâu cơ chứ? Đỗ quản gia ngoài mặt thì tỏa ra sợ hãi với hắn nhưng trong lòng lại bất mãn cực kỳ. Còn nữa, về chuyện của vị này, ngươi có phải nên giải thích cho ta biết không? Hắn quay sang nhìn Mạnh, ánh mắt âm trầm. Vậy mà lại có chuyện giấu hắn. Đối phương liền đem mọi chuyện kể lại với hắn một lượt. Chỉ thấy hắn gật gù mà không nói gì. Còn các ngươi nữa, có phải là nên cút đi rồi không? Đứng ở đây làm gì? Đợi ta tiễn đi sao? Hắn nhìn tới đám người làm loạn kia, bọn họ không phải là không muốn đi, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi. Nghe hắn nói thế, Mạnh ai liền mấy chạy. Sợ là chậm một giây thôi, bản thân liền vĩnh viễn lưu lại tại đây khoan đã. Binh khí này, các ngươi không đem đi sao? Nghe hắn rồi, bọn họ toát hết cả mồ hôi. Ai nấy cũng đều run như cầy sấy cả. Con tưởng là hắn sẽ ra tay với bọn họ, nào có ngờ chỉ là gọi để bọn họ đem binh khí đi. Cái lấy, lấy. Bọn họ liền lật đật mà đẩy những xe binh khí đó. Trước khi đi, còn không tự chủ mà liếc nhìn lấy Đỗ quản gia mấy cái. Thêm một lần nữa, Đỗ quản gia tức giận mà xông vào phòng của Vân Anh. Lửa giận bùng phát, khó mà nguôi ngoai. Con tưởng sẽ hạ bệ được đối phương, có nào ngờ, kết quả lại bản thân tự chuốc nhục vào người. Còn xem tí nữa, là gậy ông đập lưng ông. Sao vậy? Sao lại tức giận nữa rồi? Vân Anh đang ngồi trang điểm, thấy đối phương hậm hực bước vào, vừa dầm vấn mà vừa hỏi lấy. Còn không phải là vì kế hoạch của cô sao? Cái gì mà phá hỏng binh khí, vu oan cho người ta? Ừ, tất cả đều thất bại rồi. Không ngờ đến, cái tên đó lại có thể hóa nguy thành an. Còn kết giao với Thanh Thành, thật là làm ta tức chết mà. Đỗ quản gia hậm hực mà kể lại mọi chuyện, càng kể thì càng thấy tức. Thất bại rồi sao? Vậy thái độ gia chủ đối với tên đó thế nào? Lại đối với ngươi thế nào? Vân Anh lộ vẻ bất ngờ, tay đang kẻ mí mắt cũng bất giác mà khựng lại. Rất trọng dụng, chỉ có ta là bị khiển trách. Hừ, sớm muộn gì, ta cũng sẽ cho tên đó biết tay mà thôi. Đỗ quản gia bội phần mà cay nghiệt, nghiến răng mà nghiến lợi. Ta thấy, không nên đối đầu với tên đó nữa thì hơn. Gia chủ trọng dụng, ác có lý do. Còn tiếp tục đấu đá, người chịu thiệt chính là ngươi đó. Vân Anh trầm tư suy nghĩ trong giây lát, cảm thấy chuyện không hay, liền khuyên can lấy đối phương dừng tay. Vậy cô bảo, ta làm sao nuốt trôi cục tức này đây? Đỗ quản gia tất nhiên là không chịu rồi, quyết không chết không thôi với đối phương. Nuốt không trôi sao? Cũng phải nuốt xuống nếu như không muốn chết. Còn nữa, người nhà của tên thế đó, xử lý cho cẩn thận bảo. Đừng để người khác phát hiện ra chuyện mà chúng ta làm. Nếu cần, thẳng tay trừ khử đi là được. Vân Anh lạnh giọng, sớm đã không còn dáng vẻ hòa nhã ôn nhu trước kia. Đỗ quản gia tuy không cam tâm nhưng chuyện đến nước này, cũng chỉ đành nghe theo. Tạm thời mà nuốt cơn giận này xuống. Một tuần sau, thời hạn đã đến, thần sứ một lần nữa mà tìm đến. Tám thế gia bọn họ đều cung kính mà dâng lên cống phẩm. Hơn trăm đứa trẻ được nhốt trong một chiếc lồng sắt, như những con cừu béo chờ đợi người khác đến giết thì vậy. Thật không xem bọn chúng là người. Cống phẩm đều đã đến đủ, thần sứ ung dung bước từng bước tới, cao cao mà tại thượng. Bẩm thần sứ đại nhân, đều đã đến đủ rồi. Xin mời ngài xem qua. Trong trăm đứa trẻ ở đây, hắn có thể cảm nhận được Mận cũng có mặt tại đây. Chỉ là đám trẻ này đều đã không còn hơi sức để mà kêu gào nữa rồi. Bởi vì bọn chúng biết, cho dù có kêu gào như nào đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai tới cứu bọn nó. Ngoài đám trẻ này ra thì bọn họ còn phải dâng lên vô số thiên tài địa bảo, ký chân dị thảo cho đối phương làm cống phẩm. Giá trị không sao đong đếm cho được, là gia tài mà một người bình thường, cho dù có ước cũng ước không ra. Ừm, sao Đỗ thế gia các người lại chỉ có từng này thôi vậy? Đây, cũng quá ít có phải không? Thần sứ nhìn đến cống phẩm mà hắn đem đến, chỉ bằng một phần mười hàng năm. Mặt liền kém sắc nhưng lại không biểu hiện ra quá nhiều. Cũng không thể nói, bảo vật đều bị ta hấp thụ quá nửa rồi. Còn lại bao nhiêu đây thôi, ngươi muốn nhận hay không cũng phải nhận. Hỏi nhiều thế làm gì? Mong đại nhân minh xét, Đỗ thế gia bọn ta nhiều năm cống hiến, nay bảo khố đã cạn kiệt, quét sạch gia tài cũng chỉ có bao nhiêu đấy thôi. Mong là ngài hiểu cho, hắn chỉ đành lựa lời qua loa, không biên mà kể khổ với đối phương. Ngươi, thử, nể tình trước đây ngươi cống hiến nhiều, ta không tính toán với ngươi lần này vậy. Nhưng còn có lần sau thì Đỗ thế gia ngươi, đừng gọi là thế gia nữa. Thần sứ thấy vậy, cũng không tiện mà làm có hắn. Ai bảo Đỗ quý trước đó, chi tiền đều rất mạnh tay, vô tình mà giúp hắn qua được lần hoạn nạn này. Đến đây thôi, các ngươi chuẩn bị cho tốt vào. Năm sau ta lại tới, ta không muốn có bất kỳ sai sót nào, hiểu chưa? Thần sứ phất tay một cái, người và vật đều thu vào trong tay áo. Cơn gió thổi qua, ý cũng theo đó cơi gió về trời. Cảm tạ thần sứ đại nhân đã hiểu cho, năm sau ta nhất định sẽ dâng lên gấp đôi hàng năm, tỏa lòng hiếu kính với đại nhân. Với tiền đề, Đỗ thế gia có còn tồn tại hay không đã? Hắn cúi người cảm tạ nhưng là để che đi, nụ cười nham hiểm ở trên môi. Cung tiễn thần sứ đại nhân. Đỗ quý, Đỗ thế gia ngươi thật sự là cạn tuyệt bảo khổ sao? Sao ta nghe nói, các ngươi làm ăn khấm khá lắm cơ mà, bảo vật chất đống như núi. Sao bảo vật dâng lên lại ít thế kia, nào có biểu hiện được lòng thành kính của chúng ta? Ô Lương, gia chủ của Ô thế gia, chuyên kinh doanh mua bán dược liệu, phân phối các loại thuốc, cũng là một nhà giàu lâu năm. Dáng vẻ là một ông già đầu trọc, người ốm như que tăm, ria mép hai bên thì vớt ngược lên trên. Cùng với đó, là tròm râu dê để dài xuống dưới. Chuyện nhà ta không phiền ngươi phải bận tâm, ngươi quản cho tốt chuyện của mình là được rồi. Tên định hót nhà ngươi muốn thăm dò chuyện nhà ta, nằm mơ đi, hắn còn chưa tìm người khác gây chuyện, người khác đã đến tìm hắn gây chuyện. Hắn cũng không ngại mà đáp trả một phen. Bảo ta định hót, ngươi không phải cũng định đó sao? Hàng năm đều chi một khoản lớn, gấp đôi những nhà khác, mong được chiếu cố. Tại nhà ta không có tiền bằng nhà ngươi thôi, bớt ở đó mà lên mặt với ta đi. Nói gì thế, tên của ngươi đâu? Đáng ghét, đang nói chuyện mà ngươi đi đâu thế? Là xem thường ta đó à? Ô Lương còn muốn mắng hắn thì hắn đã đi mất rồi. Dư thừa, biết rồi còn hỏi, hắn đã đi rồi nhưng tiếng thì vẫn còn bọc lại. Đáng ghét, tức chết ta mà, Ô Lương tức mà xì khói, nào có bị xem thường qua như này. Chương 158, liên quan đến, Viên Hoa Lâu chương 158, liên quan đến, Viên Hoa Lâu còn bên này, việc điều tra của Thường Âu đã đi vào ngõ cụ. Bất kỳ manh mối nào có liên quan đến hắn, đều vô thức mà đứt đoạn. Đến cùng đều không tra ra được gì. Chỉ là trong vô tình, bọn họ lại tra ra được. Hắn có liên quan đến Viên Hoa Lâu, thế là bọn họ liền muốn từ đây mà làm điểm đột phát. Nghe nói, Viên Hoa Lâu này mỹ nhân nhiều vô số kể. Nhưng mỹ nhân trong mỹ nhân, chỉ có Hồng Khanh cô nương đây mới được gọi mỹ nhân. Bây giờ được gặp mặt, xem ra lời đó quả thật là không sai. Thường Âu thay cho mình một bộ quần áo tương tất, tóc buộc đôi ngựa để về sau, nhã nhặn lịch sự nhưng không kém phần tài hoa phong nhã. Công tử là Hồng Khanh nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lượt, người đến Viên Hoa lâu này ai mà càng nhã nhặn thì càng phải đề phòng. A, còn chưa giới thiệu qua, kẻ hèn này tên Thường Âu, chỉ là một người bình thường. Mạo muội làm phiền, mong là cô nương lượng thứ cho. Thường Âu chắp tay cúi chào, khí chất thanh tao và lịch lãm. Bình thường? Có kẻ bình thường nào lại có thể thông qua gia chủ của Cao Thế gia, chỉ đích danh gặp mặt ta cơ chứ? Xem ra kẻ này đến có mục đích rồi. Hồng Khanh cảnh giác nhưng lời nói ra lại vô cùng thiện ý, vậy chẳng hay công tử đây, đến đây là có việc gì? Hồng Khanh giúp được thì sẽ giúp. Nếu cô đã nói như vậy, vậy ta cũng không khách sáo. Ta muốn hỏi, cô có quen biết với một người tên là Kim Tư không? Thường Âu cũng không bày trò vòng vo nữa, trực tiếp mà hỏi thẳng cô ta. Cái tên này sao? Ta chưa từng nghe qua, công tử có phải là tìm nhầm người rồi không? Trước câu hỏi này, Hồng Khanh mặt không biến sắc, còn là hỏi ngược lại đối phương. Không nhầm, chắc chắn chính là hắn. Ta nghe nói, chỉ mấy tháng trước thôi, có một kẻ đến đây so tài với các văn nhân nho sĩ. Không chỉ đánh bại bọn họ mà còn được Hồng Khanh cô nương đây để ý đến. Chuyện này là thật, Thường Âu sớm đã điều tra ra được việc này, mới không ngại mà tìm đến cô ta một chuyến. Chuyện này là thật nhưng chỉ đúng một nửa. Giữa ta và hắn, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Một lần rồi thôi, đến nay cũng chẳng có tin tức gì. Lẽ nào người mà ngài cần tìm, chính là kẻ đó sao? Hồng Khanh giả vờ ngu ngơ, ngây ngô mà đáp. Mọi chuyện lại như vậy sao? Vậy khi có tin tức gì, mong là Hồng Khanh cô nương lập tức báo cho ta biết. Ta sẽ có hậu tạ thích đáng, tuyệt sẽ không để cô chịu thiệt. Thường Âu không thu được tin tức hữu ích gì, chỉ đành lui ra. Nhưng lại phát hiện ra một điểm khá là thú vị. Đại nhân, có điều tra được gì không? Lao béo đứng đợi bên ngoài, vừa thấy đối phương ra liền nhịn không được mà hỏi lấy. Cô ta có bất thường, Thường Âu đi thẳng, nông sâu mà khó dò. Sau đó, Hồng Khanh liền đem mọi chuyện nói lại với hắn một lượt. Hắn nghe xong, cũng không có gì là lạ. Bởi vì người điều tra hắn đều không thiếu. Thứ mà hắn quan tâm, đó là đối phương lại đến từ thế lực nào. Ồ, có kẻ muốn tìm ta sao? Ngươi nói xem, dáng vẻ của tên đó là như nào? Hắn tựa lưng vào ghế, thờ ơ mà hỏi. Tuổi không lớn mấy, chắc chắn tầm 25-26 gì đó. Bề ngoài cũng tạm nhưng mà hơi ốm một chút. Đặc biệt là hai mắt rất sắc, chân mày đậm. Hồng Khanh đem vẻ ngoài của đối phương đều miêu tả lại một lượt. Tên này, ta đâu quen. Lẽ nào là người của Cao Thế gia sao? Hừ, bọn chúng đã bắt đầu điều tra tới cô rồi đó à? Được rồi, cô lui ra đi. Có chuyện gì thì lập tức bẩm báo với ta. Hắn nghe xong, lại không mường tượng ra được gì. Kẻ thù của hắn, làm gì có kẻ như thế. Trong một tháng tiếp theo đó, Tân Trọng dưới sự uy hiếp của Tát Phi Mã, điên cuồng giáo giết mà truy tìm lấy tung tích của hắn. Nhưng cho dù có dùng cách gì đi chăng nữa, cũng tìm không ra. Hắn như thể bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Khốn kiếp, ngươi là chạy đến phương trời nào rồi? Tại sao lại không có chút tin tức nào thế này? Gia chủ trách tội xuống, ta gánh sao nổi đây? Tân Trọng đi đi lại lại, một chút tin tức điều tra cũng không, hạn lại đến gần kề. Đợi cho Tát Phi Mã chút cơn thịnh nộ xuống, cho dù gã có là thuộc hạ thân cận đi chăng nữa, cũng khó gánh nổi lửa giận đó. Ngươi, có lẽ là Tân Trọng. Ngươi của Tát Phi Thế gia nhỉ? Giữa lúc này, lại có người đến tìm gã. Âm thanh truyền đến, theo đó là một bóng người xuất hiện. Ngươi là ai? Tân Trọng quay đầu nhìn đến, vẻ mặt liền nghiêm lại. Xin tự giới thiệu, ta tên Thường Âu, chỉ là một kẻ bình thường ở Tuần Ti phủ, cũng giống như ngươi, đều đang điều tra về một người. Thường Âu giới thiệu sơ lược qua bản thân nhưng dáng vẻ lại tỏa ra vô cùng thần bí. Vậy ngươi đến đây làm gì? Tân Trọng nhìn đến đối phương, đôi phần mà cảnh giác. Ta đến chính là muốn giúp ngươi tìm được kẻ đó. Tất cả thông tin ta thu thập được đều ở đây, ngươi có thể xem qua. Thường Âu ném cho đối phương một quyển trục, bên trong đó đều là thông tin có liên quan đến hắn, bao gồm có đến Viên Hoa lâu. Viên Hoa lâu sao? Nơi này thuộc về Cao Thế gia thì phải. Tân Trọng sau khi xem xong, sắc mặt liền rơi vào trầm tư. Đúng vậy, có thể tìm được người hay không thì phải xem ở đây rồi. Thường Âu nhẹ cười nham hiểm, đến rồi lại đi, ta còn có việc, xin cáo lui trước vậy. Thường Âu đại nhân, chúng ta tại sao lại tiết lộ tin tức đó cho tên kia biết? Đó đều là do chúng ta khổ nhọc mà có được, như vậy thì thật không thỏa đáng. Lao béo chứng kiến một màn này của đối phương, nghi hoặc mà không hiểu gì. Mượn tay giết người ấy mà. Càng nhiều người tìm thì đối với chúng ta mà nói, càng tốt. Thường Âu trong lòng tự đã có tính toán, sao có thể làm chuyện vô ích được. Sau khi có được tin tức này, không ngoài dự đoán của Thường Âu, Tân Trọng lập tức mà bẩm báo với Tát Phi Mã. Đây cũng chính là điều mà y muốn, lợi dụng Tát Phi Thế gia thay mình mà điều tra. Xem, Hồng Khanh cô ta có còn giấu giếm được gì? Ngươi nói cái gì? Tin tức có liên quan đến hắn? Tát Phi Mã nghe đến tin tức của hắn, liền gấp gáp mà hỏi lấy. Thù giết cha không đội trời chung, y lúc nào cũng đều muốn phanh thây xẻ thịt hắn cả. Đúng vậy, đây là thuộc hạ điều tra vất vả mà có được. Mong ngài xem qua, Tân Trọng chưa gì hết, đã vội mà nhận vơ công lao về mình. Đây không phải đều giống với những gì trước đó mà ta biết đó sao? Xem ra, ngươi cũng vất vả quá rồi nhỉ. Ngươi đâu, lôi tên này xuống, đánh cho ta Tát Phi Mã xem qua phần đầu, sắc mặt liền trầm xuống phần nào. Không phải, ngài đã xem hết chưa? Lần này có manh mối đột phá, Viên Hoa lâu có người đã từng gặp hắn. Mối quan hệ còn rất thân thiết, biết đâu chúng ta có thể tìm được hắn thông qua người này. Tấn Trọng sợ hãi, liền ra sức mà thanh minh. Người đó là ai? Tát Phi Mã cơ mặt phần nào giãn ra, giọng cũng hài hòa hơn nhiều. Tú bà hiện giờ của Viên Hoa lâu, Hồng Khanh, Tấn Trọng lập tức đáp, chẳng dám mà chậm trễ,
Chương 159, xem tí là bị bóp chết. Chương 159, xem tí là bị bóp chết. Tát Phi Mã biết được tung tích của hắn, dĩ nhiên là phải điều tra một phen rồi. Không chỉ điều tra mà còn là đích thân ý đi điều tra. Viên Hoa Lâu, Hồng Khanh. Cơn giông này xem ra cô ta khó mà tránh được. Đó cũng là lý do vì sao hắn chiêu mộ cô ta về dưới trướng. Hắn cần một người thay hắn chặn mưa to gió lớn. Và hơn thế nữa, Hồng Khanh còn có thể giúp hắn điều tra thông tin. Làm nội gián của hắn, một công mà đôi việc. Vậy thì đích thân ta đến đó một chuyến vậy, Tát Phi Mã nói rồi thì liền đi, sớm đã chờ không được mà muốn bắt hắn rồi. Phù, thoát rồi. Tấn Trọng thở phào một hơi, còn tưởng là thoát được kiếp nạn này nhưng mọi chuyện còn chưa có kết thúc. Đây cũng chỉ mới là khởi đầu. Ngươi còn ở đó làm gì? Còn không mau đi theo ta, sự tình không như ngươi nói. Ừ, hậu quả thì ngươi tự mình gánh lấy, giọng Tát Phi Mã truyền đến, còn đáng sợ hơn cả trước đó. Vâng, thuộc hạ đến liền ngay đây. Thật không để ta xuống mà. Tấn Trọng đội vã mà đuổi theo sau đối phương, y như con chó vậy, gọi là đến mà bảo là đi. Theo đó, dưới sự dẫn đường của Tấn Trọng, Tát Phi Mã tìm đến Viên Hoa Lâu. Dựa vào thân phận của y, muốn gặp mặt riêng Hồng Khanh thì không khó. Còn có hỏi được thông tin gì đó hay không, thì đó mới là chuyện đáng để nói. Là Tát Phi gia chủ đó sao? Hồng Khanh hôm nay được diện kiến, đúng là phúc phần ba đời mà. Hồng Khanh đích thân mà tiếp đón đối phương, vẫn lấy cái nhan sắc người gặp người mê đó. Xem đi, biết bao nhiêu chuyện trong đó thì nói rõ ra cho ta. Nếu như có chút dầu dếm, hậu quả cô không tưởng tượng nổi đâu. Tát Phi Mã lại chẳng quan tâm đến dáng vẻ đó của cô ta mà ném cho cô ta một quyển trục, là quyển trục mà Tấn Trọng dâng lên. Lại vì chuyện này mà đến. Hồi bẩm đại nhân, chuyện này quả thật là có. Hôm trước còn có người vì chuyện này mà tìm đến Hồng Khanh. Chỉ là Hồng Khanh không biết người đó là ai. Hắn làm loạn một phen thì đã rời đi, đến nay vẫn chưa hề quay lại. Hồng Khanh khéo léo đối đáp, chẳng để đối phương nắm được thóc của bản thân. Ngươi là muốn lừa bọn ta? Tấn Trọng nhanh như chớp, một tay bóp lấy cổ cô ta, bóp chặt đến nổi cô ta khó mà thở nổi. Biết gì thì khôn hồn nói rõ ra, còn muốn che giấu là muốn chết sao? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi và hắn là cùng một ruột với nhau. Cô ta không biết gì, không phải là ta chịu chết sao? Bắt buộc phải ép cô ta nói ra gì đó mới được. Thiếp thân mạng hèn nào đâu dám, mọi sự biết được đều bẩm báo với các ngài rồi. Nếu như các ngài không tin, các ngài có thể điều tra. Hồng Khanh yếu ớt mà nói, như con hoành anh nhỏ, tùy ý bị bóp nát. Sống chết của cô ta lúc này đều nằm trong tay của đối phương. Chỉ cần siết chặt thêm một chút nữa, cô ta tất chết, nhưng cô ta lại chẳng hề mà tỏa ra sợ hãi. Nói cho ngươi biết, hắn không chỉ là kẻ thù của Tát Phi thế gia bọn ta mà cũng là kẻ thù của Cao thế gia các ngươi. Để Cao gia chủ và Cao tiểu thư trách tội xuống. Ngươi, gánh nổi không? E là mạng mình cũng có giữ, Tấn Trọng dở giọng mà uy hiếp, càng là dùng lực hơn nữa còn cứng miệng, xem ta làm sao đối phó cô đây. Hồng Khanh cổ bị bóp đến nghẹt thở, đỏ mặt tiến hai. Sức lực phản kháng gần như là bằng không. Nhưng cô ta lại chẳng hề nói ra một lời nào cả, khiến cho Tấn Trọng không khỏi gấp gáp. Không ép cô ta nói ra gì đó, đợi đến khi trở về, chờ đón gã chính là cơn thịnh nộ của Tát Phi Mã. Còn không nói, Tấn Trọng dùng hết sức, ra tay cũng trở nên tàn độc hơn. Giơ bàn tay còn lại lên cao, siết chặt thành nắm đấm, định mà đánh ra một quyền. Được rồi, đến đây thôi, đến đây, Tát Phi Mã mới chịu tin lời mà cô ta nói là thật. Còn tiếp tục, e là sẽ đắc tội với Cao thế gia, giờ còn chưa phải là lúc. Tấn Trọng, trở về, chuyện này ngươi phải giải thích rõ với ta đấy. Đại nhân, cô ta Tấn Trọng sợ đến phát run, đi rồi thì cái họa này thì tìm ai mà gánh đây? Hừ, ngươi vô năng, lại muốn tìm một nữ tử gánh tội thay cho mình sao? Tát Phi thế gia ta, từ lúc nào lại có kẻ phế vật như ngươi rồi? Còn không theo ta trở về Nhật Hoạt? Tát Phi Mã liếc mắt một cái, đối phương liền sợ đến phát run, không thể không nghe theo. Vung tay ra, Hồng Khanh liền ngã quỵ xuống đất. Thiếu chút nữa là bị bóp chết rồi. Chủ nhân, Hồng Khanh không phục mệnh mà ngài giao phó, đợi cho bọn họ đi rồi, Hồng Khanh mới khó khăn mà đứng dậy. Cổ cô ta in hàng năm dấu tay, chịu khổ đến vậy cũng xem như là không uổng công. Xem ra bình yên đã quá lâu rồi, đám người kia đều chịu không được, phải làm ra một chút sóng gió gì thì mới hay đây. Hắn đột nhiên xuất hiện, liên tục bị bọn họ điều tra, tất nhiên là cảm thấy không vui rồi. Không làm ra chút chuyện gì đó, thật xem hắn dễ bắt nạt. Cái gì? Lại xảy ra thảm án? Lý nào lại như vậy? Thường Âu đang xem xét lại những manh mối mà mình có được, bất ngờ lại nhận được thông tin, mặt liền biến sắc, không ngờ tới hắn lại ngang nhiên đến như vậy, ra tay vào ngay lúc này. Lần này là một nhà gia tộc nhỏ, phụ thuộc vào Tát Phi thế gia. Gia trẻ lớn bé, tất cả đều chết sạch, đến chó gà cũng không tha. Đặc biệt hơn cả là huyết khí của bọn họ đều bị người ta hút cạn. Bọn họ liền trở thành những bộ xương khô, heo hóc quẻ quặt mà nằm rải rác khắp nơi. Đáng, đáng sợ quá, lão béo bị cảnh tượng ở đây dọa cho sợ, thân là một thành viên kỳ cựu của Tuần Ti phủ. Đã thấy qua không ít thảm án, nhưng thảm án diệt môn như này vẫn là quá sức tưởng tượng của lão ta. Trên tường để lại một dòng chữ máu, còn tìm, giết sạch các ngươi. Hừ, hắn đây là đang muốn thị uy với chúng ta. Tên này, đáng ghét thật. Thường Âu nhìn cảnh tượng trước mắt, huyết khí sục sôi, tức giận nhưng lại không thể làm được gì. Vậy Thường Âu đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lão béo đứng nép người một bên, thật không muốn liên quan đến chuyện này. Mạng nhỏ của lão ta, e là cũng có giữ. Việc này đồng nghĩa với một việc, hướng mà chúng ta điều tra, đúng rồi. Tên đó mới muốn làm loạn hướng điều tra của chúng ta nên mới gây ra thảm án này. Ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Thường Âu càng khẳng định chắc địch suy nghĩ của mình, quyết tra đến cùng. Lại giết người của ta? Lý nào lại vậy? Tát Phi Mã hay tin, sắc mặt càng kém.
chỉ hận không bắt được hắn ngay lúc này, ngũ mã phanh thây xẻ thịt hắn ra thành trăm mảnh tấn trọng, tên vô dụng đó đâu? Còn chưa bắt được người cho ta. Bẩm gia chủ, tấn trọng bị người trừng phạt, đến giờ vẫn chưa thể xuống giường. Hạ nhân túi người đứng từ xa mà bẩm báo, trước lửa giận của đối phương chẳng ai là dám đến gần cả. Vậy thì lôi tên đó ra, trừng phạt tiếp cho ta. Chút chuyện nhỏ này làm cũng không xong, ta nuôi các ngươi đều là đồ phế thải hết rồi sao? Tắt phi mã nộ khí xung thiên, không làm gì được hắn liền muốn chút giận lên đám người bọn họ. Chương 160, phá chủ y. Chương 160, phá chủ y. Hắn không chỉ đơn giản là diệt đi một gia tộc phụ thuộc của Tắt phi thế gia, hắn còn muốn hơn thế nữa. Theo lệnh của hắn, đêm tối, ảnh cơ tiến hành mà áp sát lần hai đối với Tắt phi mã. Ai mà lại nghĩ, sáng hắn mới vừa giết người của đối phương đó, đến đêm lại phái người áp sát lấy y để mang theo suy nghĩ này. Hắn không ngại mà ra tay. Với kinh nghiệm trước đó, ảnh cơ không dám bất cần nữa. Lần này, cô ta mang một thanh phá chủ y, chuyên dùng để phá kết giới phòng hộ. Một đòn đâm xuống, chắc chắn lấy được mạng của đối phương. Trước khi hành động, hắn đã từng dặn dò qua, nếu như lần này không thành công nữa, vậy thì cô không cần phải đi theo ta nữa đâu. Tìm một chỗ, đập đầu chết quách trò xong đi. Ta không nuôi kẻ vô dụng, nên bắt buộc lần hành động này, cô ta không thể thất bại được. Qua ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi phải vui vẻ mà đón nhận đấy. Đừng có làm ta thất vọng, hắn thật muốn xem biểu cảm của đối phương lúc này là như nào. Nhưng với tiền đề, đối phương còn sống đã. Tắt phi thế ra, trải qua mấy lần ám sát kia, canh phòng giờ đã cực kỳ nghiêm ngặt, lúc nào cũng đều có người tuần tra. Nhưng đối với ảnh cơ, một cấp hoàng đỉnh cấp mà nói, chút ít người này đều không đáng để nhắc tới. Dựa vào thuộc tính ám của cô ta, ẩn nấp trong bóng tối, cô ta nhẹ nhàng mà đột nhập vào trong phòng của Tắt phi mã, thấy bóng dáng đối phương nằm trên giường, cô ta dứt khoát dùng phá chủ y mà đâm tới. Nhưng nào ngờ, trên giường đó nào đâu có người, chỉ là một con rối giả dạng hình người. Tức thì cả căn phòng phát sáng, ảnh cơ còn chưa phản ứng lại, mọi cánh cửa đều bị một loại pháp trận khóa lên, nơi này liền trở thành một cái lồng giam nhốt lấy cô ta. Cô ta muốn thoát cũng thoát không được. Cái gì? Ảnh cơ ngỡ ngàng, ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì. Ngươi còn dám đến? Hừ, không biết ngươi ngốc hay là ngươi ngu nữa. Tưởng ta không biết để phòng chắc, Tắt phi mã liền xuất hiện ở bên ngoài, để cô ta ám sát lần hai, bị bọn họ áp sát lần ba thì còn gì là mặt mũi nữa. Nên y mới răng nên cái bẫy này, chờ cô ta đến mắc câu nơi đây, ta sớm đã bày trận rồi. Cô vào thì đừng hòng đi nữa. Ngoan ngoãn mà khai ra tên đứng sau ngươi. Nói cho ngươi biết, ta không có kiên nhẫn đâu. Ngươi đừng hòng. Ảnh cơ biết, bản thân bị bắt lại cũng chỉ có con đường chết. Đã từng bị nhốt ở Đỗ Thế Gia một lần, cô ta không muốn phải trải qua cái cảnh đó một lần nào nữa. Chỉ có thể liều mình mà thoát khỏi đây, mới có thể giữ cho mình một mạng. Dùng khí bao bọc toàn thân, lại cộng thêm thiên phú của cô ta, muốn trốn thoát khỏi đây, không phải là không thể. Nhưng cái giá phải trả cũng là không nhỏ, cô ta cũng chỉ có thể liều một phen. Cũng may thứ cô ta mang theo là phá chủ y, loại vũ khí chuyên dùng để phá kết giới này. Ảnh cơ dồn hết sức, bất chấp tất cả mà đâm tới. Âm một tiếng, kết giới đó bị cô ta đâm ra một lỗ. Lỗ không to nhưng đủ để cô ta trốn thoát. Khốn kiếp, lại chạy mất rồi. Người đâu, còn không mau nhanh đuổi theo cho ta. Không bắt được à? Ta hỏi tội ngươi. Tắt phi mã thấy cô ta trọng thương, liền lệnh cho người đuổi theo. Thuộc hạ tuân mệnh. Nhưng cho dù bọn họ có nhanh, ảnh cơ lại càng nhanh hơn. Dựa vào thuộc tính ám, bây giờ lại là trời tối, ai có thể bắt được cô ta? Sớm đã biến mất không chút dấu vết. Đợi đến khi bọn họ đuổi tới, cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau mà thôi. Người đâu? Chạy mất rồi sao? Đáng chết, lần này thất bại rồi. Không dễ ăn nói với hắn mà, ảnh cơ mang theo thương tích, cứ thế hòa vào đêm tối mà biến mất. Tại Đỗ Thế Gia, nhiều ngày trôi qua, vì lo lắng cho tiểu quỷ, Đỗ Nhiễm trong lòng không yên, liền mạo hiểm mà tìm đến chỗ của hắn, xem đối phương có gặp chuyện gì không hay hay không. Nếu như xảy ra chuyện gì thì đứa trẻ này e là hối hận đến chết mất. Không biết em gái như nào rồi, có bị phạt nặng không? Đỗ Nhiễm lo lắng, dè dặt mặc dù sợ hai hắn nhưng không vì thế mà nó chùn bước, cha sẽ không đột nhiên xuất hiện đấy chứ. Đang lúc này thì nó lại thấy tiểu quỷ lướt qua trước mắt. Đỗ Nhiễm liền vội mà đuổi theo sau, miệng không quên hét lớn, em gái, là em đó sao? Đợi anh với, đừng đi nhanh thế. Em gái, em không sao chứ? Cha có làm khó gì em không? Đuổi đến trước mặt, thấy đối phương vẫn bình an vô sự, Đỗ Nhiễm vui mừng khôn xiết. Là ngươi đó sao? Ta không có việc gì cả. Ngươi sau này không có việc gì thì đừng tới tìm ta bận lắm. Không có thời gian chơi cùng ngươi đâu. Tiểu quỷ lạnh lùng quay người đi, cảnh cáo trước đó của hắn chính là một bài học thích đáng. Nó nào dám lặp lại sai lầm đó. Em gái, em. Đừng đi. Đừng đi có được không? Đỗ Nhiễm giơ lấy bàn tay bé nhỏ của mình, muốn nếu lấy đối phương. Nhưng nó lại phát hiện ra, cho dù có đưa tay với lấy như thế nào đi chăng nữa, cũng đều nếu lấy không tới đối phương, có phải là ta quá vô dụng rồi không? Nên mới không có ai cần ta cả. Thức thức, không được, ta không được khóc. Khóc rồi thì lại càng vô dụng hơn. Ngươi, có muốn trở nên mạnh hơn không? Đột nhiên phía sau đứa trẻ này, vang lên một giọng nói cực kỳ âm trầm. Lại nói đến các phu nhân Đỗ Thế Gia lúc này, đang cùng nhau thưởng hoa thì ít mà đấu khẩu nhau thì nhiều. Ai mà không biết, trong khoảng thời gian này, hắn đặc biệt sủng ái Tú Bình, đêm nào cũng đều nghỉ ngơi tại phòng của cô ta cả. Nhưng tuyệt nhiên, lại chẳng hề động vào cô ta. Điều này khiến cho đối phương không khỏi nghi ngờ, ai mà không biết, Đỗ Quý là quỷ háo sắc. Ra không bỏ nhỏ không tha, nào đâu có cái lý đó. Em bảy, sao lại ra nông nổi này? Tàn tạ thế. Lẽ nào? Là hầu hạ gia chủ quá sức sao? Vân Anh đưa tay che miệng cười, là cười khinh đối phương. chuyện này không phiền chị Năm phải quan tâm, quản cho tốt chuyện của chị là được rồi. Không biết vì sao, sắc mặt của Tú Quỳnh ngày càng kém, quần thâm dưới mí mắt đều lộ rõ, muốn giấu cũng giấu không được. Nhưng trước lời trêu chọc đó, cô ta cũng không chịu kém, mạnh mẽ mà đáp trả. Đều không còn trẻ nữa rồi, sao cứ gặp nhau là gây lộn thế? Một bó tuổi này của các ngươi, không sợ người ta chê cười sao? Thiền Nhu xuất hiện, chen ngang vào cuộc trò chuyện thân tình của bọn họ. Chị cả, đâu phải ai cũng như chị đâu. Bọn em đều là nữ nhân yếu đuối, không đấu đá không tranh giành thì lấy gì mà sống đây? Vân Anh thấy người đến là đối phương, liền bày ra dáng vẻ đáng thương mà nói. Đúng vậy, đều không còn trẻ nữa rồi, chẳng biết lúc nào bị đuổi đi nữa. Chị cả, chị nói xem, bọn em có đáng thương không? Tú Quỳnh cũng phụ lời, hiếm khi thấy bọn họ đồng lòng như vậy. Hạt dự, đến nay còn lại cũng chỉ có mấy chị em ta. Chị nói xem, Đỗ Thế Gia này có phải là nơi ăn người không nhà xương không? Vân Anh cũng thuận thế, đem tâm tình của mình mà nói ra. Chuyện này, các em đó, những lời này để ta nghe thấy còn tốt. Để gia chủ nghe thấy thì phiền phức to rồi. Đều cẩn thận lời ăn tiếng nói lại đi. Thiền Nhu nghe bọn họ nói vậy, tâm tình cũng theo đó mà náo nề theo. Xoay người rời đi, lại tự mình mà lẩm bẩm đều trách số chúng ta không tốt mà thôi. Đầu đá nhau là vậy, niệm ai nhau là thế. Nhưng chung quy, số phận của bọn họ đều giống như nhau cả. Đều là bị Đỗ Quý cưỡng ép cưới về, cho dù có muốn hay không đây cũng là số phận của bọn họ. Trải qua mấy năm chịu đựng đó, lòng ai nấy cũng đều nguội lạnh cả. Dẫu biết kết cục của bản thân có thể sẽ không tốt nhưng bọn họ cũng chẳng có cách nào khác, là ngoại việc chấp nhận nó cả. Chương 161, nội đấu của Đỗ Thế Gia. Chương 161, nội đấu của Đỗ Thế Gia. Nội đấu của Đỗ Thế Gia bắt đầu. Cơ nghiệp to lớn đó, ai mà không muốn tranh lấy một phần? Tranh được một miếng, chiếm được một phần, thì nửa đời sau này của bọn họ cũng có thể êm đềm mà trôi qua rồi, không cần phải đấu đấu đá đá lẫn nhau nữa. Cha, con trai không làm ngài thất vọng, đã đột phá đến cấp ương. Đỗ Sinh chắp tay cúi người, cùng kính mà nói với hắn. Ừm, vậy sao? Hắn hờ hững, thà là tỉa tốt một chậu cây kiểng còn hơn là để ý đến đối phương. Cái này, sao lại như này? Không phải trước đó đã hứa? Ta chỉ cần đột phá đến cấp ương, cha sẽ rèn cho ta một món binh khí thích hợp sao? Đỗ Sinh thấy dáng vẻ hờ hững đó của hắn, không khỏi chạnh lòng. Con muốn binh khí gì thì tới binh bảo lâu bảo mạnh rèn cho. Tay nghề của tên đó đã không thua kém gì ta rồi. Rèn vũ khí chắc là vừa ý con. Đột nhiên hắn nói tiếp nhưng mắt vẫn không rời khỏi chậu cây kia. Vâng, thưa cha. Đỗ Sinh nghe thế, tức thì mà phấn khởi. Con tưởng hắn sẽ nuốt lời, không ngờ tới hắn lại sảng khoái đồng ý như này. Cha, con cũng tấn cấp ương rồi, có phải cũng nên có một món binh khí lợi hại rồi không? Đỗ Hạnh cũng bước tới, ôm lấy cánh tay hắn mà nũng nịu. Vậy sao? Đúng là con gái ngoan của ta mà. Được rồi, theo anh con đi. Bảo tên mạnh đó, rèn cho một món. Hắn nhìn tới đối phương, cười hiền từ mà nói. Cảm ơn cha. Đỗ Hạnh cảm ơn một tiếng, rồi vui vẻ mà rời đi. Hai người này, thiên phú đều không tệ. Trẻ như vậy đã đạt đến cấp ương, sau này đạt đến cấp hoàng cấp tôn là đều có thể. Nhưng đáng tiếc, lại là người của Đỗ Thế Gia. Không biết, ta nên giữ lại hay là giết đi đây? Hắn cơ tay qua một cái, cây kiểm hắn chăm còn vừa xanh đó, trước mắt đã héo úa rồi. Đêm đến, nghe hắn vừa cho Đỗ Sinh, Đỗ Hạnh hai món binh khí tốt. Tú Quỳnh tất nhiên là cũng muốn tranh một phần cho con trai của mình rồi. Mà con trai của cô ta, chính là Đỗ Cản. Cái tên chỉ biết ăn chơi đó. Gia chủ, nghe nói ngài thưởng cho Sinh và Hạnh hai món vũ khí tốt. Vậy Đỗ Cản, ngài có phải nên cho nó một chút gì đó không? Tú Quỳnh mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, lộ ra lộ thịt. Muốn được lợi ích từ hắn thì bản thân cô ta phải đành chịu thiệt vậy. Thử, tên vô dụng đó, nhắc tới làm gì? Ta đều không có hứng nghe, hắn còn không biết đối phương là ai, nói với hắn lời này thì có khác gì là đàn gậy hai châu. Nó không phải giống ngài sao? Đều là thứ sát lang, háo sát hay sao? Tú Quỳnh bất ngờ mà ngồi giữa hai đùi hắn, ôm cổ, mắt đối mắt, nũng na nũng nịu vợ chồng chúng ta lâu rồi chưa, hay là hôm nay? Hoa, ta thấy cô cũng đâu có tệ. Lại muốn giao lưu với cái dáng vẻ này sao? Thật là bán sắc mà. Đến ta còn không có hứng nữa là. Hắn còn muốn từ chối nhưng nhìn xuống, nũng na nũng nính thế kia, thật là từ chối không đạo. Sáng hôm sau khi trải qua một đêm mệt mỏi với Tú Quỳnh, hắn đã rời đi từ sớm. Cũng đồng ý với yêu cầu kia của cô ta. Cho Đỗ Cản một món đồ tốt. Cô ta liền cho người gọi con trai mình đến, còn là có chút chuyện muốn nói với đối phương. Mẹ, nghe nói là người cho tìm con. Là có chuyện gì thế? Đỗ Cản, vẫn là cái dáng vẻ ăn chơi chắc thằng đó. Chẳng có tí nào chín chắn cả, ngông nên mà bước vào. Thằng nhóc nhà con còn biết đến đây nữa à? Đỗ Sinh, Đỗ Hạnh đều tấn cấp vương rồi. Con thì sao? Lấy cái gì tranh với người ta hả? Sau này Đỗ Thế Gia mà rơi vào tay hai đứa nó. Mẹ con chúng ta sống thế nào đây? Tú Quỳnh lớn tiếng mà trách móc, bà ta cũng chỉ có một đứa con này. Lại không nên người, nửa đời sau không biết phải sống làm sao đây. Tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Mẹ có phải là lo lắng thái quá rồi không? Cùng lắm, là mẹ nuôi con thôi, Đỗ Cản thì lại chẳng để tâm đến những lời đó, tìm một chỗ mà ngồi xuống, vô tư run rủi. Cái thằng nhóc này, là muốn làm mẹ tức chết sao? Người ta đều tranh rồi, con cũng tranh đi. Đừng lúc nào cũng ăn chơi, còn chơi nữa thì không kịp đâu con à. Tú Quỳnh chỉ hận không dạy dỗ đối phương nên người, mới nuôi ra được một đứa con vô dụng như thế này. Gì mà không kịp cơ chứ? Không nói với mẹ nữa, con đi chơi đây. Nếu như không có chuyện gì thì đừng tìm con bận làm đó. Đỗ Cản chưa nói được mấy câu thì đã đi rồi, tranh đoạt thế gia này ít đều không quan tâm tới. Thứ mà ít quan tâm tới, chỉ có nữ nhân tại Viên Hoa lâu mà thôi. Ta sao lại sinh ra một đứa con như con cơ chứ? Đợi đến sau này, chắc là bị bán đi quá. Tú Quỳnh giận mà không nỡ trách mắng, đến đồ còn chưa kịp đưa thì đối phương đã đi rồi không được, ta phải tự chừa cho mình đường lui mới được. Đỗ Cản rời khỏi Đỗ Thế Gia, liền tìm đến Viên Hoa Lâu, lần trước đó còn chưa được ngủ với Hồng Khanh. Lần này Đỗ Cản đến, chính là muốn tìm cô ta đàm đạo nhân sinh một phen. Một đời người, thứ gì là lý thú nhất? Riêng người khác thì có lẽ không biết, nhưng riêng Đỗ Cản mà nói, thích nhất chính là ức hiếp nữ tử yếu đuối. Gọi Hồng Khanh ra đây cho ta. Đỗ Cản ngồi tại một phòng bao xa hoa, trên bàn bày đủ các loại món ăn ngon, nhưng y lại chẳng hề để ý đến, chỉ luôn miệng mà muốn gặp Hồng Khanh thôi. Đỗ Cản thiếu gia, chị Hồng Khanh giờ đã là tù bà, đều sẽ không tiếp khách nữa, hay là để ta phục vụ ngài đi. Cô nương của Viên Hoa Lâu còn muốn giúp đối phương hạ hỏa nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị đẩy qua một bên rồi. Cô xứng sao? Ta bảo gọi cô ta đến thì gọi cô ta đến đây cho ta, ngươi là ai mà dám trái lời ta? Là muốn ăn đòn sao? Đỗ Cản tức thì giận dữ, trừng mắt mà quát to. Là Đỗ Cản thiếu gia đến đó sao? Không biết, là ai khiến cho người không hài lòng, để ngài nổi giận thế kia. Đúng lúc này, Hồng Khanh lại bước vào. Trên cổ quàng một chiếc khăn lông, càng khiến cho cô ta trông mỹ miều hơn. Cô đến rồi đó à? Mau, còn không bồi ta uống rượu. Tú bà thì đã làm sao, tiểu thiếu gia ta đây muốn, không gì là không được cả. Đỗ Cản thấy là cô ta thì hai mắt sáng rực, thiếu chút là muốn ăn tươi nuốt sống đối phương rồi. E là không được rồi, Hồng Khanh còn phải tiếp đón một vị khách quý khác. Mong là Cản thiếu gia hiểu cho, đổi lai, là Hồng Khanh nhẹ giọng mà từ chối. Là ai? Là cái tên khốn nào lại dám tranh người với ta? Là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Đỗ Cản liền muốn làm loạn tại đây, ép cô ta phải chiều theo ý mình. Ồ, thế chữ chết viết như thế nào vậy? Cản thiếu gia, nói cho ta biết với nào. Hắn bước vào, nửa cười nửa không, khinh thường mà nhìn đến đối phương. Cha, cha sao lại ở đây? Thấy là hắn, Đỗ Cản hoảng hồn mà đứng dậy. Người mà cô ta nói, không phải là lao cha giả của ta đấy chứ? Ta sao lại không thể ở đây? Hắn một mặt tâm ưu, khiến người bất giác mà giận gáy, thứ vô dụng nhà ngươi, còn không cút về cho ta. Xui thế chứ, đi chơi gái còn gặp ông già nhà mình nữa. Ừ, núi xanh biển lớn còn đó. Chịu thiệt một chút thì đã làm sao? Nếu cha đã nói thế, con trai xin cáo lui trước vậy. Không phiền cha tận hứng vui chơi, Đỗ Cản chỉ đành rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc mắt oán hận với Hồng Khanh một cái, xem như cô giỏi. Chủ nhân, thứ mà người bảo ta thu thập đủ rồi, mời ngài xem qua. Đợi cho đối phương đi rồi, Hồng Khanh mới dâng lên một cái hộp gấm, trong đó là vài món đồ kỳ lạ. Nhìn trông, chẳng có điểm nào là tốt lành cả. Chương 162, quỷ vật chương 162, quỷ vật Thiền Nhu đang ngồi tĩnh tu trong phòng, thì bất ngờ chuôi chẳng hạt trên tay lại đứt. Chậm chậm mà mở mắt ra, không biết vì sao lại cảm thấy bất an đến lạ. Như thể có chuyện bất lành gì đó sắp sửa xảy ra vậy. Chuyện gì thế này? Tại sao tâm tình của ta lại bất an? Thiền Nhu nhặt lại hạt tràng đã rơi, mơ hồ mà cảm nhận được gì đó. Còn ở bên này, Đỗ Thế Gia bất ngờ mà xảy ra chuyện lạ. Không biết vì sao, có một số người lại bắt đầu đổ bệnh, cả người nóng sốt. Mặt trời còn chuyển thành màu máu, mang đến bầu không khí cực kỳ u ám. Đây đều là do một tay hắn làm ra. Hắn chính là muốn đem Đỗ Thế Gia bọn họ luyện như luyện cổ vậy. Dùng đại trận nuốt tất cả lại, để bọn họ không ngừng chém giết lẫn nhau. Lựa chọn ra kẻ mạnh, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách sống sót. Còn những kẻ khác, chỉ xứng đáng trở thành bậc thang trên con đường trở nên cường đại của hắn mà thôi. Bọn họ không giết nhau cũng được, đại trận này sẽ từ từ thôn vệ lấy huyết nục của bọn họ. So với việc chém giết nhau thì việc này còn đau đớn gấp trăm bội lần. Hắn không tin, bọn họ còn có thể chịu được mà không ra tay. Còn một điểm nữa, đại trận này một khi kích hoạt, bên ngoài nhìn vào, liền sẽ không thể phát hiện điều gì bất thường ở bên trong. Nhưng đâu biết rằng, bên trong nó là cảnh tượng chém giết vô cùng thảm khốc. Người ăn người, đến xương trắng cũng không còn. Có chuyện gì thế? Sao cảm giác lại khó chịu như này? Đau. Đau quá. Ừ. A giết. Máu. Giết. Máu. Có một số người, dưới ảnh hưởng của đại trận đã dần đánh mất đi thần trí của bản thân. Biến thành con rối, chỉ biết giết chóc. Ngoài ra thì chẳng có ý thức gì cả, đến việc bị chém chết cũng không sợ. Hoàn toàn là một cỗ máy giết chóc được hắn tạo ra. Tại tiểu viện phía sau, Đỗ Hạnh cùng với Đỗ Sinh đang luyện võ với nhau, thì bất ngờ một đám người với biểu hiện bất thường xuất hiện. Hai mắt đục ngầu, người tỏa ra khí đen. Bước chân siêu mẹo nhưng tốc độ lại cực nhanh mà thẳng tiến về phía này. Các ngươi là ai? Không thấy bọn ta đang tập luyện ở đây sao, lại dám đến làm phiền? Đều cút xuống hết cho ta, Đỗ Hạnh quát lớn mà muốn đuổi bọn họ đi, nào ngờ bọn họ lại không nói lời nào, trực tiếp mà xông thẳng tới cô ta. Anh, có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao bọn họ lại trở nên bất thường như vậy? Đỗ Hạnh bị bộ dạng của bọn họ dọa cho sợ, liền vùng kiếm mà chém lấy. Trước một kiếm này, bọn họ lại không tránh đi, trực tiếp liền bị chém làm đôi. Nhưng những người phía sau lại không hề lùi lại, còn tiếp tục mà xông lên. Đỗ Sinh thấy vậy liền ra tay, không cho bọn họ làm hại đến em gái của y, cái này anh cũng không biết. Tạm thời chúng ta rời khỏi đây trước đã, chuyện này lại nói sau. Đỗ Sinh như cảm nhận được có gì đó không đúng, sau khi giải quyết được đám bọn họ liền kéo lấy Đỗ Hạnh mà rời đi. Đến khi đến cửa chính, bọn họ lại không thể xông ra ngoài, như có một màn chắn vô hình ngăn cản lấy bọn họ. Cho dù có làm cách nào cũng không sao thoát ra được. Mơ hồ cảm giác nơi đây giống như một cái lồng giam vậy. Quái lạ, cửa sao lại không thể mở ra thế này? Là kết giới, là ai giăng kết giới bẫy chúng ta? Đây là Đỗ Thế Gia, kẻ nào lại to gan đến vậy? Đỗ Sinh sau vài lần thử mở cửa nhưng bất thành, đến cả việc bay lên cũng không thể. Mới phát hiện ra, nơi này đã bị kết giới bao trùm. Anh, bên kia, Đỗ Hạnh nhìn chăm chăm đến một phía, là vô số quỷ vật đang xông về phía này. Còn một bên khác, Đỗ Nhiễm đang đứng tấn. Sau sự việc lần đó, đứa trẻ này đã không còn ham chơi như trước nữa, mà thay vào đó là ngày ngày nỗ lực phấn đấu luyện công, mong được người khác công nhận. Đang đứng thì đột nhiên, Đỗ Nhiễm thấy một người có biểu hiện bất thường, cơ thể co giật, quằn quại mà nằm trên đất. Xung quanh lại không có ai để nhờ cậy, đứa trẻ này cũng chỉ đành lấy hết can đảm tiến lên xem sao. Người là ai? Bị làm sao thế? Đỗ Nhiễm chậm rãi đi đến, lo lắng mà hỏi han. Máu, thịt, ta muốn ăn thịt ngươi. Đối phương bất ngờ mà vồ lấy Đỗ Nhiễm, há miệng to ra hết cỡ, dùng sức mà cắn xuống. Cũng may Đỗ Nhiễm né nhanh, mới tránh được một màn đó, liền dùng sức mà đẩy mạnh đối phương ra. Từ từ mà lùi bước về sau, nào có từng gặp qua cảnh này bao giờ, đứa trẻ này không khỏi hoang mang. Ngươi làm cái gì vậy? Đỗ Nhiễm bị dọa cho xanh mặt, trực tiếp mà bỏ chạy, đừng có lại đây, có ai không? Cứu ta với. Vì quá hoảng sợ, Đỗ Nhiễm một đường chạy, liền chạy đến trước cửa phòng của Vân Anh. Nhưng cửa lại bị Tiết Canh giữ lấy. Đứa trẻ này còn muốn tiến vào, liền bị cô ta ngăn cản lại. Tiểu thiếu gia, ngài là đến tìm phu nhân sao? Phu nhân hiện tại không rảnh, ngài một lúc nữa lại đến có được không? Tiết nhẹ giọng, tìm một cái cớ mà ngăn không cho đối phương vào. Đáng sợ quá. Đỗ Nhiễm đưa tay chỉ về phía sau, run rẩy mà nói không nên lời, trên mặt hết thảy đều là sự sợ hãi. Cái gì đáng sợ? Tiểu thiếu gia, ngài là gây ra chuyện gì rồi? Tiết còn không hiểu lời đó có ý gì thì người ban nay đã đuổi tới. Đi bằng cả hai tay lẫn hai chân, khuôn mặt hung ác mà xông thẳng về phía này. Ngươi là ai? Có biết nơi đây là đâu không thế? Chỗ này mà cũng dám quấy rầy, là muốn chết sao? Tiết thấy đối phương có biểu hiện kỳ lạ, liền lớn tiếng mà quát mắng lấy, muốn dọa cho đối phương đi. A, nhưng đối phương nào nghe, nhảy một cái, xa hơn 10 mét, trực tiếp mà bổ nhào đến cô ta. Đừng tới đây. Tiết bị đối phương đè xuống, liền cùng với nó mà vật lộn. Đỗ Nhiễm cũng nhân cơ hội này, chạy vào trong phòng của Vân Anh. Nhưng đứa trẻ này lại thấy được cảnh tượng mà bản thân nó không nên thấy. Trên giường là mẹ mình cùng với Đỗ quản gia đang vật nhau ra đó, mồ hôi ướt đẫm cả người. Truyền đến là từng tiếng hơi thở gấp gáp. Mẹ! Người! Đang làm cái gì vậy? Đỗ Nhiễm ngây người, đứng như trời trồng. Là ngươi! Ta không phải đã bảo, không có chuyện gì thì không được phép đến tìm ta sao? Vân Anh vội mà dùng chăn mà che thân, mười phần hoảng hốt, ta không phải bảo Tiết canh cửa sao? Người đâu? Lại để cho Đỗ Nhiễm vào thế này. Thiếu gia, ngài có phải đã thấy những chuyện không nên thấy rồi không? Đỗ quản gia từ trên giường bước xuống, ánh mắt cũng lạnh dần đi. Đỗ Nhiễm thấy tình hình không ổn liền quay người mà chạy đến cửa, muốn thoát ra ngoài. Nhưng Đỗ quản gia lại nhanh hơn một bước, đưa tay giữ chặt lấy cửa. Đứa trẻ này muốn mở cũng mở không được, ngẩng đầu nhìn lên, là khuôn mặt đáng sợ của Đỗ quản gia. Ngươi muốn giết nó? Không được, nó dù gì cũng là con ta. Ngươi không được phép ra tay với nó. Vân Anh nhìn thấu ý nghĩ của đối phương, liền lao đến mà đứng chặn trước mặt. Không giết nó, chuyện của chúng ta một khi bại lộ ra, người chết chính là chúng ta. Cô lẽ nào là muốn chết sao? Đỗ quản gia gần giọng, vẻ mặt cũng trở nên hung tàn hơn. Chương 163, song kiếm nhất kích. Chương 163, song kiếm nhất kích. Vân Anh sau khi nghe qua lời đó, sắc mặt liền trầm xuống. Nhìn đến đứa con của mình, tuổi còn nhỏ dại, cô ta thật không đành lòng xuống tay, nhưng đối phương nói đúng, một khi chuyện này bại lộ, bọn họ chỉ có con đường chết. Lý trí đấu tranh với con tim, đến cùng vẫn là thứ tình cảm không đáng giá đó chiến thắng. Mẹ! Bên ngoài, con sợ Đỗ Nhiễm hai mắt đỏ hoe, sắp khóc tới nơi, nhưng lại kiềm chế lại, không để bản thân khóc. Không được, như thế cũng không được. Nó là con ta, ngươi làm hại nó. Giữa chúng ta sẽ không còn gì để nói, ngươi chính là kẻ thù của ta, bản năng làm mẹ thôi thúc, Vân Anh cho dù như thế nào, cũng quyết bảo vệ lấy con trai mình. Giờ gào gừ giữa lúc này, bên ngoài lại truyền đến từng tiếng kêu lạ. Bên ngoài có chuyện gì thế? Sao lại có tiếng kêu? Bất ngờ, xông vào là con quỷ vật ban nãy. Không nói không rằng, tấn công lấy bọn họ. Cũng may là Đỗ quản gia phản ứng nhanh, ra đòn mà đánh lui nó. Nhưng quỷ vật đó lại chẳng hề biết đau là gì, cứ tiếp tục mà xông tới. Quái vật đến rồi. Đỗ Nhiễm đội mà chạy đến phía sau của Vân Anh, run đến lẩy bẩy. Mắt thấy Tiết bước vào, trên cổ có một vết cắn, cùng với đó là những biểu hiện bất thường giống với đối phương chị Tiết bị cắn, bị lây nhiễm rồi. Quái vật gì? Tiết, em làm sao vậy? Vân Anh ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn muốn tiến tới liền bị Đỗ Nhiễm ngăn lại. Mẹ, đừng đi. Đáng sợ lắm. Đỗ Nhiễm nếu lấy, nhỏ giọng mà cảnh báo. Thứ quái quỷ gì đây? Sao Đỗ Thế Gia lại xuất hiện thứ này? Đỗ quản gia chỉ đành một đòn đánh tan xác nó, nhưng bên ngoài lại xông vào không ít quỷ vật khác. Không chỉ thế, bọn chúng còn hung hăng hơn con trước đó nhiều. Không ổn rồi, chạy thôi. Thấy tình hình không ổn, Đỗ quản gia liền bộc hậu, để hai mẹ con bọn họ đi trước, tạm thời mà tìm đến một nơi an toàn, mọi chuyện lại tính sau vậy. Bên này, Đỗ Sinh và Đỗ Hạnh bị quỷ vật bao vây. Hai anh em bọn họ liều chiến một phen, muốn mở ra một con đường máu. Nhưng muốn thoát khỏi đám quỷ vật này thì lại không hề dễ, hàng trăm hàng ngàn con đang cản đường lấy bọn họ. Đây là những nữ nhân mà cha bắt nốt dưới tầng hầm, sao lại trở thành cái dáng vẻ này rồi? Đỗ Hạnh nhận ra không ít số quỷ vật này đều là người của Đỗ Thế Gia, còn có Đỗ Tiêu, Đỗ Hàn, mẹ 13, mẹ 21 nữa. Các người làm sao vậy? Không chỉ những hạ nhân mà đến ngay cả những anh em cùng cha khác mẹ đó của bọn họ cũng bị lây nhiễm, biến thành thứ quái vật kia, còn có cả những người mẹ khác của bọn họ nữa. Hai anh em bọn họ không nỡ ra tay, cũng chỉ có thể tránh tổn thương đối phương hết mức có thể, đánh lui bọn họ, tạo cho bản thân cơ hội chạy trốn. Anh, chúng ta phải làm sao đây? Bảy quỷ vật này cũng đông quá rồi, đánh lại không chết, cứ tiếp tục thế này thì hai chúng ta đều không ổn mất, Đỗ Hạnh và Đỗ Sinh cầm chặt kiếm trong tay, lưng đứng tựa vào nhau. Đối diện với nghịch cảnh này, bọn họ lại không hề tỏa ra sợ hãi. Dùng chiêu đó đi, sau khi đánh lui bọn chúng ta lập tức chạy. Đỗ Sinh thấy tình hình không ổn, liền muốn dùng đến đại chiêu.
Được.
Hai thanh kiếm bọn họ đang cầm trên tay là mạnh đích thân rèn ra. Dùng tinh thiết lại dùng tinh lực, đập xuống hàng trăm búa, trình độ đạt đến cấp thượng thừa. Không ngừng rèn đũa, cuối cùng mới đúc ra hai thanh kiếm này. Đặt tên là Song Sinh Kiếm. Chỉ cần người dùng tâm ý tương thông, liền phát huy tối đa sức mạnh của hai thanh kiếm này. Đạt đến uy lực mà bọn họ không thể tưởng tượng được. Hai người bọn họ kết hợp lại, một đòn đánh ra toàn lực có thể tiệm cận đạt đến trình độ cấp hoàng. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là con át chủ bài giữ mạng lớn nhất mà hiện tại bọn họ có. Giờ, cũng chỉ có thể dùng đến nó mà thôi. Song kiếm nhất kích, khí của hai người bọn họ hòa hợp lại với nhau. Đánh ra một đòn, liền đem đám người đối phương mà đẩy lui. Đi, chúng ta tìm mẹ lớn, Đỗ Sinh đi trước mở đường, Đỗ Hạnh thì đối phó ở phía sau. Vất vả một phen, chém giết cả đường. Bọn họ mới đi đến được phòng của Thiên Du, mới phát hiện ra không có ai ở đấy cả. Bốn bể trống không, yên tĩnh đến lạ thường. Bọn họ không khỏi mà nghi hoặc. Mẹ lớn, mẹ có ở đây không? Đỗ Sinh kêu lớn vài tiếng, lại không có ai đáp lời mẹ lớn không có ở đây sao? Là ai? Đột nhiên lại có tiếng động phát ra từ tủ quần áo, Đỗ Hạnh liền chĩa kiếm về phía đó mà hét lớn. Là ta đây, Tú Quỳnh từ trong tủ quần áo mà bỏ ra, vẻ mặt không khỏi xanh xao. Một người bình thường như cô ta, trói gà còn không chặt. Lại đối diện với nghịch cảnh hiện tại, khó tránh khỏi sợ hãi thành bộ dạng này. Mẹ bảy, mẹ sao lại ở đây? Thấy là đối phương, hai anh em bọn họ mới hạ thấp cảnh giác xuống. Ta là đến tìm chị cả, lại phát hiện ra chị cả không có ở đây. Bên ngoài lại có quỷ vật, ta sợ hãi quá nên mới trốn vào trong tủ. Còn hai con đến đây là làm gì? Tú Quỳnh liền đem mọi chuyện mà kể lại, thấy bọn họ vẫn bình thường, cô ta mới yên tâm phần nào. Hai đứa con cũng là đến tìm mẹ cả, bây giờ xem ra mẹ cả không có ở đây rồi. Phải đi đến nơi khác tìm mới được, Đỗ Sinh đáp lời, cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Đưa ta đi cùng với, ta sợ, Tú Quỳnh liền muốn nắm bắt lấy cơ hội này, để hai anh em bọn họ đưa mình cùng đi. Vậy được, chúng ta cùng đi đi, Đỗ Sinh nể tình bình thường người mẹ này của bọn họ, đối xử với bọn họ không tệ. Suy nghĩ một chút, cả ba người bọn họ liền cùng nhau rời khỏi đây. Bọn họ xông ra, Đỗ Sinh phía trước mở đường. Đỗ Hạnh và Tú Quỳnh thì theo sau. Một đường chạy, cũng là một đường chém giết. Không biết bao nhiêu là quỷ vật trên đường đi gục trước lưỡi kiếm của bọn họ. Nhưng quỷ vật lại không vì thế mà ít đi, mà mỗi lúc một đồng, mỗi lúc một mạnh. Chém đến run cả tay mà số lượng lại chẳng hề mà giảm đi một tí nào cả. Anh, cẩn thận, còn có những con, biết cả tập kỹ. Nút trên trần nhà, chỉ chờ bọn họ đi qua mà nhảy xuống. Nếu như không phải Đỗ Hạnh kịp thời phản ứng thì Đỗ Sinh là đã lành ít dữ nhiều. Đáng ghét, sao đang quái vật này, càng lúc thì càng mạnh vậy. Còn chúng ta thì càng lúc càng yếu, khi đã tiêu hao trước đó lại không sao hồi phục cho được. Đến đây, Đỗ Sinh mới mơ hồ nhận ra điểm bất thường, đừng đánh nữa, giữ sức chạy thôi. A a a, các con, chúng ta có thể chạy nhanh một chút không? Bọn chúng hình như sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Tú Quỳnh chạy bạc cả mạng nhưng cho dù có nhanh, quỷ vật vẫn đuổi sát theo phía sau cô ta. Anh, chúng ta cứ chạy mãi như này cũng không phải là cách, đến ngay cả Đỗ Hạnh cũng bị những quỷ vật đó đuổi cho đến không kịp thở, khí sắc đã kém đi nhiều. Đi, chúng ta đi đến từ đường, nơi đó là kiên cố nhất. Có lẽ sẽ gặp được vài người ở đó. Đỗ Sinh chém ra một kiếm, ra sức mà cắt đuôi những quỷ vật ở phía sau. Chương 164, quá khứ của Vân Anh. Chương 164, quá khứ của Vân Anh. Ba người Đỗ Sinh, Đỗ Hạnh, Tú Quỳnh một đường mà trốn chạy, cuối cùng cũng đi đến được từ đường của Đỗ Thế Gia. Tại đây, bọn họ bắt gặp còn có Đỗ Quản Gia, Vân Anh và Đỗ Nhiễm nữa. Ai nấy cũng đều trong trạng thái hoang mang, hoảng sợ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều ở đây sao? Có ai thấy cha và mẹ lớn ở đâu không? Đỗ Hạnh mở lời trước, hiện tại quan trọng nhất chính là làm rõ tình hình. Mà người có thực lực cao nhất tại Đỗ Thế Gia chính là Đỗ Quý và Thiền Du. Tìm được hai người bọn họ rồi, mọi chuyện đều sẽ dễ giải quyết. Không, bọn ta không thấy. Vân Anh lắc đầu, mặt kém sắc mà nói, chuyện gì xảy ra vậy? Đám người ngoài kia sao lại bất thường thế kia? Đều mất trí hết rồi sao? Chuyện này bọn con cũng không rõ, chỉ biết bọn con đang luyện kiếm thì bọn họ lại như phát điên vậy, xông đến tấn công bọn con. Xem ra cả Đỗ Thế Gia đều xảy ra chuyện bất thường rồi. Đỗ Sinh đem những chuyện mình thấy đều kể lại, mơ hồ còn phán đoán ra được gì đó. Mà sao hai người ăn mặc gì kỳ lạ vậy? Đây hình như là đồ ngủ mà. Tú Quỳnh nhìn đến Đỗ Quản Gia và Vân Anh, lại chỉ thấy bọn họ quần áo mỏng tanh, nhìn rõ cả da thịt, không khỏi lấy làm nghi hoặc. Vân Anh nhìn xuống, vội mà lấy tay che thân, lộ ra vẻ mặt thẹn thùng. Ban nãy là do quá gấp gáp, cô ta và Đỗ Quản Gia còn chưa kịp ăn mặc chỉnh tề thì đã chạy rồi. Giờ mới nhận ra bản thân trong tình trạng này, khó xưa biết bao. Bây giờ không phải lúc quan tâm chuyện này, hiện tại trước mắt, chúng ta làm sao thoát khỏi đây trước đã. Đỗ Quản Gia nói đỡ, tìm cách mà chuyển chủ đề. Quỷ vật bên ngoài không dễ đối phó, cửa chính lại không thể rời đi. Có kẻ đã dùng đại trận nhốt chúng ta lại rồi, không biết là làm gì. Nhưng có lẽ, ý định là vây chết chúng ta tại đây. Đỗ Sinh đem tình hình nói rõ, còn là phân tích ra được không ít chuyện. Ai mà lại to gan đến vậy, lại dám ra tay với Đỗ Thế Gia. Chúng ta dù gì cũng là người của Thế Gia, tên đó không sợ chết sao? Đỗ Quản Gia nhăn mặt, người có thể làm ra việc này, thực lực át hẳn không thấp. Lại nhằm vào Đỗ Thế Gia, thật không biết đối phương làm muốn làm gì. Quan tâm đến chuyện đó làm gì, có cách nào rời khỏi đây không? Ta còn chưa muốn chết đâu, Tú Quỳnh chen ngang, thứ mà cô ta quan tâm nhất hiện giờ chính là rời khỏi đây. Rời khỏi đây rồi thì sẽ không phải sợ quỷ vật ở bên ngoài nữa. Con ta, mong là con bây giờ đang vui vẻ ở thanh lâu nào đó. Đừng có mà ở đô thế ra đấy. Chuyện này, mẹ bảy, con cũng không biết nữa. Chỉ có thể từ từ tìm cách mà thôi. Đỗ Sinh đối với tình hình này, lực bất tòng tâm. Tìm cách? Sợ là còn chưa tìm được cách thì chúng ta đã chết rồi. Hu hu, ta xinh đẹp như này, lẽ nào phải mất mạng ở đây sao? Tú Quỳnh mẹ nheo, thúc tha mà thúc thích. Ta biết, thanh âm từ đâu vang lên, bọn họ theo đó mà đưa mắt nhìn tới, hóa ra là Thiền Nu. Người mà bọn họ cực khổ tìm kiếm mấy lâu. Mẹ lớn, mẹ thật có cách rời khỏi đây, thấy là đối phương, Đỗ Sinh như nhìn thấy tia hy vọng vậy. Cách, tất nhiên là có. Nhưng chúng ta cần phải đi đến phòng của ta trước đã, ở đó ta sẽ có cách rời khỏi đây, Thiền Nu từ tốn mà đáp, trước tình hình hiện tại lại chẳng hề mà gấp gáp. Phòng của chị cả. Bọn ta là mới vừa từ bên đó chạy qua đây đấy. Sớm biết như vậy, đã ở lại rồi, không cần phải chạy loạn như này, Tú Quỳnh nhẹ giọng mà than thở, nhưng biết sao giờ, cô ta cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi. Thì bất ngờ bọn họ không chú ý tới, từ trên nóc nhà nhảy xuống là một con quỷ vật. Nó giơ cao móng vuốt, cào xuống một đường. Vốn muốn tấn công lấy Đồ Nhiễm nhưng lại bị Vân Anh phát hiện ra, cô ta không chút chần chừ liền lấy thân mình mà chắn trước mặt đối phương. Đồ Nhiễm, đừng hòng làm hại đến con ta. Con không sao chứ? Vân Anh ôm lấy Đồ Nhiễm, máu tươi theo đó bắn ra thành một vệt dài trên đất. Cô ta cũng quỳ xuống, cả người vô lực. Mẹ Đỗ Nhiễm hét lớn, đỡ lấy mẹ mình. Nhưng thân hình bé nhỏ đó, muốn đỡ cũng đỡ không được. Vân Anh cứ thế mà ngã mạnh xuống đất. Vân Anh, nàng không sao chứ? Đỗ quản gia liền một đòn đánh bay quỷ vật kia, đập mạnh vào thân cột. Rồi vội vàng mà xem xét tình hình của đối phương. Cút ra xa ta, cái tên gớm giết nhà ngươi. Đừng có mà chạm vào người ta, Vân Anh đẩy Đỗ quản gia ra, trên mặt đều là sự khinh thường. Vân Anh nhớ lại, bản thân của ngày đó. Thiếu nữ đôi mươi, xinh đẹp rạng ngời. Nhan sắc rung động lòng người, là một bông hoa nhỏ mà nhiều người si mê. Sinh ra trong một gia tộc khá giả, tuổi thơ của cô ta êm đềm mà trôi qua. Cho đến khi cô ta đến tuổi cập kê, biến cố của cuộc đời của cô ta cũng theo đó mà xuất hiện. Người mà cô ta yêu, thân phận tầm thường, nhưng lại có một thân tài ba, trẻ tuổi đã là cấp linh đỉnh cấp, sớm ngày sẽ đạt được cấp vương. Người đó còn định, ngày mà bản thân đạt đến cấp vương sẽ ngỏ lời cầu thân với Vân Anh. Cha mẹ cô ta cũng rất hài lòng về người con rể này, nhưng giữa đường lại có Đỗ Quý chen ngang. Dựa vào thân phận của gã, cưỡng ép cô ta phải gả cho lão. Chuyện này cô ta dĩ nhiên là sống chết không đồng ý rồi. Con không lấy, con không lấy. Tên đó không chỉ già mà còn béo, còn xấu nữa. Người như vậy, mẹ bảo con làm sao lấy làm chồng được. Hơn nữa, con có người mình thích rồi. Mẹ không phải không biết, con chỉ muốn gả cho anh ấy thôi. Ngoài ra, con không muốn gả cho ai nữa cả. Đối với chuyện này, Vân Anh kịch liệt mà phản đối. Người ta cũng chỉ hơn 30, già gì chứ. Và lại, đó còn là gia chủ của một thế gia. Con nói xem, con gả qua đó rồi. Nhà chúng ta không phải là được nhờ sao? Mẹ của Vân Anh lựa lời mà khuyên đủ lấy, so với một kẻ tầm thường thì gia chủ của một thế gia. Không cần nói cũng biết, bà ta chọn người nào. Ai mà chẳng muốn trèo cao một lần. Gả đi con gái, đổi lý vinh hoa phú quý. Chuyện này cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Không gả, không gả. Dù sao cũng không gả, cho dù có như thế, Vân Anh vẫn là quyết chí không gả. Không gả à? Được thôi, vậy gia tộc các ngươi không cần tồn tại ở đất nội thành này nữa đâu. Ta thấy diệt đi thì hơn vậy, Đỗ Quý chính là dựa vào quyền lực trong tay, nào đâu có quan tâm tới cô ta có thích hay không. Quyết cưỡng ép cho bằng được. Chỉ cần một câu nói của lão ta thôi, kỳ thật không khó. Đỗ gia chủ, thật xin lỗi ngài. Vân Anh đã có người trong lòng của mình, thề nguyện bên nhau. Xin ngài bỏ qua cho gia đình ta, đừng làm khó bọn ta nữa có được không? Vân Anh liền hướng đối phương mà nói rõ, chẳng hề mà e dè thân phận của đối phương. Vậy tên đó đâu? Không ngại để ta gặp mặt một chút chứ? Đỗ Quý nhìn cô ta, càng nhìn thì càng lại thấy hài lòng. Kẻ hèn này, xin ra mắt Đỗ gia chủ. Một thiếu niên từ bên ngoài bước vào, tràn ngập khí phách, hai mắt có thần, bước đi vững chãi mà đi đến bên cạnh Vân Anh. Ồ, ra là ngươi à? Ngươi đâu? Đem tên này đánh chết cho ta. Nói ngươi ra, ngươi liền ra. Dám giành gái với ông đây, còn không nhìn lại bản thân mình xem. Là cái thá gì, lại muốn tranh với ta? Đỗ Quý liền lệnh cho thuộc hạ động tay, nhiệt tình chào hỏi đối phương cũng như thị uy một phần quyền thế của bản thân. Chương 165, Đông Hoa Nhải. Chương 165, Đông Hoa Nhải. Người hầu thân cận của Đỗ Quý, thân là cấp vương, hàng thật giá thật. Đối phương cũng chỉ mới là đỉnh cấp linh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ cần một quyền, đã đem đối phương đánh gục xuống đất rồi. Còn liên tiếp mà đá mạnh vào người đối phương mấy cái, đá đến mặt đất đều là máu tươi. Đừng, đừng mà, đừng đánh nữa. Ta cầu xin ngươi đấy, còn đánh nữa thì anh ấy chết mất. Vân Anh vội mà cầu xin, không đành lòng nhìn người mình yêu bị bọn họ hành hạ tàn nhẫn đến như vậy. Mà cha mẹ cô ta lại hoàn toàn không có ý định ra mặt, can thiệp vào chuyện này. Chết thì càng tốt, ai bảo cô không chịu gả cho ta. Đợi ta đánh chết tên này rồi, ta xem cô làm sao mà từ chối ta đây. Đỗ Quý chính là muốn đánh chết đối phương, xem cô ta còn có thể làm được gì. Được, ta gả cho ngươi. Vân Anh cắn chặt môi, giọng điệu run rẩy nói. Như vậy có phải tốt không? Khà khà, được rồi, đừng đánh nữa. Còn đánh thì chết người thật đấy. Đỗ Quý đạt thành ý nguyện, rồi giả nhân nghĩa mà cho người dừng tay lại. Xuất hiện cho ngầu bảo, không phải vẫn là làm nền cho ta thôi sao? Đấu với người có tiền có quyền, người mà cũng xứng. Đừng, em đừng gả cho lão béo này. Đối phương nằm trên đất, cả người đều bị đánh cho bầm dập, thoi thóp một chút hơi tàn, yếu đuối đến mức đáng thương, nhưng vẫn ra sức mà bảo vệ người mình yêu. Nói ai là tên béo đấy? Muốn chết à? Đỗ Quý một mặt đắc chí, đã cho đối phương mấy đá nữa, càng khiến cho thân hình to béo này trông càng đáng ghét hơn. Ta về đây, ngày mai sẽ đưa lễ cưới đến. Cô, chuẩn bị cho tốt đi. Người đâu, đem tên này về. Tránh cho có người lại đổi ý. Xem có cơ hội, giải quyết tên đó đi. Để đêm dài thì lắm mộng, Đỗ Quý vừa đi vừa nói nhỏ, can dặn lấy thuộc hạ. Con gái, con không sao chứ, mẹ của Vân Anh bước đến, mục đích chính vẫn là muốn khuyên can lấy đối phương, gả cho Đỗ Quý. Mặc kệ con, Vân Anh ôm mặt khóc nức nở mà chạy vào phòng, tự nốt mình bên trong. Khóc thương cho số phận mình. Vân Anh cho dù không muốn, vẫn khoác lên mình bộ váy cưới. Bước lên tiểu hoa, nước mắt lưng tròng, gả vào Đỗ Thế Gia. Cuộc thời của cô ta cũng theo đó mà khép lại. Một bông hoa nhài đáng tiếc lại phải cắm lên bãi phân châu. He he he, người đẹp, ta tới đây. Vân Anh ngồi trên giường như cái xác không hồn, Đỗ Quý nhen nhanh múa vớt mà giơ cao bàn tay về phía cô ta. Đời người con gái cứ thế mà khép lại. Tưởng chừng đó đã là tất cả, hy sinh bản thân để đổi lấy bình yên cho người mình yêu. Nhưng mãi đến sau này, Vân Anh mới biết, Đỗ Quý không hề thả người yêu của cô ta ra, mà là bí mật giết chết. Giết chết trong chính đêm thành hôn đó. Trái tim cô ta cũng theo đó mà tan nát, lòng đầy oán hận. Đỗ Quý, ta hận, hận ngươi. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là bi phẫn. Vân Anh ưu ám phẫn nộ mà đầy bi ai, cũng từ đây mà gieo vào lòng cô ta sự thù hận, không thể nào xóa nhòa đi được. Đó cũng là lý do vì sao Vân Anh ngoại tình với Đỗ Quản gia, cắm cho Đỗ Quý một cặp sừng thật lớn. Đây cũng chính là sự trả thù lớn nhất của cô ta dành cho đối phương. Và cũng từ sự hận thù đó, cô ta mới không yêu thương Đỗ Nhiễm. Đứa con mà mình rất ruột sinh ra nhưng mang trong người là dòng máu của Đỗ Thế Gia. Mẹ, xin lỗi, là lỗi của mẹ, lại phải để con gánh chịu. Mẹ thật không xứng đáng làm mẹ mà. Vân Anh nằm trong lòng của Đỗ Nhiễm, hơi thở yếu ớt đến mức đáng thương. Một thoáng hồi tưởng đó, khiến cho cô ta thông hiểu biết bao nhiêu là điều. Mẹ, đừng mà, con không trách mẹ, xin đừng mẹ đừng rời xa con. Mẹ lớn, xin mẹ cứu mẹ con. Đỗ Nhiễm khóc nấc không thành tiếng, nó đã cố kiềm chế bản thân, để bản thân không khóc nhưng không hiểu vì sao, nước mắt lại cứ tuôn rơi. Lòng đau như thắt lại, tim tan nát thành ngàn mảnh. Đứa trẻ này đã từng mơ tưởng vô số lần về tình yêu thương của mẹ nhưng không ngờ tới, đến lúc cảm nhận được lại là tình cảnh này đây. Chuyện này, ta thật không có cách gì cả. Mẹ con Tiền Nhu có lòng nhưng lại không có sức, cũng chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn cảnh tượng đau thương này. Không sao, ta đã sống đủ rồi. Sống thêm nữa cũng không được gì. Chị cả, Đỗ Nhiễm sau này xin giao phó lại cho chị vậy, thay ta mà chăm sóc nó. Xem như đây là thỉnh cầu cuối cùng của ta, có được không? Vân Anh gắng gượng một chút sức lực cuối cùng, đưa bàn tay sờ lấy khuôn mặt bé bỏng của Đỗ Nhiễm. Đến lúc này, cô ta mới hiểu, tình cảm mẹ con mà cô ta thờ ơ, nó thiêng liêng đến dường nào. Vân Anh, cô nói cho ta biết đi. Cô chỉ xem ta như công cụ báo thù thôi sao? Ta yêu cô nhiều đến vậy, cô. Lại Đỗ Quản gia nhất thời không chấp nhận được sự thật này, nhiều năm bên nhau hóa ra tất cả chỉ là dối lừa. Bản thân còn là công cụ của người khác, thứ được gọi là tình yêu hóa ra cũng chỉ có thế. Không phải đấy chứ? Hai người các ngươi có tư tình với nhau. Chuyện này mà để gia chủ biết được, Tú Quỳnh ngỡ ngàng, ngơ ngác mà bật ngửa. Vân Anh không đáp, chỉ nhìn đối phương rồi chậm chậm mà nhắm mắt lại. Đáp án đó, đến chính ngay cả cô ta cũng không biết. Nhiều năm trôi qua, cô ta sống một đời ưu tối. Sớm chiều đều có đối phương bầu bạn nên mới bớt đi phần nào kẻ nhạt. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ vì mục đích báo thù. Tình cảm, thứ đó thật là khó nói. Đang lúc bọn họ bi ai, thì quái vật bên ngoài đã phá được cửa lúc nào không hay. Bọn chúng ồ ạt mà xông vào, nhìn thấy người là lập tức lao tới. Hết lớp này đến lớp khác, đến cả mấy trăm con có hơn. Bọn chúng không chỉ hung hăng mà còn cực kỳ khát máu. Đáng ghét, sao lại nhiều đến thế này cơ chứ? Đỗ Hạnh vung kiếm chém lấy, nhưng cho dù có chém như thế nào, cũng chỉ là muối bỏ biển. Mợ cả, ta sẽ mở đường cho các người chạy. Còn chạy được hay không thì phải xem các ngươi rồi. Vân Anh chết, đối với Đỗ Quản gia mà nói, cuộc sống này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Mặc dù mối quan hệ của bọn họ là tư tình lén lút nhưng phần tình cảm đó là thật, đến nay đều đã không còn. Gã cũng không thiết sống nữa, liều mình mà xông vào đám quỷ vật đó, ta liều chết với các ngươi. Đỗ Nhiễm, đi thôi. Đỗ Sinh kéo lấy đối phương, muốn mang lấy đối phương cùng đi. Không, em không muốn đi. Ta muốn ở lại với mẹ em. Đỗ Nhiễm dùng rằng, ôm lấy thi thể lạnh lẽo của mẹ mình, nhất quyết không chịu rời đi. Hết cách, Đỗ Sinh chỉ đành dùng lực hơn nữa, miễn cưỡng mà lôi đối phương đi cho bằng được mẹ. Mẹ ơi đừng ồn nào nữa, mẹ em đỡ cho em một đòn đó. Không phải là muốn em chết ở đây đâu. Em chết rồi, không phải mẹ chết oan uổng sao? Đỗ Sinh gần giọng lên, đến đây Đỗ Nhiễm mới bất làm loạn lại. Dưới sự yểm hộ của Đỗ Quản gia, mấy người bọn họ đột phá vòng đây, thoát ra bên ngoài. Mục tiêu của bọn họ chính là đi đến phòng của Thiền Du. Ai nấy cũng đều ra sức mà chạy, con đường vốn dĩ rất gần nhưng không biết vì sao lúc này lại xa vời vợi. Chương 166, để ta kể cho mà nghe. Chương 166, để ta kể cho mà nghe. Đối diện với hàng trăm hàng ngàn quỷ vật trên đường đi, Thiền Du đều nhẹ nhàng mà đối phó. Bọn họ cũng không cần chật vật chạy trốn như trước đó nữa. Nhưng cùng với đó, vấn đề mới lại xuất hiện. Quỷ vật mỗi lúc một đông, Thiền Nhu cũng theo đó mà tiêu hao mỗi lúc một nhiều. Tiêu hao nhưng lại không sao hồi phục cho được. Cứ tiếp tục thế này, sợ là còn chưa đến được nơi, bà ta đã bị đám quỷ vật này tiêu hao đến chết rồi. Mọi người, di chuyển nhanh thêm một chút nữa. Ta đưa mọi người rời khỏi đây. Thiền Nhu muốn rời khỏi đây không khó nhưng kẻ phía sau lại chưa lộ diện, đó mới là điều làm bà ta lo lắng. Nên bây giờ cần nhất, chính là trước khi tiêu hao hết sức mạnh. Thiền Nhu phải dụ được kẻ đứng đằng sau ra mặt, không thì cũng phải đưa mọi người rời khỏi đây. Như vậy, bọn họ mới xem như là an toàn. Cùng với đối phương, Đỗ Sinh, Đỗ Hạnh cũng góp một phần sức lực. Thiên Nhu ở phía trước mở đường, hai người bọn họ liền ở phía sau vung kiếm mà chặn những quỷ vật kia. Mà Đỗ Sinh còn phải ôm lấy Đỗ Nhiễm nhưng chưa hề than khó một chút nào. Ngay khi bọn họ đến trước cửa phòng của Thiên Nhu, còn chưa kịp bước vào thì một lũ quỷ vật bất ngờ từ bên trong mà xông ra, bao vây lấy bọn họ. Bên trên bên trong, đâu đâu cũng đều là quỷ vật cả. Bọn chúng còn là cực kỳ hung ác, như con sói đói mà nhăm nhe lấy bọn họ. Bị bao vây rồi, tiến thoái lưỡng nan, bọn họ nhất thời mà đứng sững ra đó. "Cút ra cho ta!" Thiên Nhu đánh ra một trường, liền đem vô số quỷ vật đánh lui. Đánh ra được một đường, bọn họ vốn còn muốn tiến lên, nhưng lại có vô số quỷ vật khác lấp vào chỗ trống đó, không cho bọn họ bước tới dù chỉ là nửa bước. Dẫn đầu trong đó là tiểu quỷ cùng với độc nhãn ngăn chặn lấy họ. Em gái thấy là đối phương, Đỗ Nhiễm mới phần nào tỉnh táo trở lại. Thiên Nhu đánh ra thêm một trường nữa, muốn tạo ra một con đường tiến vào, nhưng một trường này lại bị độc nhãn đỡ lấy. Hai bên giao chiêu, bất phân mà thắng bại. Thiên Nhu chỉ đành dùng lực hơn nữa, đối phương liền bị đánh lui về sau, bước chân loạn trọng, thiếu chút nữa là đã ngã. Nhưng đồng thời, Thiên Nhu đã tiêu hao không ít sức mạnh, còn đánh thêm vài trưởng như này nữa, bà ta e là cũng khó lòng mà cầm tự được. Hắn chính là muốn dùng cách này mà tiêu hao đối phương đến chết. Bất ngờ, độc nhãn lao nhanh đến, dồn lực vào tay mà đánh ra một quyền thật mạnh, mạnh đến mức có thể tạo ra dư chấn. Đối phương sợ tiêu hao nhưng độc nhãn thì không. Ở đây, dưới sự phụ trợ của đại trận, gã càng đánh sẽ càng mạnh. Không hay, Thiên Nhu chỉ đánh miễn cưỡng mà tiếp lấy một quyền này. Lần này đổi lại, bà ta là người bị đánh lui về sau. "Mẹ lớn, mẹ không sao chứ?" Đỗ Hạnh liền đỡ lấy đối phương, lo lắng không thôi. "Mẹ không sao." Nhưng tên này cũng quá là bất thường đi, Thiên Nhu gắng gượng đứng dậy, giấu nhẹm đôi bàn tay hơi run về phía sau. Cứ thế, bọn họ bị quỷ vật hoàn toàn bao vây. Con tưởng là sẽ chết đến nơi nhưng đột nhiên, bọn chúng lại đứng yên đó, không cử động nữa. Chỉ nhìn bọn họ mà không tấn công, ai nấy cũng đều ngơ ngác mà không hiểu gì. "Chuyện gì thế?" Đỗ Hạnh cảnh giác nhìn quanh, tay chẳng hề mà thả lỏng lấy kiếm đám quỷ vật này chậc chậc chậc, "Người của Đỗ Thế gia chỉ còn lại mấy người các ngươi thôi sao? Không biết ai trong các ngươi sẽ sống đến cuối cùng đây." Hắn xuất hiện với dáng vẻ của Đỗ Quý, đứng trên nóc nhà mà nhìn xuống. Cảm giác đó, cao cao tại thượng biết bao. "Cha, không phải, ngươi là ai? Tại sao giả dạng thành cha của bọn ta?" Đỗ Sinh cảnh giác mà nhìn tới hắn, linh tính mách bảo cho đối phương biết, kẻ trước mắt này cực kỳ nguy hiểm. "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi có sống sót hay không đã." Hắn mỉm cười, biến về lại cái dáng vẻ bí ẩn của trước đây. "Nói sao ấy nhở? Trong tất cả các ngươi, chỉ có một kẻ được sống mà thôi. Chém giết lẫn nhau đi, kẻ còn sống đến cùng thì sẽ có tư cách rời khỏi đây. Còn không, ha ha, vậy thì tất cả cùng chết." Hắn giang hai tay rộng ra, tạo dáng hình chúa cứu thế, nhưng trông lại giống ác ma đến từ địa ngục hơn. "Bọn ta tại sao lại phải nghe theo lời ngươi nói?" Đỗ Sinh chỉ kiếm về phía hắn, lạnh giọng mà nói. "Đỗ Sinh, lùi lại. Còn không phải là đối thủ của kẻ này, để ta." Thiên Nhu bước tới trước một bước, không thể đối phương làm liều với hắn. "Xem các ngươi kìa, thật là những người có tình có nghĩa mà, làm ta cảm động đến chết mất. Vậy để ta nói cho hai ngươi một bí mật nhé. Có biết vì sao mẹ của hai ngươi lại chết không? Là bị người ta hại đó, có muốn biết là ai không?" "Vậy thì phải hỏi cái người ăn chay niệm kinh sau lưng các ngươi rồi." Hắn cười khẩy, càng là trông ngứa đòn hơn, nhưng nụ cười này lại mang đầy sự chua chát. "Ngươi, ngươi đừng hòng chia rẽ bọn ta, mẹ lớn sẽ không làm như vậy, có phải không?" "Mẹ lớn?" Đỗ Hạnh và Đỗ Sinh bị lời đó của hắn làm cho dao động nhưng vẫn quyết tin tưởng vào đối phương. "Không tin sao? Vậy để ta kể cho các ngươi nghe một bí mật bị chôn vùi. Nghe xong, ta xem các ngươi làm sao mà nhìn người mẹ trước mắt này đây." Hắn chắp tay sau lưng, thích thú mà nhìn tới bọn họ. Chuyện xảy ra là vào khoảng 19 năm trước, đúng vào ngày sinh của Đỗ Sinh Đỗ Hạnh. Đỗ Thế Gia cũng vì chuyện này mà cực kỳ náo nhiệt. Duy chỉ có một nơi là thanh tịnh, không hề bị sự náo nhiệt đó mà ảnh hưởng. Thiên Nhu tay cầm chẳng hạn, niệm kinh trong phòng. Ban đầu còn chậm rãi nhưng về sau, mỗi lúc lại một nhanh. Cũng cùng với đó là mây đen bên ngoài kéo tới, bầu trời cũng theo đó mà đổ xuống một cơn mưa rông. Sấm chớp đùng đoảng, báo hiệu cho chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra. "Mợ cả, mợ hai sắp sinh rồi. Người có cần đến đó xem qua một chuyến hay không?" "Không cần, mọi chuyện cứ theo sắp xếp của ta mà làm." Một bên khác, nằm tại trên giường, là một người phụ nữ đang thở hổn hển với chiếc bụng to tròn, hít thở từng nhịp khó khăn. Bên cạnh là vô số người hầu, tới tới lui lui. Khung cảnh cực kỳ bận rộn, chẳng ai là ngơi tay cả. Mà Đỗ Quý lúc này thì lại không thấy đâu. Không cần nghĩ cũng biết, là đã đến phường Trăng Hoa nào đó rồi. Hoàn toàn mà không quan tâm tới người vợ sắp sinh này. "A a a a, sinh rồi, là một trai một gái, là thai long phượng. Không ổn rồi, chảy máu quá nhiều rồi. Mau, cho người truyền lang chung tới. Giúp mợ hai cầm máu đi, không thì không sống mất. Nhanh, mang khăn sạch và nước nóng đến đây." "Không, không. Mợ hai, mợ hai. Mất máu quá nhiều. Mất rồi. Mợ cả, mợ hai. Mất rồi. Vậy sao? Vậy cho người. Sắp xếp đi." Cũng từ đây, Thiên Nhu nhốt mình trong phòng, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Nhiều chuyện đều không quản tới nữa. Đỗ Sinh Đỗ Hạnh cũng được đưa đến dưới tay của một vị vú nuôi mà nuôi dưỡng. Mà Đỗ Quý chẳng hề vì chuyện này mà để tâm tới. Chẳng mấy chốc, nó đã chìm dần vào quên lãng. Người nhớ tới, e là cũng chỉ có một người.